Chương 380, ta đều một người cô đơn. Chương 380, ta đều một người cô đơn. Muốn hắn Diệp Dương làm trâu làm ngựa, hay là cho có được thù giết cha Diệp Thủ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Diệp Dương lợi dụng đối phương thương hại chính mình thời cơ, đem một thanh tràn đầy lưỡi dao thiết phiến rút ra, quăng về phía Diệp Thủ mặt. Quạt này tên là Thần La phiến, nhất đẳng linh khí, vô cùng sắc bén, đừng nói là huyết nhục xương cốt, chính là sắt thép cũng có thể trong nháy mắt này cắt thành hai đoạn. Hắn thấy, chiêu này không nói đem Diệp Thủ đầu cắt thành hai nửa, chí ít cũng có thể gọt đi hắn nửa bên mặt. Nhưng, trong nháy mắt này, hắn từ Diệp Thủ trên nét mặt cũng không có bắt được bối rối. Hắn đang cười. Két. Xương cốt đứt gãy. Diệp Dương lúc này mới phát hiện cổ tay của mình bị đối phương bắt lấy, vừa rồi tại thiết phiến bắn ra thời điểm, hắn trở tay bẻ lại, trực tiếp cánh tay yếu ớt tựa như nhánh cây, tại Diệp Thủ trong tay, đổ vào phía sau, chỉ có huyết nhục dính líu. A. Diệp Dương không chịu nổi thống khổ, há to mồm, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, cả khuôn mặt đỏ lên thành màu gan heo, thân thể run rẩy lên, thật giống như ở vào trong trời đông giá rét áo không đủ che thân cô nhi, thể xác tinh thần câu hẳn. A cái gì a? Tay chân không sạch sẽ, ta giúp ngươi thu thập xong. Diệp Thù có chút bất mãn hắn hô to gọi nhỏ, ấn xuống da đầu của hắn, một thanh hướng phía trong đất đập tới. Lực trùng kích cường đại, làm Diệp Dương bất tỉnh đi, cả người giống như diều đứt dây, trên mặt đất quay cuồng mấy vòng, máu chảy đầy đất, chảy đến đứt gãy mặt đất. Nhưng dạng này, còn không có đem Diệp Dương giết chết, thân thể của hắn trên mặt đất run rẩy, giống như được bị kinh phong, trong hỗn loạn, hắn chỗ mi tâm hư ảnh tại phát huy quang mang, mà hắn bởi vì mới dần dần bình tĩnh một chút, thẳng đến phía sau. Diệp Thù lần nữa tới đến trước mặt hắn, dò xét hắn máu me đầm địa mặt, thầm nói, ta hảo đại ca, không hổ là Thái Thần Điện thánh tử, một kích này ngươi cũng có thể chống đỡ. Nghe trên đầu lời nói, Diệp Dương mở ra mang theo huyết sắc kính lọc mí mắt, phía trên tướng mạo tuấn tú người trẻ tuổi, giọng ôn hòa, lại làm cho hắn không rét mà run. Ha ha, vậy mà rơi xuống trong tay của ngươi xem ra, kế hoạch này thật đúng là không đủ chu toàn. Hắn cười khổ một tiếng, quay đầu mớn, đến tột cùng một bước nào làm sai, có khả năng bị từ trưởng càn phản bội, cũng có khả năng chính mình mánh khóe bị hai nữ nhân kia xem thấu. Nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ tới, kỳ thật tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương, có một đôi mắt vẫn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật đáng sợ. Hoa Sen núp trong bóng tối, hít vào một ngụm khí lạnh, trên tay nàng còn cầm tập kích Diệp Dương kiếm của bọn hắn, bất quá, nàng làm xong chuyện này liền dọa đến chạy xa xa, bây giờ thấy chính mình chuyện này mang tới hậu quả, hắn có chút trong lòng run sợ. Đúng cái kia gọi Diệp Thù nam nhân càng thêm sợ hãi mấy phần. Làm được tốt. Diệp Thù hướng phía Hoa Sen phương hướng, trong lòng mặc niệm một câu. Tuy nói ra hỏa này cơ hồ không có năng lực chiến đấu, nhưng nàng ẩn thân năng lực tuyệt đối là đỉnh cấp thăm dò thủ đoạn. Nhưng nếu không có nàng trước đó trinh sát hai người mục đích, nói không chừng hiện tại rơi vào hạ phong chính là hắn, cùng hắn hai cái sứ tỷ. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao? Diệp Thù quay đầu, nhìn về phía Diệp Dương, một cước giẫm tại trên đan điền của hắn, để ép khí mạch, cách trở đối phương khôi phục chi lực. Diệp Dương trực tiếp một ngụm máu phun tới. Khu cụ, Diệp Thù, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết ta? Hắn lau miệng bên cạnh máu tươi, muốn chống lên thân thể, nhưng thân thể bị Diệp Thù cho giẫm lên, chỉ có thể nằm trên mặt đất, nhìn xem phía trên cái này hắn hận thấu xương ra hỏa, lộ ra một vòng không biết là đắng chát hay là bất đắc dĩ dáng tươi cười. A, ngươi vì cái gì cảm thấy ta không dám giết ngươi? Diệp Thù có mấy phần ngoài ý muốn, nam kiếm, dùng mũi kiếm chọc chọc hắn lên Dương quẹ miệng. Ra hiệu ngươi cũng lúc nào lại còn dám cười, là thật có ý lại không sợ gì phải không? Diệp Thù nhắc nhở, ngươi đừng quên, ta đã từng giết qua ngươi một lần. Nghe vậy, Diệp Dương sắc mặt khó coi mấy phần, hắn nhớ tới đoạn kia hồi ức, đã từng chính mình phong quang không gì sánh được trở lại Diệp gia, còn gặp phải chính mình yêu mến nhất huynh thành muội muội, nương tựa theo địa vị, thực lực, hắn vô luận như thế nào ở gia tộc ở trong đều có thể hô phong hoán vũ, nắm giữ gia tộc mạng lớn tài nguyên. Nhưng mà còn không có bảo trong nhà, liền tao ngộ một cái đột nhiên xuất hiện đường đệ. Bởi vì hắn muội muội bị khi phụ điểm nào hạt vương biết nhỏ, vậy mà tại trước mặt mọi người công nhân uy, đây tuyệt đối là trong cả đời của hắn đều không thể tiêu tan bóng ma. Liền ngay cả hiện tại, hắn nghĩ đến đây sự kiện, bụng đều tại rời sông lấp biển. Như thế huyết kiều, hắn đương nhiên muốn báo thù, muốn đem Diệp Thù mặt dẫm tại dưới lòng bàn chân, lại ném tiến hô phân dìm nó chết. Nhưng sự thực là, tại huyết mạch nghi thức thức tỉnh bên trên, hắn lần nữa bị tên ghê tởm này dẫm trên mặt đất. Không biết hắn từ chỗ nào may mắn có được thần nước bọn, lừa bịp lao tổ, càng là ở phía sau dùng hèn hạ thủ pháp luyện hóa lao tổ, cuối cùng đủ thành bi kịch, hắn đại khai sát giới, cha chết, liền chết ở trước mặt mình. Diệp Dương kém chút điên rồi, xuống một cái người phải chết, chính là hắn. Nhưng hắn thân là Thái Thần Điện thánh tử, bảo hộ rất nhiều, hồn hương chưa diệt, thi thể bị người hầu cho trộm trở về, lúc này mới có thể kéo dài tính mạng. Lần này hắn quyết định nhất định phải khắc khổ tu luyện, lấy vô địch tư thái toàn thắng Diệp Thù, đem trước chịu khuất nhục tất cả đều từng cái tìm về, vì phụ thân còn có đệ đệ trên trời có linh thiêng báo thủ. Thế nhưng là như vậy cố gắng qua đi, vì cái gì ngã trên mặt đất người vẫn như cũng là ta, dẫm ở phía dưới người vì cái gì liền lật người không nổi? Diệp Dương nhìn xem dưới ánh mặt trời mặt tấm kia lộ ra tà mị mặt, cười chua xót vài tiếng. Nhưng ta vẫn như cũ còn có cơ hội. Hắn không cam lòng cắn răng, lợi chỗ chảy ra máu, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thù mặt, dáng tươi cười lại khởi tử hoàn sinh. Ngươi sẽ không giết ta, ta là Thái Thần Điện thánh tử, nghe nói ngươi phạm sai lầm, bị trục xuất sư môn, nữ ma đầu kia không nhận ngươi, ngươi bây giờ bất quá là một kẻ tán tu thân phận, dựa vào cái gì còn cảm thấy có thể giết ta? Ha ha ha. Diệp Dương một bàn tay đấm mặt đất, cười to không chỉ, ngươi không dám, ngươi làm sao dám nha? Vừa rồi ngươi cũng thả chạy Trường Xuân Thiên gia luật đồ đồ, đổi lại trước kia, ngươi chắc chắn sẽ không dạng này, nói cho cùng, thế sự người không phải, ngươi bây giờ không có lực lượng này, không dám thôi. Thời khắc này, không khí an tĩnh dị thường. Trung quanh chỉ có Diệp Dương ở nơi nào cười to thanh âm, mà Diệp Thù dẫm lên hắn, không biết là bị nói trúng tâm tư, hay là làm sao, chậm chạp không nói gì. Sư đệ thật sự là hắn không có khả năng làm loạn, dù sao thân phận của hắn bây giờ, không có ỷ bảo. Nhiếp Thanh Thương Hại nhìn xem Diệp Thù, nàng có thể minh bạch Diệp Thù cảm thụ. Một kẻ tán tu dám giết chính đạo thánh tử, không hề nghi ngờ sẽ gặp phải phô thiên cái địa trả thù, đơn giản không dám tưởng tượng. Kết quả là, Nhiếp Thanh đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đẩy bên dưới Diệp Dương bà bay, nói ra, chuyện này liền giao cho ta đi. Có đúng không? Diệp Thù ngoái nhìn nàng một cái. Biết nàng là xuất phát từ hảo ý mình bây giờ thân phận dám đúng Diệp Dương làm loạn, sau đó khẳng định chịu không nổi. Nhiếp Thanh không giống với, nàng vẫn như cũng là thiên sát điện đại sư tỷ, xảy ra chuyện, vẫn như cũng có người sẽ vì nàng ra mặt giải quyết. Thử, thay người, tin rằng ngươi cũng không dám giết ta. Diệp Dương gặp Nhiếp Thanh đến xử lý chính mình, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường, đàn bà túi, ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ, ta chết đi sẽ dẫn đến bao lớn ảnh hưởng, dù sao chúng ta Thái Thần Điện tuyệt đối sẽ hướng các ngươi thiên sát điện tuyên chiến. Cầu vật. Nhiếp Thanh trong tay đại kích dục dịch, có thể rung động hồi lâu, nàng đều không có động thủ nào đối phương đầu chó. Nàng làm thiên sát điện một đám đệ tử đại sư tỷ, tự nhiên muốn cân nhắc chú đáo, giết Diệp Dương hoàn toàn chính xác khoái y ân cửu, nhưng đưa tới một tên kinh địch, đôi này tông môn cũng không phải một chuyện tốt. Ai? Đột nhiên bên cạnh nàng truyền đến cái than thở một tiếng. Chỉ gặp ngân quang hiện lên, Diệp Thù tay nâng kiếm rơi, trên mặt đất nhiều hơn một cái tròn vo, đẫm máu đổ vỡ. Ta đều nhanh một người cô đơn còn treo niệm nhiều như vậy làm gì, trong lòng sảng khoái ta đều nhanh một người cô đơn còn treo niệm nhiều như vậy làm gì, trong lòng sảng khoái trọng yếu nhất. Chương 381, nàng thật không quan tâm tiểu tử kia sao? Chương 381, nàng thật không quan tâm tiểu tử kia sao? Diệp Dương tại cuối cùng thời khắc đó còn vẫn như cũ bảo trì trấn kinh. Hiện tại đầu rơi trên mặt đất, còn bảo lưu lấy thần sắc khó có thể tin. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người há to mồm, nhìn xem trên mặt đất đầu người tách rời Diệp Dương, kìm lòng không được hít sâu một hơi. Chết, hắn thật bị Diệp Thù giết. Hắn nhưng là thánh tử. Người cũng đừng quên, trước đó chết Trương Bách Nhân, cũng là cấp bậc thánh tử nhân vật. Lập tức, xung quanh giống như vỡ tổ giống như càng không ngừng phát ra kinh ngạc thanh âm. Về phần tại trên đài cao kia, một người mặc lấy hắc bảo thân ảnh khôi ngô đứng lên, người bình thường kia không dám nhìn thẳng Tang Thương diện mục, nhìn thẳng phía dưới Diệp Thù, xung quanh khí tức âm lãnh lan tràn ra. "Điện chủ, còn xin ngươi tỉnh táo một chút, chuyện này bất quá là bọn tiểu bối cãi nhau ở Mỹ thôi, không cần đến sinh khí." Lý Trường Sinh chống đỡ khuôn mặt tươi cười, cùng hắn chào hỏi, nói tốt. "Người này chính là Quá Thần Điện điện chủ, vực sâu lão nhân, nghe nói hắn sống 3000 năm lâu, trưởng quản lấy tiên cổ vực sâu, thực lực cao thâm mặt chắc, tại đài cao 6 cái bảo tọa ở trong được hưởng một chỗ cắm rủi, đủ để thấy thực lực của hắn." Tại khắp thiên hạ cũng là ít có người cùng. Nếu như hắn nổi giận hơn, liền cùng vừa rồi Trường Xuân Thiên Thánh chủ một dạng, không tốt kết thúc. Trận này Cửu Châu đại hội có khả năng đột nhiên im bặt mà dừng. Chủ nhà Lý Trường Sinh có cần phải ra sân điều giải? Ta nghe nói điện chủ trong cung có hồn hương chỗ, chỉ cần đệ tử hồn phách tại trong thời gian một nén nhang không bị phá hư, kịp thời lấy đi hồn phách lời nói, liền có thể khởi tử hồi sinh. Lý Trường Sinh cười nói, chắc hẳn ái đồ của hắn hẳn là cũng có lưu hồn hương chuẩn bị hậu hoạn, đúng không? Vực sâu lão nhân không nói gì, mà là nhìn chằm chằm phía dưới, xung quanh oán khí càng ngày càng đậm hơn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta có nói sai địa phương sao? Lý Trường Sinh cảm thấy nghi hoặc, chuyện này hắn nhớ tin tưởng, không có khả năng có lỗi. Thuật bực sâu lão nhân ánh mắt, hắn đột nhiên trông thấy phía dưới Diệp Thù ngay tại ngồi một chút kỳ quái cử chỉ. Diệp Thù cầm một thanh cờ, tại chết đi Diệp Dương thi thể bên người bốn chỗ lắc lư, ở trong không khí phát ra phần phật thanh âm. Hảo tiểu tử. Lý Trường Sinh vỗ bên người toa đem, hắn cũng không có kéo căng ở Diệp Thù đây là đang chiêu hồn. Chiêu chính là ai hồn đâu? Đương nhiên là vừa mới bị chặt đầu Diệp Dương. Danh con này, hắn đây là sớm có chuẩn bị. Muốn đưa Diệp Dương vào chỗ chết nhà, đặc biệt chuẩn bị một thanh chiêu hồn tiên, chỉ vì không để cho đối phương 10 phần chắc chí chết. Trên trận người đều bị Diệp Thù cái này cử chỉ cho sợ ngây người. Nhưng Diệp Thù vẫn tại hết sức chuyên chú đong đưa chiêu hồn tiên. Vì hôm nay, ta từ Diệp gia đi ra, liền bắt đầu chuẩn bị. Khi hắn từ Diệp gia biết được, Diệp Dương cực có khả năng không chết, hắn liền bắt đầu tỉnh lại tại sao mình lại phạm loại sai lầm này, kết quả là, hắn liền bắt đầu sớm chuẩn bị cùng Diệp Dương lần sau sinh tử quyết đấu vận. Để phòng Diệp Dương lần nữa phục sinh, cho nên, hắn đem chiêu hồn tiên thời khắc lưu tại trên người mình trên túi càn khôn. Các loại Diệp Dương vừa chết, liền tranh thủ thời gian lấy ra vung lấy, để cầu ra hỏa này chết thấu thấu. Tốt. Rốt cục để cho ta bắt xong hồn phách của ngươi. Diệp Thù kích động cầm chiêu hồn tiên, không chút do dự dùng tam muội chân hỏa nhóm lửa nó, trong chốc lát, bên trong truyền đến rung động hồn phách tiếng kêu rên. Không. Lý Trường Sinh vươn tay, muốn ngăn cản Diệp Thù, nhưng hắn mắt trần có thể thấy hồn phách bị đốt thành mấy khói. Trong lòng của hắn một lượt bộn, cười khổ một tiếng, vuốt vuốt cái trán, đồ hôn chứng này, vì cái gì luôn nữa thích gây phiền phải đâu. Lập tức liền muốn chiến đấu ra tư cách, 30 danh ngạch, chính là tất cả thánh tử ma tử cấp nhân vật tham gia, đều dư xài, có phân, đồng thời những nhân vật này cũng còn không đến đủ. Cho nên nói, Cửu Châu đại hội để ý bởi vì là không thể nào sẽ có cấp độ thánh tử đệ tử thương vong một phương diện không ai gây, một mặt là thực lực bọn hắn đủ mạnh. Nhưng mà, ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, đầu tiên là Long Hổ Sơn Trương Bách Nhân đầu một nơi thân một mẹo, hiện tại Quá Thần Điện Diệp Dương càng là hồn phách đều đốt thành sương mù, liền mất đi hai cái thánh tử nhân vật. Đây tuyệt đối là hắn chủ trì đại hội đến, tuyệt đối là không tưởng tượng được. Hết lần này tới lần khác là như thế này, một cái đùa giỡn khuê nữ của mình hỗn trướng ra hỏa làm ra. phải làm sao mới ở đây? Hắn bưng bít lấy chán, muốn tìm xin giúp đỡ, nhìn về hướng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa băng lãnh như xương nữ nhân. Giờ này khắc này, trên đài cao đại nhân vật đều đang nhìn nàng. Nhất là quá thần điện vực sâu lão nhân, cặp kia như là long nhãn hoạch con mắt đen nhánh, gấp gáp mà nhìn chằm chằm vào nàng, nổi lên từng đoàn hắc hỏa. Nhìn bản tọa làm gì? Lạc Cửu Yên nhẹ nhàng hai chân miết lên, dưới khăn che mặt dung nhan nửa điểm cũng không cho sắc mặt tốt, đối mặt bọn hắn xem kỳ ánh mắt, thậm chí đáp lễ điện nhãn bức người khí thế hung ác. Cũng không phải bản tọa đệ tử, trách được bản tọa. Một câu khắp không quan tâm lời nói quăng đi ra, giống như là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên quan hệ. Nhưng hiểu rõ người của nàng đều biết, nếu như nàng thật muốn bao che cho con, tuyệt đối không thể lại nói ra câu nói này, có lẽ đã đối với Diệp Thù làm sự tình vỗ tay bảo hay, ai dám khu phục, liền đánh một chầu thử một chút. Nhưng bây giờ, trong miệng nàng nói, thật sự là tại phủi sạch quan hệ. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng nghe nói cái kia ma tử Diệp Thù là nàng coi trọng nhất môn sinh đắc ý, làm sao nhanh đến đại hội cử hành thời điểm, lại đột nhiên nói đá ra sư môn, hiện tại cũng không làm hắn biện hộ một đôi lời, cực kỳ cổ quái. Ha ha, đây chẳng phải là nói, trong chuyện này, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu chủ thù cũng có thể báo. Đứng tại Trường Xuân Thiên Thánh chủ hộ pháp nhẹ nhàng cười ra tiếng, hắn ước gì chuyện này Lạc Cửu Yên không phát âm thanh, chờ chút vực sâu lão nhân nổi giận lên, liền có thể huyết nhận Diệp Thù, cũng liền có thể báo vừa rồi bọn hắn thiếu chủ gia luật bôi bôi bị đuổi giết mối thù. Nhưng rất nhanh, chân của hắn liền bị dẫm lên trong đất. Đau đến hắn kém chút bất tỉnh đi, quay đầu nhìn lại, phát hiện thánh chủ chân voi dẫm lên chân của mình, đang dùng dư quang cảnh cáo chính mình, truyền âm nói, có một số việc, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hộ pháp dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn như cũng là làm không rõ ràng, trộm âm thanh hỏi, bệ hạ, nhỏ tuy nói ngu muội vô tri, nhưng vẫn là nhìn ra được, chuyện này đều như vậy sáng tỏ, có trợ giúp chúng ta. Con nào mắt chó nhìn ra được? Thánh chủ rôi ra hùng trảo, đưa tới hắn mặt mũi trước. Hộ pháp không cầm được run rẩy, lần này hắn không còn dám nói hiệu nói vượng, đem đầu chôn ở trong đất, dùng sức dập đầu, nhỏ vô tri, nhỏ nhìn không thấu. Hừ. Thánh chủ hư lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng, nói cho ngươi cũng không sao. Hộ pháp mừng rỡ như điên nâng lên đầu, một bộ thỉnh cầu chỉ giáo biểu lộ. Thánh chủ lúc này liếc qua Lạc Cửu Yên phương hướng, truyền âm nói, nữ ma đầu kia nói là nói như vậy, nhưng ngươi tin không? A. Hộ pháp ngậm, người ta thế nhưng là Cửu U nữ đế, ma giới thứ nhất nữ ma đầu, nàng lời nói ra, chẳng lẽ còn có thể là giả. Hắn trong mắt đi lòng vòng, kích động nói, vậy hạ, ý của ngươi là tiểu tử kia cũng không có bị trục xuất tông môn? Không. Thánh chủ đẩy tay, hắn mặt hổ xuất hiện một vòng ngả ngớn chi sắc, cười nói, ý tứ của ta đó là, nàng thật không quan tâm tiểu tử kia sao? A. Hộ pháp giật nảy cả mình. Chương 382, Thiên La pháp tướng. Chương 382, Thiên La pháp tướng. Lạc Cửu Yên đến tuột cùng có thể hay không là Diệp Thù ra mặt. Mặt ngoài, nàng đã mở miệng, đem quan hệ rũ sạch sở, không nhận Diệp Thù làm đệ tử. Thế nhưng là, trên người nàng linh áp vô hình ở giữa kéo lên, khí chàng cường đại đến ngồi tại nàng bên cạnh giao chỉ mẹ đế đô nhíu mày. Nàng lần này đột nhiên phát ra linh áp, lại là mấy cái ý tứ. Đang ngồi đều là sống hơn ngàn năm đại năng, quan sát nhập vi, tự nhiên phát giác được trong đó không thích hợp. Liền ngay cả chết nó tọa hạ đệ tử Thâm Viên lão nhân giờ phút này đều ý thức được không đúng, đình chỉ động tác. Vang lâu, hắn mới mở to miệng, thanh âm làm câm, giống như xé rách hàn phòng, Lạc nha đầu, lão hủ làm đệ tử báo thủ, việc này không quá phần đi. Thâm Viên lão nhân hay là lựa chọn lên tiếng. Hắn sống 2000 3000 năm, thấy qua vô số nhân vật, bây giờ có 102 thiên hạ Lạc Cửu Yên, hắn cả đời cũng đã gặp mấy cái, vòng tư chất, đang ngồi mấy vị đều muốn xưng hô hắn một tiếng lao tiền bối, hắn không có lý do gì trơ mắt nhìn xem đệ tử của mình bị tàn nhẫn sát hại. Không quá phận. Lạc Cửu Yên gật đầu, cũng không có nửa điểm phản bác suy nghĩ. Nhà ai đệ tử yêu mến bị giết, hay là tại mặt người trước giết, muốn báo thủ, dự đứng uy phong, đều là chuyện đương nhiên sự tình. Thế nhưng là ngươi nói. Thâm Viên lão nhân trọng thân một lần giống như là muốn bỏ qua một bên quan hệ. Sau đó hắn xoay người lại, trong tay ngưng tụ một vòng linh nhận, không chút do dự liền ném xuống. Thâm Viên lão tiền bối. Lý Trường Sinh kịp phản ứng, doa đến thân thể nghiêng về phía trước, đột nhiên hít vào một hơi. Hắn quả thật hay là xuất thủ. Như vậy, dưới đáy Diệp Thù lần này không có Lạc Cửu Yên chỗ dựa, đoán chừng là thai kiếp khó thoát. Cỏ. Diệp Thù phát giác được một vòng hàn ý ở trong lòng lưu thoán, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là phía trên có người ra tay với mình. Những này đều là đại nhân vật, xuất thủ nhanh chóng, mãnh liệt, tuyệt đối là mình không thể chống cự. Trong khoảnh khắc, chính mình liền có thể hóa thành tro tàn. Nhưng hắn che ngực một trận, trên thân cũng không có thiếu một khối thịt, thậm chí liền tiếp xúc cảm giác đều không có, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn về hướng Lạc Cửu Yên phương hướng. Mặt khác, Thâm Viên lão nhân cũng nhìn về phía Lạc Cửu Yên, ánh mắt không nhanh, mang theo thật sâu oán hận, nha đầu, miệng ngươi miệng từng tiếng nói không lại phân, tại sao muốn xuất thủ? Vừa rồi thẳng hướng Diệp Thù một kích, trên không trung liền bị một cỗ lực lượng thần bí cho chặn đường. Mà lực lượng thần bí này tự nhiên không gạt được Thâm Viên lão nhân. Hắn nhìn về phía Lạc Cửu Yên, đen nhánh long nhãn bên trong xuất hiện nồng đậm chán ghét. Một mã là một mã. Lạc Cửu Yên ôm tay, hướng hờ nói, ngươi báo thủ có thể, nhưng ngươi nghĩ tới ước định của chúng ta. Mới vừa nói tốt, đại hội tổ chức trong lúc đó, bất kỳ quấy nhiễu nào đều bị coi là hướng chúng ta tuyên chiến. Mà ngươi chết người đệ tử, liền quay đầu quên. Ha ha, lão bất tử ngươi muốn chút mặt. Lời này vừa nói ra, trên đài cao, mấy cái đại năng biểu lộ đều rất đặc sắc. Bọn hắn mới vừa rồi là ở trên không trung thảo luận đại hội cử hành, ước pháp tam trường, đồng thời cũng có phương diện này quy định, đem hết thể quấy nhiễu coi là cùng chung định nhân. Thâm Viên lão nhân xuất thủ, hoàn toàn chính xác không phù hợp ước định này. Thế nhưng là loại sự tình này mọi người trong lòng đều nắm chắc, nếu là nhà mình đệ tử thật có cái nguy hiểm tính mạng, đều sẽ không lưu tình xuất thủ, những người khác cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con, cho nên bọn hắn cũng có nhất định quyền hạn. Nhưng quyền hạn này rõ ràng ở chỗ này không dùng được. Người đang tiên bị hắn. Thâm Viên lão nhân nghiêm túc khuôn mặt, đều có chút không kiềm được. Mới vừa rồi còn luôn mồm nói không quan tâm, hiện tại dùng cái này nát uy củ hạn chế người. Thiên bị, bản tọa chỉ là giảng quy củ, minh bạch. Lạc Cửu Yên ngồi tại trên bảo tọa, giống như một tòa băng điêu, xinh đẹp nạo nhân, nói chuyện không có nửa điểm nhiệt độ, tất cả đều là lạnh lẽo thấu xương. Nghe nói như thế trên mặt người đều sẽ kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Người trong ma đạo giảng quy củ, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Huống chi nàng nếu như người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật cửu u nữ ma đầu, lấy không chút nào phân rõ phải trái là chữ danh. Quy củ ở trong mắt nàng thế nhưng là không đáng một đồng đồ vật. Nàng cũng xứng nói lời này ướt thuốc người khác. Trong lòng mọi người đều khinh bị một phen. Nhưng không thể không nói chính là, không ai dám ở lúc này đưa ra dị nghị. Dám nhắc tới ra dị nghị cũng phải ước lượng một chút, có thể ăn được hay không được nàng một cái hàng thiên ma trưởng, từ trình độ nào đó nói, nàng cầm quy củ để ướt thuốc người khác, đích thật là làm được. Bởi vì tại cường giả trước mặt, nàng nói bất luận cái gì nói, đều là quy củ. "Tốt, nha đầu, ngươi không phải nói trên đại hội muốn giảng quy củ sao?" Thâm Viên lão nhân gật gật đầu, một lần nữa ngồi lên bảo tọa, ánh mắt thâm thúy nói đi, lão hủ liền đợi đến đại hội kết thúc, tự hành lấy một cái công đạo. Liền ngay cả hắn cũng rút lui. Tại trên bảo tọa mấy người đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao ai cũng không nguyện ý đối phó cái trước phát rồ nữ ma đầu. Thâm Viên lão nhân hắn sống 2000-3000 năm, nhất hẳn là hiểu trong này đạo lý. Về phần phía sau Thâm Viên lão nhân đến tột cùng có thể hay không tìm Diệp Thủ phiền phức, bọn hắn cũng không coi trọng, Lạc Cửu Yên thật muốn bảo đảm một người, hắn Thâm Viên lão nhân bản lãnh lớn hơn nữa, thực có can đảm giết sao? Xin cứ tự nhiên. Lạc Cửu Yên hứng hờ một tiếng, phản phất không có để ở trong lòng. Nàng dưới khăn che mặt mặt có chút phát sầu, nhìn xem dưới đáy, đôi mắt lấp lóe, cũng không biết nàng đến tột cùng còn muốn thứ gì. Xem ra, nàng hay là tại hướng về ta. Diệp Thu tại dưới đáy bất đắc dĩ hít một tiếng khí, có chút không cam lòng, có chút tự hận. Nói là một thân một mình một cái, nhưng trong nội tâm cũng minh bạch, chính mình thật sự là tán tu nói, đã sớm bị Thái Thần Điện điện chủ cho gạt bỏ. Nương tựa theo tầng quan hệ này, hắn mới có ỷ lại không sợ gì xuất thủ, kết quả đổi lấy, cũng không phải là vui vẻ như vậy. Bởi vì hắn ý thức được, mình làm như vậy, có phải hay không có chút quá ngây thơ. Dẫn xuất một đống phiền phức còn cần để nàng hỗ trợ chửi đi. Điểm ấy, để hắn rất hận chính mình bất lực. Đúng lúc này, trong đầu nhiều hơn một thanh âm. Nhiệm vụ, đi ngược dòng nước sơ cấp nhiệm vụ, thành lập cùng thế hệ uy vọng gạt bỏ hai cái nhân vật cấp độ thánh tử, để trong cùng thế hệ không dám mạo hiểm phạm. Sơ cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch được chí tôn lệnh bài một mai chí tôn lệnh bài. Diệp Thu tâm thần bên trong nhiều hơn một viên vàng nóng ánh lệnh bài, đây chính là dùng cho rút thưởng thần khí. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên lực lượng của mình, hắn không chút do dự lựa chọn rút ra. Thu hoạch được thiên la pháp tướng sử dụng trong lúc đó tiêu hao rất lớn linh lực, triệu hoán pháp tướng chân thân, cảnh giới đê giả xin mời cẩn thận sử dụng. Pháp tướng. Diệp Thu hít sâu một hơi. Hắn nhưng là nghe nói qua pháp tướng chân thân lời nói này, có thể làm cho đại năng giả tăng lên mấy lần chiến lực, tối thiểu là độ kiếp kỳ mới có thể có thủ đoạn, lúc trước Thương Đồ cùng Lạc Cửu Yên trận chiến kia, nếu như Thương Đồ có được pháp tướng, nói không chừng cũng sẽ không chết nhanh như vậy, hết lần này tới lần khác, Thương Đồ chí tử đều không có đến độ kiếp kỳ, đời này đều không thể có được như thế thần thông. Ta mới hóa thần kỳ, ngươi để cho ta có được pháp tướng. Diệp Thù trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, thủ đoạn này rõ ràng là siêu cảnh giới mới có thể có, chính mình nếu như sử dụng đi ra, vậy sẽ là hiệu quả như thế nào? Chương 383 Vạn Kiếm Quy Tông chương 383, Vạn Kiếm Quy Tông như thế thần thông tuyệt đối không có khả năng tùy tiện thi triển. Diệp Thù nắm chặt nắm đấm, âm thầm gật đầu. Thi triển pháp tướng, tiêu hao rất lớn, trên phương diện này là không thể nghi ngờ. Tự thân cảnh giới tại hóa thần kỳ đỉnh phong, có được rất nhiều thủ đoạn, có thể coi như một cái hố hư kỳ đối đãi. Bất quá động hư kỳ cách độ kiếp kỳ còn xa, cho nên sử dụng tiêu hao là chính mình khó có thể chịu đựng. Một phương diện khác, sử dụng ra pháp tướng đằng sau sẽ khiến rất nhiều chú ý, chỉ sợ cũng ngay cả Lạc Cửu Yên đều sẽ nhịn không được nghiên cứu chính mình, đến tột cùng là thế nào làm được. Sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Chỉ có đem pháp tướng xem như sau cùng sát chiêu, chỉ có thể ở vạn bất đắc dĩ tình huống dưới sử xuất, tương đương với sống một cái mạng. Diệp Thu thở dài, cũng được. Trên người bây giờ lại nhiều một kiện bản sự, mà trên thân cũng có rất nhiều đỉnh tiêm năng lực, phòng ngự có thiên thu xương, công kích có quá ngân kiếm, phương diện tốc độ có lôi cực đột, khôi phục công pháp có tạo vật cây tạo vật công ẩn tàng sát chiêu có cựu tiêu thần lôi, hiện tại lại thêm một cái thiên la pháp tướng, nhìn đã là đẹp đẽ không gì sánh được. Mặt khác hắn còn kém chút quên tại Lâm Ly trên thân nằm sấp con gái nuôi Diệp Linh mà, hay là một đầu bị diệt tuyệt long trùng. Gần như hoàn mỹ phối hợp, nếu như tìm không thấy phương pháp phá giải lời nói. Không được, đừng nghĩ như này. Diệp Thù Diêu lắc đầu, cố gắng để cho mình thanh tỉnh một chút. Người không sao đi. Trương Thiên vỗ xuống hắn cánh tay. Không có gì. Lấy lại tinh thần, Diệp Thù nhìn xem bên chân thi thể, cùng đối diện đã nơm nớp lo sợ nam nhân. Hắn giữa ban ngày, giết Diệp Dương, cũng không có ra làm ý chuyện, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Tư trưởng càng lui mấy bước, bối rối không ít, nhưng rất nhanh hắn lui không thể lui, sau lưng còn có hai nữ nhân đang dùng lợi khí chỉ vào hắn. Suýt nữa quên mất, còn có ngươi. Diệp Thù phun ra một ngụm trọc khí, không chút do dự rút ra quá ngân kiếm. Tư trưởng càng người này mặt ngoài phong quang vô hạn, có phong cách, nhưng trong lòng hắn đối với kẻ yếu xem thường, kiêng kỵ cường giả. Trước đó bị Diệp Thù đánh giết sống một lần, cũng không dám xuất thủ, nhiều lần mượn bộ, thật vất vả tới một cái quá thần điện thánh tử muốn cùng hắn đồng minh, âm tử Diệp thủ. Lần này hắn quyết định xuất thủ, nhưng kết quả để hắn kém chút hủ ngã trên mặt đất. Diệp Dương, dạng này một cái quá thần điện thánh tử, cứ như vậy chết thảm trên mặt đất. Hắn tên điên này, ngay cả quá thần điện đều không để vào mắt cái sao? Thậm chí, quá thần điện bên kia còn không có gì biểu thị. Tư trưởng Càn rất là không hiểu. Mắt thấy Diệp Thủ cách mình càng ngày càng gần, hắn đẩy tay kêu lên, đừng giết ta, đều là Diệp Dương hắn bức ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Có đúng không? Người khác chết, ta này làm sao biết ngươi nói có đúng không là thật? Diệp Thu nhìn thoáng qua thi thể trên đất, mà không chút thay đổi nói, lời nói của ta, thiên chân vạn xác. Tư trưởng Càn điên cuồng gật đầu, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy nói như vậy, cũng không thể coi như thẻ đánh bạc. Trong lòng tính toán, hắn tên điên này, cũng dám quang minh chính đại sát hại Diệp Dương, nói không chừng trước đó Trương Bách Nhân, cũng là chết như vậy nếu như tiếp tục nữa, chết chính là ta tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Tư trưởng Càn rút ra một cái hộp kiếm, mở ra mở miệng, bên trong chui ra vô số đến quang mang, nếu như nhìn kỹ, mỗi một đạo quang mang đều là một thanh phi kiếm, mà quang mang như vậy từ trong hộp kiếm chen chúc mà ra, điên cuồng phun ra phi kiếm, đồng loạt rơi vào giữa không trung lập lòe, giống như quần tinh sáng chói. Hỏng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Vạn Kiếm Quy Tông? Còn không phải sao, Vạn Kiếm Tông không truyền tân bí, Vạn Kiếm Quy Tông, truyền thuyết chỉ có cực phẩm kiếm linh dễ, tuyệt đẳng thiên phú tài năng luyện được. Là Vạn Kiếm Tông Từ Trường Càn. Chắc không được, thế hệ tuổi trẻ, sợ chỉ có hắn biết dùng Vạn Kiếm Quy Tông. Đến cùng là thần thánh phương nào có thể bức bách hắn sử xuất một chiêu như vậy? Đúng là hắn, cái kia ma tử. Cũng trách không được, vừa rồi bọn hắn giống như có cái gì mâu thuẫn. Ha ha, lần này có dễ nhìn, ta đoán ra hỏa này tuyệt đối nhịn không được bên dưới cái này Vạn Kiếm Quy Tông. Ta ngược lại thật ra có cái việc vui, không bằng cược một chút đợi lát nữa, trên người hắn sẽ bị đâm bao nhiêu cái lỗ thủng mắt. Đang đánh giết đám người bị Từ trưởng Càn Vạn Kiếm Quy Tông hấp dẫn, bắt đầu nghị luận lên, đều cảm khái cái này Vạn Kiếm Quy Tông chiêu thức cỡ nào huyền cốc, đồng thời cho là Diệp Thù năng lực lại lớn, cũng tại khí thế kia bảng bạc Vạn Kiếm Quy Tông phía dưới, không kiên trì nổi. Nếu như không tách ra, liền thành một bài thịt nát. Đi. Từ trưởng Càn mi tâm kiếm văn lấp lóe, trên đỉnh đầu kiếm mang phi tốc hạ xuống, quang mang xuyên thẳng qua, giống như hạ một trận kinh khủng mưa kiếm. Trên đất các tu sĩ mới vừa rồi còn tại quan sát, giờ phút này trên thân không hiểu nhiều hơn mấy cái lỗ thủng, đột nhiên chết thảm tại mưa kiếm ở trong. Bọn hắn trong nháy mắt luống cuống. Nhanh, phòng ngự. Mẹ nhà hắn Từ trưởng Càn, đây là đang làm trò gì? Muốn chúng ta đều chết ở chỗ này? A, đau quá, ta sắp không chịu được nữa. Đám người kịp phản ứng thời điểm, liền chết không ít tu sĩ, trong đó không thiếu đại tông môn tu sĩ, bởi vì liền ngay cả bọn hắn đều đội vàng không kịp chuẩn bị, cái này Vạn Kiếm Phi Tông lại là một trận mưa kiếm, cái này cùng trong tưởng tượng chênh lệch rất lớn. A, tên chó chết này chiêu này hoàn toàn chính xác thật lợi hại. Mà tại mưa kiếm ở trong, có một bóng người sừng sững không ngã, kiếm mang rơi vào trên người hắn, nhiều lắm là liền trà sát một lớp da, ma đỏ lên da thịt của hắn, nhưng cốt nhục những này cũng không có trở ngại. Đây chính là Thiên Thu Xương đỉnh cấp lực phòng ngự. Phổ thông phi kiếm cũng không thể xuyên phá thân thể. Bất quá, Diệp Thù cũng không cảm thấy chiêu này đối với mình uy hiếp rất nhỏ. Không biết Từ trưởng Càn là không thể chính xác nắm giữ Vạn Kiếm Quy Tông hay là làm sao, hắn cũng không thể toàn bộ ngự động hướng phía một người mà đi. Nếu như cái này ngàn vạn mưa kiếm đều hướng phía trên người mình chào hỏi nói, Diệp Thù cho dù là có Thiên Thu Xương, nhưng tuyệt đối có thể bị xuyên thành cái sảng. Điểm ấy, Diệp Thù hay là rất may mắn. Nhìn về phía cái kia cách đó không xa còn tại thi pháp nam tử, méo méo tay cất nối, Từ trưởng Càn, ngươi đùa bỡn xong không có. Đùa bỡn xong nên lên đường. Mà giờ khắc này, Từ trưởng Càn đầu tiên là sức sở, sau đó nhìn xuống ngọc đài trung quanh, trên mặt cũng không có bối rối, thậm chí gạt ra một vòng dáng tươi cười. Lên đường? Bên trên đường gì? Ngươi sẽ không nói ngươi lúc này còn muốn giả bộ hồ đồ? Diệp Thù cảm thấy kinh ngạc. Không không không. Từ trưởng Càn lay động ngón tay, trên mặt hiện ra một cỗ nụ cười tự tin, ý của ta là, ngươi dựa vào cái gì dám đưa ta lên đường? Ngươi dám giết ta sao? Lại tới. Nghe chút lời này, Diệp Thù có chút khó kéo căng, mới vừa nói lời này ra hỏa, là Diệp Dương, hiện tại đầu một nơi thân một nẻo, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn cùng hắn đồng dạng dẫm lên vết xe đổ? Diệp Thù cương muốn nói lời này, nhưng rất nhanh, hắn ý thức đến có chút không đúng. Nhìn xem người chung quanh, kim lòng không được đếm, một cái, hai cái thẳng đến đếm tới 28, hắn không đếm tiếp tự lẩm bẩm, chỉ còn lại có 28 người. Chỉ còn lại có 28 người. Ta hiểu được. Diệp Thù quay đầu lại, hung tợn trừng mắt Từ trưởng Càn, tiểu tử ngươi cho ta chơi cái này ra à? Hắn rốt cuộc minh bạch Từ trưởng Càn tại sao phải cười đến tự tin như vậy, cho là mình không dám giết hắn. Nguyên lai, trận này sinh tử quyết đấu đã kết thúc. Bí cảnh tư cách có 30, trên trận chỉ còn lại có 28 người, còn sống tất cả đều thu hoạch tư cách. Diệp Thù hậu chi hậu giác, cảm thấy kinh ngạc, trận này mưa kiếm, nguyên lai không phải vì là ta hạ, là vì giết bọn hắn. Phải giết đến danh ngạch đầy đủ, quyết đấu kết thúc, như vậy chính mình liền không có lý do lại giết hắn. Chương 384, không phục nói liền cắn trở về chương 384, không phục nói liền cắn trở về rực rỡ màu sắc mưa kiếm rơi xuống, vốn là bởi vì loạn chiến đệ tử tại cái này muốn tránh cũng không được chiêu thức bên dưới thành địa thịt, nhẹ thì thụ thường, kẻ nghiêm trọng một mệnh ô hô. Cực ít một số người, tỉ như Ma Kiếm Sơn Ngụy Hâm Nhiên loại hình thành nữ, mới có thể chống cự. Ngọc Đài thượng người sống đến một hàng lại hàng, đã hạ xuống không đủ 30 người số, chỉ có 28 vị. Nói cách khác, người ở chỗ này đều có thể thu hoạch được tư cách. Bất quá, bọn hắn cũng không có tới được đến cao hứng, mà là tràn ngập án niệm ánh mắt nhìn chằm chằm Từ trưởng Càn. Thiên tiêu này bảng đứng vào 5 vị trí đầu kiếm tu thiên tài. Mẹ nhà hắn, gia hỏa này cũng là điên rồi, vậy mà sử xuất Vạn Kiếm Quy Tông. Gia Luật bôi bôi co đầu rút cổ lấy, nhưng cũng vô cùng tức giận. Vạn Kiếm Quy Tông rơi xuống, hắn ngược lại là có thể bên trong co đầu rút cổ thuật chống cự, nhưng Trường Xuân Thiên các đệ tử nhưng là không còn may mắn như vậy, tất cả đều bị xuyên qua mà chết. Mấy cái huynh đệ, chỉ còn lại có hắn một người, hắn có thể không tức giận sao? Những người khác cũng là như thế, Ngụy Hâm Nhiên nhìn xem chết ở trước mặt mình sư đệ sư muội, đỏ ngầu cả mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Từ Trường Càn, họ Từ ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Từ Trường Càn, ta muốn ngươi vì ta sư muội bồi mệnh, chết cho ta. Có mấy cái tu sĩ thậm chí nhịn không xuống khẩu khí này, tiến lên giết hắn. Ai, ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ a. Từ Trường Càn không thể làm gì khác hơn hít một tiếng. Nếu như không phải Diệp Thù muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không xử xuất chính mình đón sát thủ. Về phần tại sao không có đem Vạn Kiếm Quy Tông tập trung ở Diệp Thù trên thân, hắn người này chỉ truy cầu 10 phần chắc chín, nói một cách khác, chính là sợ. Được chứng kiến Diệp Thù giết thế nào Diệp Dương, hắn rõ ràng thực lực của đối phương tương đương chi khủng bố. Mà chính mình Vạn Kiếm Quy Tông cứ như vậy một chiều, nếu như không thể giết Diệp Thù, người phải chết chính là chính hắn. Cho nên, hắn linh cơ khẽ động, để câu hồn thỏa, mới đưa chiêu này thi triển tại toàn bộ Ngọc Đại Thượng, giết chết những cái kia thực lực không đủ người, liền có thể để cuộc quyết đấu này kết thúc, kể từ đó, Diệp Thù cũng không có quang minh chính đại giết lý do của mình. Kế hoạch hay là rất thuận lợi, bất quá, chuyện này vốn cũng không phải là thập toàn thập mỹ, tự nhiên sẽ gây nên nhiều người tức giận. Trước mắt mấy cái tới giết Từ Trường Càn tu sĩ, chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá rất nhanh liền bị chủ trì đại hội trưởng lão cho ngăn lại. Cáo chi đại hội đã kết thúc, không có khả năng gây sự nữa. Những tu sĩ kia chỉ có thể trơ mắt hận Từ Trường Càn thẳng cắn răng. Ngươi thật sự có chút thông minh. Liền ngay cả Diệp Thù cũng cười thu hồi kiếm đến. Đều là chút trộm gian dùng mánh lưới chi lưu, Diệp huynh ngươi còn xin không cần để ý. Từ Trường Càn cười khoát tay, gặp Diệp Thù không nói gì, hắn lại vội vàng chỉ vào thi thể trên đất, mắng, tên hôn chứng này, cùng ta nói, muốn cùng một chỗ hướng Diệp huynh xin lỗi, kết quả đột nhiên lật lọng, còn hướng Diệp huynh hành hung, ta thật sự là. Ai ra hắn dậm chân. Trên đời này vì cái gì còn có loại này xảo trá chi tặc, hoàn toàn không có nửa điểm liêm sỉ chi tâm. Mình muốn một lòng tìm chết, trước khi chết còn muốn kéo ta xuống nước, vô sỉ đến cực điểm. Diệp huynh, đến, chúng ta cùng một chỗ đem tạp phái này chặt thành bát đoạn, để hắn tên chó chết này lừa ngươi. Từ Trường Càn lòng đầy căm phẫn kêu gọi. Diệp Thù nhìn xem hắn cái kia không chút lưu tình rơi kiếm, nhẹ nhàng cười hai tiếng, đưa lưng về phía hắn, thu hồi quá ngân kiếm. Đều đã kết thúc, cũng đừng làm bộ làm tịch. Từ Trường Càn con ngươi đảo một vòng, đá một cước thi thể trên đất, vội vàng đi tại phía sau của hắn, tình cảm dạt dào nói Diệp huynh, nếu như ngươi không tin ta, ta cũng không có biện pháp, nhưng ta vẫn là muốn nói, người cuối cùng sẽ biến, lúc trước cùng ngươi lần đầu tiên nói năng lỗ mãng, đích thật là ta mắt chó coi thường người khác, hiện tại ta sẽ không. Từ nay về sau, hâm nhiên muội muội ta sẽ không quấy rầy, cũng không dám tìm nàng phiền phức, gặp ngài, ta dám làm tiểu đệ, gọi ta từ lao đệ liền có thể, bởi vì ta đối với ngươi kính ý, đã sớm sùng bái đến thân huynh đệ bình thường, nửa điểm đều tham gia không phải giả vờ. Nói một trận, đem Từ Trường Càn nói mặt đỏ cổ thô, Diệp Thù rốt cục quay đầu nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, để Từ Trường Càn sắp chửi mẹ biểu lộ, lập tức kéo lại, xiểm mị cười nói, "Ca, ngài nói rất đúng không đúng?" Diệp Thù ý vị thâm trường sờ một cái cằm, cũng không trả lời hắn, mà là nói ra, "Ngươi ngày bình thường nghe những cái kia chân chó đối với ngươi thổi phồng, liền lấy loại trình độ này nói chuyện với ta." Ha ha. Cuối cùng cười lạnh một tiếng, cho Từ Trường Càn đánh đòn cảnh cáo, hắn trợn mắt nhìn xem Diệp Thù rời đi trước mặt hắn, thẳng đến cách khá xa hắn lúc này mới nắm thật chặt quyền, đột nhiên một cước giẫm lên trên mặt đất, xuất hiện mấy cái vết nứt. Ha ha đúng không? Họ Diệp, đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc ta, hiện tại bất quá mới đại hội kết thúc, cửu tiên trong bí cảnh, hiểm tượng hoàn sinh, biến hóa vô tận, chính là tiên nhân đều sẽ gây ở bên trong, ngươi ở bên trong lại có thể nổi lên vài đóa bọt nước. Ha ha, đừng đến lúc đó, ngã té ngã, chôn ở trong biển. Lúc này, đại hội đã tuyên bố kết thúc, còn lại còn sống đệ tử, liền có thể tiến về đài cao dưới đáy, nhận lấy thông hướng cửu tiên bí cảnh lệnh bài thông hành. Là một cái cổ lão ngọc thạch lệnh bài, phía trên vết nứt rất nhiều, khắc lấy một cái nét bút quái dị chữ tiên. Diệp Thù vào tay trong ngay mắt, dùng mình một cái, giống như bị lệnh bài này cắn một cái giống như ngón tay còn có chút đau nhức. Cấp cho lệnh bài trưởng lão cười cười, người trẻ tuổi, chớ kinh ngạc, đây là đang nhận chủ, tiên cổ lệnh bài đều là có linh đồ vật, muốn đi vào trong bí cảnh, nhất định phải cùng chúng nó đạt thành liên hệ. Nói như vậy, người bình thường cầm tới đằng sau, tiên cổ lệnh bài rất khó thuần hóa, lúc này tông môn trưởng bối đều sẽ hiệp đồng cùng một chỗ luyện hóa. Trưởng lão cường điệu nhìn trên tay hắn xẹo một chút, mà ngươi dạng này tiền cổ lệnh bài trực tiếp nhận chủ liền cực kỳ hiếm thấy, xem ra ngươi cùng bí cảnh cùng duyên phận không cạn. Nghe vậy, Diệp Thù lúc này mới an tâm mấy phần. Hắn ngược lại là nghe nói qua cái này tiền cổ lệnh bài lai lịch, là dùng một loại thần tiên ngọc ngọc thạch chế tác mà thành, mà lấy thần tiên ngọc trong thiên hạ đều vì số không nhiều, chỉ còn lại có lúc trước cùng cựu tiên bí cảnh cùng nhau bảo lưu lại tới thần tiên ngọc còn có thể sử dụng, dùng một khối thiếu một khối, cho nên cựu tiên bí cảnh tư cách mới có thể tại khống chế tại mỗi một lần 30 khối số lượng, duyên phận không cạn. Có lẽ cũng là. Diệp Thù cười cười, chuyện này không thể phủ nhận. Nếu như không thể vào trong bí cảnh tìm kiếm phương pháp phá giải, hắn có lẽ rất khó cùng người nào đó gương vỡ lại lành. A nha, đau chết rồi. Đột nhiên, bên cạnh truyền tới một thảm hề hề thanh âm. Diệp Thù nhìn lại, là một cái bẩn thỉu ăn mày, chính cầm lệnh bài vung qua vung lại. Nhưng vô luận nàng làm sao vung, đều thoát không nổi lệnh bài trong tay, giống như phía trên rắn nhựa cao su giống như. A nha, ngươi tiểu cô nương này chuyện gì xảy ra? tiên cổ lệnh bài hướng ngươi nhận chủ, là lớn lao chuyện may mắn, ngươi sợ cái gì? Liền ngay cả phía trên trưởng lão cũng không nhịn được nói hai câu. Nhi nữ ăn mày mới nghe không vào, nàng nước mắt mênh mông chỉ vào lệnh bài trong tay, ta mặc kệ, nó cắn ta, ta đau nhức, cái này thuộc giống chó. Trưởng lão cũng không biết nên như thế nào cho cái này bề ngoài cực giống tên ăn mày, nói chuyện cũng không thế nào dài đầu góc ra hỏa giải thích, chỉ cảm thấy suối quẩy, mắng một câu như thấy quỷ, loại người này cũng có thể sống đến bây giờ. Diệp Thu thì là trông thấy cảnh này, bĩu môi, đối với nữ tên ăn mày nói không phục nói, liền cắn trở về thôi. Chương 385, cầu người Hà Hoa chương 385, cầu người Hà Hoa không phục nói, liền cắn trở về thôi. Lời này rơi vào Hà Hoa trong lỗ tai, nàng nhìn về phía Diệp Thu, bận thịu khuôn mặt trong nháy mắt có chút đỏ ửng, túi lầu xuống, gãi đầu một cái nói ra, lão Dương nói cho ta biết, chó cắn ngươi nói, ngươi cũng không nên cùng chó bình thường so đo, người ta là đốc tức miệng đầy đều là phân, ngươi cùng nó đối với cắn, sẽ chỉ làm cho toàn thân đều là phân, dạng này ám muội. Mà lại, trên người nó bạn nhất có cái gì bệnh nói, truyền nhiễm bên trên, chúng ta cũng không có tiền mua thuốc, đến một mệnh ô hô. Diệp Thu ôm tay, nhìn nàng cái kia quần áo cũ rách, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, lui một bước biển rộng trời rộng rãi. Tên ăn mày còn sống đều là một việc khó khăn, vì sinh tồn muốn cân nhắc rất nhiều. Lui cái gì lui? Hà Hoa ngẩng đầu, cảm thấy nghi hoặc, chó cắn chúng ta lại không nói không phải lùi bước. Diệp Thu nhíu nhíu mày. Nàng giải thích nói, Lao Dương nói, chó liền há miệng lợi hại, chúng ta người biết đồ vật có thể nhiều, cầm cục gạch, một cây đả cầu côn, là có thể đem chó đánh cho tè ra quần, dù gì ngươi sợ sẽ bị chó cắn, đào hố, a đống phân đi vào, chó ngửi được mùi vị đó liền sẽ muốn ngừng mà không được, hắc hắc, có thể có ý tứ. Diệp Thu mặt đen lên, có chút xấu hổ. Hà Hoa nói nói xong nở nụ cười, Lao Dương ở thời điểm, hắn mang theo ta đánh không biết bao nhiêu con chó, vừa đánh tới chó hắn liền sẽ mang theo ta tại trong miếu nấu thịt cho ăn, ngươi không biết, mùi vị đó là hương. Đời này ta món ngon nhất thịt chính là thịt chó. Nàng bên cạnh cười bên cạnh chạy chạy nước miếng, hình tượng để người chung quanh đều trốn tránh. Diệp Thu nhìn xem cái này ngốc đầu ngốc não nàng, trong lòng hạ xuống một phần cảnh giác, nhìn, thân phận của nàng hoàn toàn chính xác tựa như nàng nói như vậy, xuất thân tên ăn mày. Mà trong miệng nàng Lao Dương, chính là nuôi nàng lớn lên Lao Khất Cái. Lao Khất Cái vừa chết, lại tới một vị đạo sĩ dạy nàng bản sự. Lại vì báo đáp đạo sĩ thụ nghiệp tri ân, chuyên tới để xâm này thêm Cửu Châu đại hội. Nghe cái này kinh lịch tương đương chi thuần túy, mà nàng cũng là thuần túy người, ngây thơ, đáng yêu, lại nhát gan sợ phiền phức. Diệp Thu không biết nên làm sao đi đánh giá nàng, chỉ biết là đối phương gia nhập đội ngũ của mình, hoàn thành nhiệm vụ của nàng, mà chính mình cũng chuyện đương nhiên đi bảo hộ nàng. Vừa rồi, Vạn Kiếm Quy Tông thời điểm, nếu không phải Diệp Thu xuất thủ, Hà Hoa chỉ sợ cũng chết tại mưa kiếm phía dưới. Đôi này Diệp Thu là tiện tay mà thôi, đối với Hà Hoa tới nói lại là ân cứu mạng. Nàng cảm hoài một câu, lão Dương chết, sư phụ đi cái này cái quỷ gì bí cảnh còn muốn người đi tìm, ta cũng quá khó khăn. Nói đến đây, Hà Hoa khe khẽ nhìn Diệp Thu một chút, nhỏ giọng thầm thì nói còn tốt, trên thế giới này có người xấu, cũng có người tốt. Ta luôn luôn có thể tại thời khắc sống còn, tìm tới đáng giá ỷ lại người. Nàng nhịn không được cười khúc khích, trong lòng âm thầm nói một câu ta cũng quá may mắn. Xuất sinh bị ném bỏ, bị tên ăn mày Lao Dương thu dưỡng, Lao Dương bị đánh chết nàng chuẩn bị tự tuyệt, lại bị đạo sĩ truyền thụ thần thông, bây giờ đi truy tìm đạo sĩ trên đường, kém chút bị mưa kiếm đâm chết, trở lại một cái thay nàng che gió che mưa tiểu ca. Phản phất cái này nhân sinh, luôn luôn liều ám hoa minh hữu nhất ôn, khắp nơi tràn đầy kỳ tích. Cho nên, nàng nhìn Diệp Thu ánh mắt, không có trước đó như vậy sợ sệt, có một loại không nói được thân thiết. Nói không chừng hắn chính là giống Lao Dương, sư phụ người như bọn họ. Hà Hoa cười trộm lấy, như tên trộm đi vào Diệp Thu bên người. Diệp Thu nhìn nàng cái dạng này, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì đồ vật. Không chút lưu tình nói ra, ngươi hay là thu hồi ngươi tự dưng huyễn tưởng, ta cứu ngươi, là bởi vì ngươi gia nhập đội ngũ của ta, hoàn thành chức vụ của ngươi, ta mới dựa theo ước định giúp ngươi, ngươi hẳn là minh bạch. Nghe vậy, Hà Hoa nhíu mày, không có mở miệng nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn được, nàng bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không vui vẻ, hẳn là bị đả kích. Nhưng Diệp Thu ý nghĩ này là quá lo lắng. Nàng một giây sau liền nói, cho dù là bị lợi dụng cũng tốt, ta có thể còn sống sót, cũng là có lợi dụng giá trị. Lão Dương nói, lúc trước nhặt ta trở về nuôi chính là hy vọng có thể đem ta nuôi lớn, sau này có tiền đồ hiếu kính hắn, dẫn hắn ăn thịt cá, nghe được, hắn đang lợi dụng ta. Sư phụ cũng nói, dạy ta những bản sự này cũng là giải buồn, hình cái vui vẻ, mặc dù dạng này nghe rất khó nghe, coi ta là cái đồ chơi giống như, nhưng ta mới sẽ không phản nản, ta biết, ai tại tốt với ta. Cho nên, ngươi nói ta có lợi dụng giá trị, mới có thể giúp ta, ta rất vui vẻ. Hà Hoa nhếch miệng cười một tiếng, thiên chân vô tà, ta không thể hiếu kính Lão Dương, cũng không thể đến giúp sư phụ, nhưng có thể đến giúp ngươi, ta cảm thấy đây là một loại tiến bộ, so khi này ăn mày mạnh. Nghe nàng vẻ mặt thành thật, giảng đạo lý rõ ràng, Diệp Thu trầm mặc, nói không ra lời. Bản thân hắn thuộc về loại kia mồm miệng khéo léo lơi cho người, nhưng tại nữ hải cái này thuần túy phát biểu phía dưới, cảm nhận được nàng chân thành. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ, nàng cố ý ngụy trang thành cái này thiên chân vô tà khuôn mặt, có chút người trong ma đạo liền tinh thông đạo này. Nhưng thật có thể giả dạng làm dạng này, Diệp Thu cũng tương đối bội phục. Cho nên, Diệp đại ca, liền để ta đi theo ngươi đi. Hà Hoa lúc này đột nhiên kéo lại Diệp Thu tay, sầu lắp bắp nói: "Ta tại cái này cái gì đất trống trong thành vô thân vô cố, trên thân không có ngân lượng, ăn cơm đều dựa vào trộm cắp, nếu là ngày đó bị bắt được, sẽ bị đánh chết tươi." Diệp Thu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nhận lệnh bài đằng sau, liền bắt đầu thả các lộ nhân mã đi về nghỉ, đợi thêm 7 ngày thời gian, mới chính thức mở ra bí cảnh. ở trong đó 7 ngày thời gian đối với tại tu sĩ bình thường cũng không có cái gì, nhưng đối với chỉ có ẩn thân thần thông Hà Hoa mà nói, từng bước duy gian, không có tiền, không có lương, lại nhát gan sợ phiền phức, Diệp Thu đều không còn gì để nói. Gia hỏa này rõ ràng có như thế nghịch thiên thần thông, có thể lặng yên không tiếng động chui vào bên người thân, theo lý mà nói, chính là dựa vào trộm đều có thể làm giàu. Hết lần này tới lần khác bởi vì nuôi nàng lao khất cái trộm tiền bị đánh chết, cho nàng tạo thành to lớn bóng ma tâm lý, hiện tại nàng nhiều lắm là cũng liền dùng thần thông đi trộm ăn chút gì ăn. Trộm tiền, nàng nửa điểm suy nghĩ cũng không dám muốn. Cho nên, nàng đặc biệt sợ hãi, sợ sẽ có một ngày trộm người khác ăn uống bị phát hiện, bắt lại đánh chết. Chỉ có thể nhắm vào nhìn đại thiện nhân Diệp Thù, có thể hay không giải quyết bên dưới đơn giản vấn đề no ấm. Ta thế nhưng là nổi tiếng xấu ma đầu, ngươi vậy mà muốn nghỉ lại vào ta, có lầm hay không? Diệp Thù trong mắt đột nhiên lóe ra một vòng tàn khốc, hung thần ác sát, ngược lại là có một ít ma đầu chơi liều mà. Ta Hà Hoa bị hắn bộ dáng này dọa đến run rẩy, nhưng lại run rẩy, cũng không nguyện ý buông ra bắt Diệp Thù tay. Nàng dùng sức hất đầu, không, ngươi mới không phải những người kia nói như vậy, ngươi là người tốt, ta tin tưởng ta trực giác. Lão Dương mặc dù là một cái yêu trộm người khác tiền tài nát tên ăn mày, nhưng dưỡng dục chính mình lớn lên, ân trọng như núi. Sư phụ mặc dù là một cái bày biện mặt thối trả trách sĩ, nhưng giáo hội chính mình thần thông cũng là người tốt. Diệp Thù mọi việc như thế, cho nàng mang đến một loại cảm giác quen thuộc, có lẽ đây là nàng kế tiếp quý nhân. Chương 386, lão hủ nguyện thu ngươi làm đồ đệ. Chương 386, lão hủ nguyện thu ngươi làm đồ đệ. Lưu tại bên cạnh ta, có thể tràn ngập nguy hiểm. Ta ăn bữa trước không có bữa sau, có lẽ ngày nào liền ở ra rắm. Còn có, ta không phải người tốt lành gì, ngươi liền không sợ ta đem ngươi đi bán. Ta một cái gọi ăn mày có thể đáng mấy đồng tiền. Ngươi nếu là cùng ta một nhóm, nên xuất lực địa phương, cũng không nên lười biếng. Biết, biết. Hà Hoa mặt mày hớn hở, đối phương lời này đã nói rất rõ ràng, cho phép nàng đi theo. Diệp Thu nhìn xem nàng đần độn bộ dáng, trong lòng tính toán, tuy nói nàng tu vi có chút cổ quái, nhìn không ra cao thấp, nhưng có thể thi triển lịch thiên như vậy ẩn thân thần thông, căn cơ khẳng định không kém. Đúng rồi, ngươi cảnh giới gì? Diệp Thu hỏi. Cảnh giới? Hà Hoa gãi gãi đầu, trừng to mắt, giống như là đang nghe một loại rất vật mới mẻ. Ai? Diệp Thu thở dài, xem như triệt để bị nàng đánh bại. Xem ra nha đầu này căn bản còn chưa hiểu, nàng đã bước vào tu hành một đường. Sư phụ nàng dạy nàng thần thông thời điểm, cái này tu hành chuyện quan trọng cũng không có nói rõ. Ta tại tới đây trên đường nghe nói qua, các ngươi tu hành đại lao ra đều có cái gì lợi khí, trúc cơ, cái đồ chơi này có phải hay không rất lợi hại? Hà Hoa lên hứng thú, đục lên đến dò hỏi. Diệp Thù ngẫm lại hay là cùng nàng giải thích rõ ràng, thế là đem cảnh giới tu hành nói rõ chi tiết một lần. A, cảnh giới liền đại biểu thực lực, cảnh giới càng cao càng mạnh đúng không? Hà Hoa phạm vào nói thầm. Chắc không được trên đường gặp đánh nhau bọn hắn đều nói chính mình cái gì kim đan, thật lợi hại. Đáng tiếc là, ta sợ là hẳn là không cảnh giới. Nàng quyết lên miệng, có chút thất lạc. Nàng cảm thấy mình bình thường, chính là từ trong bùn bỏ dậy làm nhân, còn kém rất rất xa những cái kia biết pháp thuật tu sĩ. Nhưng Diệp Thù lại không cho là như vậy, nếu như thật không có tu vi, làm sao có thể thi triển ẩn thân thần thông. Kết quả là, hắn đưa tay đặt ở nàng trên bụng, rót vào một đạo linh lực. Ngươi làm gì? Hà Hoa có chút chống lại, ngượng ngùng đến đỏ mặt, nhưng không có đẩy ra. Từ trên khí tức nhìn không ra cảnh giới của ngươi, bất quá Diệp Thù như mày, nói ra, chỉ cần dùng linh lực nội thị, liền có thể nhìn ra trong cơ thể ngươi cổ quái. Qua một chút công phu, hắn nắm tay thu hồi lại, mang theo kinh ngạc nhìn Hà Hoa một chút. Không nghĩ tới, ngươi vẫn rất lợi hại vậy mà đã là Kim Đan đỉnh phong. Kim Đan? Ta cũng là Kim Đan. Hà Hoa kích động cười ra tiếng, nhưng rất nhanh lại trở nên mê mang, Kim Đan có bao nhiêu lợi hại? Ta nghe nói bọn hắn đều là cái gì Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, ta hẳn là so với bọn hắn còn kém. Diệp Thù gật đầu, là, bọn hắn đã Nguyên Anh, giống ta đều đã hóa thần. Nhưng ngươi có nhớ hay không một sự kiện, ngươi nói, ngươi tại năm ngoái mùa đông mới bắt đầu tu hành, cách hiện tại chỉ có thời gian nửa năm. Nói cách khác, ngươi chưa từng đến Kim Đan đỉnh phòng, chỉ dùng thời gian nửa năm. Diệp Thù đâu cảm thấy kinh dị. Rất lợi hại phải không? Hà Hoa chụp chụp đầu, nàng vẫn như cũ trải nghiệm không được ở trong này hàm kim lượng. Đâu chỉ lợi hại. Đơn giản người tiên. Diệp Thù không có kích hoạt hệ thống trước, tại Lạc Cửu Yên tọa hạ tu luyện gần 18 năm, mới trúc cơ hậu kỳ, về sau kích hoạt lên hệ thống, mới tiến triển cực nhanh. Mà kẻ trước mắt này liền quá mức. Thời gian nửa năm liên đạt tới tu vi Kim Đan. Hắn luôn cảm thấy đối phương đang nói láo, nhưng từ nàng chân thành tha thiết trong ánh mắt, lại nhìn không ra nửa điểm hư giả. Cái này rất ý vị sâu xa. Hẳn là, trước mắt nàng mới là tuyệt thế thiên tài. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, tuy nói gia hỏa này cảnh giới đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong, nhưng không có học chiêu thức gì, toàn thân trên dưới liền một cái ẩn thân thần thông lợi hại. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng mới cần dựa vào người khác. Người theo ta đi thôi. Diệp Thù đi ở phía trước, cũng coi như đáp ứng nàng đến tiếp sau gia nhập. Nàng tuy nói cảnh giới không cao, thực lực yếu đuối, nhưng có một môn đặc biệt ẩn thân thần thông là Diệp Thù đô tương đối đỏ mắt. Lưu nàng ở chỗ này, có lẽ có thể từ trong miệng nàng này ra môn thần thông này là thế nào tu luyện. Giờ phút này, Ngọc Đài thượng đệ tử lần lượt xuống đài. Bởi vì đại hội kết thúc, môn phái nào các đệ tử đều bị trưởng bối lĩnh đi. Trương Thiên giống như là muốn xử lý một số việc, liền không thể cùng đi bên cạnh hắn. Hiện tại theo hắn chỉ còn lại có một cái nhìn liền nặn bùn tương bên trong rút ra tên ăn mày, nhìn rất thảm đạm. Như vậy hình tượng, liền ngay cả trước đó tại quyết đấu bên trên sợ hắn như hổ báo tu sĩ trong mắt sau có chút xem thường. Diệp Thù Tịnh không để ý những này, hắn chỉ muốn trở về hào hào chỉnh đốn, đợi đến 7 ngày sau đó, bí cảnh mở ra, hắn sẽ lấy rất tốt tư thái đi đối mặt. Nhưng trở về con đường, lại bị người ngăn lại. Ngăn lại người của hắn là một người dáng dấp khô như cây già lão giả, dáng người hơi còn xuống, một đôi đen nhánh con ngươi giống như vực sâu giống như để cho người ta hoảng hốt. Diệp Thu một chút nhập thần, lấy lại tinh thần hung hăng bóp bắp đùi mình một thanh, lúc này mới thanh tỉnh chút. Lão đầu này có phải hay không con mắt có vấn đề? Làm sao không phải muốn ngăn chúng ta? Một bên, truyền đến Hà Hoa cẩn thận từng ly từng tí nói thầm âm thanh. Xuyệt. Diệp Thu đối với nàng làm một cái hư thanh động tác, ra hiệu nàng đừng nói lung tung. Nếu là thật là một cái bình thường lão đầu cản đường, vậy còn dễ nói, thế nhưng là, người trước mặt này, tại vừa mới là ngồi ở kia sáu cái trên bảo tọa đại năng. Nghe nói, hắn là Quá Thần Điện điện chủ, tên là Thâm Viên lão nhân, chấp trưởng lấy tiên cổ vực sâu cái này một di tích cổ. Thực lực của hắn, cùng Lạc Cửu Yên hẳn là tại cùng một trình độ. Đối với bất kỳ người nào tới nói, đối mặt hắn, đều là áp lực lớn lao. Diệp Thu tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn nhìn thấy không được tự nhiên không được tự nhiên, mặt đối với Thâm Viên lão nhân, đều không thể nhìn thẳng, một là trong mắt của hắn rất cổ quái, có thể sẽ ảnh hưởng tinh thần, hai là bởi vì chính mình làm kiện tai họa, khó tránh khỏi sẽ có chút trở dạng. Diệp Dương là bị chính mình giết chết, mà Diệp Dương lại là Quá Thần Điện thánh tử. Có thể nghĩ, ở trong đó mâu thuẫn, lớn bao nhiêu vấn đề. Hô lúc này, một đạo gió lạnh thổi qua. Đứng tại Diệp Thu đối diện Thâm Viên lão nhân con ngươi giơ lên, dư quang liếc thấy nơi xa một bóng người, hắn cười cười, cười đến tương đối hiền lành, nhìn hòa ái dễ gần. Chớ khẩn trương, lão hủ hôm nay không giết ngươi. Lời này cũng không biết nói cho Diệp Thu nghe, hay là nói cho người nào đó nghe được. Diệp Thu nuốt một ngụm nước bọt, vô hình ở giữa hắn ra rất nhiều mồ hôi, cố gắng duy trì trạng thái, do hỏi, cái kia không biết lão tiền bối tìm ta đến tụt cùng là có ý gì? Cho dù là không trước mặt mọi người giết mình, tìm đến mình, cũng trên cơ bản không có chuyện gì tốt. Thương lượng, một sự kiện. Thâm Viên lão nhân đen nhánh mắt bày ra, chắp tay trước ngực, miệng hơi cười. Ha ha, vậy ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh, lão tiền bối lại vẫn có thể cùng ta cùng nhau thương nghị. Diệp Thu ra vẻ trấn định, trong lòng lại điên cuồng tính toán, lão bất tử này động tác tìm đến mình thương lượng cái gì? Là muốn chính mình bồi thường. Diệp Dương đều đã chết, còn có thể bồi hắn cái gì? Bồi hắn một cái mạng. Diệp Thu hỏi, xin hỏi lão tiền bối là muốn thương lượng cái gì? Cái này. Thâm Viên lão nhân dư quang nhìn thoáng qua bầu trời xa xa thân ảnh, khóe miệng mỉm cười, nói ra, chuyện này, chỉ sợ ngươi sư tôn sẽ không đáp ứng. Sư tôn ta sẽ không đáp ứng. Diệp Thu hãi nhiên. Sư tôn ta? Chẳng lẽ đối phương không biết chính mình cùng Lạc Cửu Yên cắt đứt liên lạc? Hắn tuyệt đối có gì đó quái lạ, đối phương cái này không phải là đang thử thăm dò chính mình đi. Diệp Thu chống lên dáng tươi cười, lão tiền bối, ta không rõ ngươi có ý tứ gì, ngươi nếu như là muốn cho ta bồi thường, vậy liền nói thẳng, ta thiên tư ngu dốt, nghe không hiểu những này còn cong thẳng thẳng. Nghe vậy, Thâm Viên lão nhân gật đầu cười nói, ha ha, cái gì thiên tư ngu dốt? Lão hủ ngược lại là cho là, ngươi thật thông minh. Đã ngươi muốn cho lão hủ nói trắng ra, vậy ta cũng liền nói thẳng. Hắn nắm lên Diệp Thu một bàn tay, giữ tại thủ hạ, nói ra, hai tử, lão hủ nguyện thu ngươi làm đồ đệ. Cái gì? Diệp Thu chấn một cái, trợn mắt hốt mồm. Chương 387, bảo. Hắn cũng sướng. Chương 387, bảo. Hắn cũng sướng. Lao tiền bối, ngươi nói đùa. Diệp Thu vội vàng đẩy hắn ra tay, cười khổ hai tiếng, ta thế nhưng là làm chuyện kia, ngươi lại còn muốn nhận ta làm đồ đệ, ta thật sự là không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Thu cường ép trong lòng chấn kinh, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, hay là nghĩ mãi mà không rõ, lao quái vật này nói lời này đến tột cùng là ý gì. Đem hắn đệ tử đánh chết, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại chạy tới ôn tồn nói muốn thu đồ đệ. Nếu như Diệp Thu không phải kiến thức rộng rãi, đoán chừng cái cằm đều sẽ kinh xuống tới. Bất quá, Diệp Thu cảm thấy ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, hay là cự tuyệt thật tốt, đừng không hiểu thấu trung kế. Hai tử. Thâm Viên lão nhân giọng điệu trầm ổn, khí chất giống như một cái hiền hòa lao ra ra, nhìn rất là thân cận, lao hủ cũng không phải là nói đùa, thật có ý tứ này. Cái này Diệp Thu trần chờ hồi lâu, hắn trông thấy chân trời đạo thân ảnh kia, để hắn nhớ mãi không quên thân ảnh. Nguyên lai nàng vẫn luôn tại lưu ý chính mình. Có lẽ là sợ sệt mình bị lao quái vật này giết đi, cho nên không chịu rời đi. Thế nhưng là lão quái vật này không hiểu thấu tìm tới cửa không phải là muốn báo thù, vậy mà muốn thu đồ đệ, cái này để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại Diệp Thu nghi hoặc không hiểu thời điểm, Thâm Viên lão nhân giải thích nói, lão hủ biết ngươi cảm thấy đó là cái bẫy, cho nên mới nơm nớp lo sợ. Nhưng chuyện này, lão hủ cũng không phải đang nói đùa. Hắn chắp tay sau lưng, trong lúc vô hình biến ảo ra một cây quải trượng đầu rồng, xử trên mặt đất, giống như có khô hai đầu lông mày vặn đứng lên, nghiêm túc nói ra, Diệp Dương là lão hủ môn hạ so sánh không sai môn sinh, là lần này trong bí cảnh có hy vọng nhất tìm kiếm tiên nhân bảo tàng người. Nhưng mà hắn chết tại trên tay của ngươi, cái này khiến ta bố trí kế hoạch thất bại, ngươi có lẽ không rõ ở trong đó hàm kim lượng, nhưng lão hủ nói cho ngươi, không có người tiến vào trong bí cảnh lời nói, ta Quá Thần Điện sẽ có diệt môn nguy hiểm. A. Diệp Thu há to miệng, cảm thấy chân kinh. Quá Thần Điện không phải người tiến vào bí cảnh lời nói, liền muốn có diệt môn nguy hiểm. Đây có phải hay không là quá bất hợp lý? Thâm Viên lão nhân tựa hồ biết Diệp Thu trong lòng đang suy nghĩ gì, giải thích nói, chuyện này cũng không phải là lão hủ nói chuyện giật gân, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, dù sao chúng ta Quá Thần Điện tự sáng tạo lập đến nay, mỗi một lần đều sẽ phái người đi hướng bí cảnh, đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Diệp Thu phát giác được một cái không giống bình thường chỗ. Giống như nhiệm vụ này rất trọng yếu, mỗi một lần bí cảnh mở ra, Quá Thần Điện đều sẽ phái người. Mà không có đi làm lời nói, nghe hắn ý tứ, Quá Thần Điện còn có diệt môn phong hiểm. Cái này quá bất hợp lý. đơn giản tựa như tại vô nghĩa. Khó có thể tưởng tượng đây là quá thần điện điện chủ, sống 2-3 ngàn tuổi lão quái vật nói ra khỏi miệng. Một cái nhiệm vụ quyết định tông môn chết sống. Nhiệm vụ này có trọng yếu như vậy sao? Ngươi nếu như đáp ứng lão hủ, nguyện trở thành quá thần điện đệ tử, đi bí cảnh chấp hành nhiệm vụ, lão hủ tự nhiên sẽ nói cho ngươi nhiệm vụ tưởng tình. Thâm viên lão nhân nhìn chăm chú hắn, nghiêm túc nói, cái này vẫn là thôi đi. Diệp Thú riêu riêu đầu, hắn hay là lựa chọn cự tuyệt. Thâm viên lão nhân tựa hồ có chút sinh khí, không nhanh hỏi, lão hủ nghe nói ngươi đã cùng Lạc Nha đầu ân đoạn nghĩa tuyệt, hẳn là chuyện này là giả. Diệp Thú trên mặt đắng chát, có chút khó khăn, nói thầm một câu, chuyện này nói như thế nào đây, cho dù là nàng đem ta trục xuất tông môn, nhưng nàng đối ta ân tình, ta đời này đương thời cũng sẽ không cô phụ, cho nên ta tạm thời không muốn đầu nhập vào môn phái khác, ta cũng không muốn bái người khác làm thầy. Không nghĩ tới ngươi hay là người trọng tình trọng nghĩa. Thâm viên lão nhân cường điệu nhìn hắn một chút. Trước đó Diệp Dương bị hắn giết chết, nó quan hệ, nói thế nào cũng là huynh đệ tương tàn. Vốn cho là hắn hay là cái bạc tình bạc nghĩa hạng người, nhưng lại nơi này vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hai tử, chuyện này đối với ngươi mà nói có ích vô hại, ngươi chỉ cần chịu đáp ứng, lão hủ lập tức để cho ngươi trở thành quá thần điện thánh tử, thưởng thụ đãi ngộ nhưng so sánh ngươi ở trên trời sát điện tốt hơn nhiều. Dù sao nhân gian này bất tính, đều sùng bái chính đạo. Thâm viên lão nhân hay là không muốn dễ dàng buông tha, chậm dần ngữ tốc, thấm thía thuyết phục. Diệp Thu đối với điểm ấy ngược lại là có chút tán thành, ma tử cùng thánh tử đó chính là người của hai thế giới, một cái là người người tiêu đánh, làm cho người sợ sẽ khủng bố nhân vật, một cái khác thì là có thụ kính yêu quang minh nhân vật. Tuyệt đại đa số người đều sẽ thiên vị người sau. Thật có lỗi, lao tiền bối, ta giết Diệp Dương, phá hủy kế hoạch của ngươi, chuyện này là ta không đối, nhưng ngươi muốn để ta khắc ném hắn môn ta vẫn là rất khó làm được. Diệp Thú liên tục cự tuyệt, hắn nghĩ rất đơn giản, Lạc Cửu Yên đều là người của mình, chính mình làm sao còn có thể làm ra phản bội chuyện của nàng. Cho nên vô luận đối phương nói tốt bao nhiêu, Diệp Thú đều sẽ lựa chọn cự tuyệt. Mà câu nói này nói ra miệng, Thâm Viên lão nhân không lên tiếng nữa, hắn hai mắt nhắm nghiền, giữ im lặng, cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Diệp Thú đoán hắn đoán chừng rất tức giận, chờ chút nói không chừng sẽ ra tay giết người. Cứu ta. Rơi vào đường cùng, Diệp Thú hướng phía bầu trời đạo thân ảnh kia nháy mắt, mặc dù cách mấy trăm bước khoảng cách, nhưng đối phương tuyệt đối có thể thấy được. Nàng động. Quả thật, nàng bay tới. Diệp Thú căng cứng tâm, theo nàng đến thư giãn không ít. Lão giả, ngươi có cái gì ma bệnh không thành, lại vẫn muốn bản tọa không cần đệ tử. Lạc Cửu Yên bên vá hung hăng hạ xuống tới, khí chàng vừa mở, không khí chung quanh đều bao phủ tại một vùng tăm tối ở trong, mà trên mặt đất hòn đá nhỏ đang không ngừng run rẩy, rét lạnh quái phong thổi tới Thâm Viên lão nhân râu dài bên trên, thổi thất linh bát lạc. Giờ phút này, Thâm Viên lão nhân hình tượng thật không tốt, nhưng vẫn là tại cái này lăng nhân khí chàng bên dưới nhưng bất động, hắn mở ra con mắt đục ngầu, mở miệng nói, Lạc nha đầu, ngươi đã đem hắn buông tay, vì sao nên không gặp được lão hủ thu hắn làm đồ chuyện này. Nghe vậy, Lạc Cửu Yên khẽ miệng lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ, đại khái là không có nhìn, một ít người nhặt đồ bỏ đi hành vi, cỡ nào ti tiện. Rát rưởi. Diệp Thu nằm sấp trên mặt đất, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Không biết có phải hay không là bởi vì bị phân rõ quan hệ, Lạc Cửu Yên linh áp hiện tại đã không còn chiếu cố hắn, giờ phút này đều đối xử như nhau, đem hắn ép đến trên mặt đất, không thể động đậy. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, bên cạnh hoa sen ngược lại là không có lần này thống khổ, ngược lại rất nhẹ nhàng, ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Thu. Nàng giống như không có bị Lạc Cửu Yên linh áp bao phủ. Đây là Lạc Cửu Yên cố ý mà làm hay là trên người nàng mặt khác có chút huyền diệu, có thể chống cự linh áp. Tóm lại, Diệp Thu đã không có khí lực mở miệng, chỉ có thể nhìn bọn hắn tranh chấp. Lạc nha đầu, không thể nói như thế, hài tử này tư chất không tệ, lão hủ nếu là thu lại làm đồ đệ, chắc chắn coi hắn là thành một cái bảo đến đối đãi. Thâm Viên lão nhân cười nói, bảo, hắn cũng xứng. Lạc Cửu Yên không nói hai lời liền phát ra tiếng đạo, ở giữa còn nhẹ miệt nhìn Diệp Thù một chút. Cái nhìn này là hàng thật giá thật xem thường, có lẽ là nghĩ đến đối phương đối với mình làm qua cái gì thương thiên hại lý hành vi, mang theo ân oán cá nhân. Diệp Thù phiền muộn a, luôn cảm thấy đối phương đây là đang nhìn cặn bã ánh mắt. Chương 388, lát mình biến hóa. Chương 388, lát mình biến hóa lao tiền bối. Chuyện này ngươi có thể tìm những người khác hoàn thành, không cần thiết tại trên người của ta lãng phí thời gian. Diệp Thù hàm xúc nói ra. Cái này nhiệm vụ gì, trọng yếu như vậy, liên quan đến bọn hắn quá thần điện tồn vong. Diệp Thù thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải tìm tới hắn, rõ ràng trước đó không lâu chính mình còn giết bọn hắn thánh tử, có thủ không đợi trời chung. Hết lần này tới lần khác Thâm Viên lão nhân con mắt chăm chú đi theo Diệp Thù. Chỉ bất quá trở ngại một bên Lạc Cửu Yên, hắn cũng không muốn lại nhiều nói nhảm, lưu lại một câu, hài tử, lão hủ chỉ cấp ngươi một câu lời khuyên, việc này tuyệt không phải hại ngươi, đối với ngươi ta đều có ích sự tình. Ngươi có lẽ không rõ, nhưng để lại cho ngươi thời gian còn rất dư dả, trong 7 ngày, ngươi sau khi suy nghĩ cẩn thận, đến Thủy Nguyệt trà lâu gặp lão hủ sẽ bàn giao hết thảy. Nói xong, Thâm Viên lão nhân quay người đạp mạnh, cả người dung nhập một đạo vòng xoáy màu đen trong môn, biến mất vô tung vô ảnh. 7 ngày, chính là 7 năm ta đều muốn không rõ, tại sao phải nguyện ý giúp ngươi lão già này làm việc. Diệp Thu tại hắn sau khi đi, không nhịn được nói thầm một câu. Hắn tuyệt đối sẽ không thay đổi địa vị, cũng sẽ không đi giúp một địch nhân đi hoàn thành nhiệm vụ, cái gì đối với mình có ích vô hại, những này sống hơn 2000 tuổi lão già, nói chuyện có nửa điểm thật. Sư tỷ Lam Thải Điệp chính là bị cái kia giết người đại đế tuần không phải làm hại, hiện tại còn không biết sống hay chết. Cho nên, Diệp Thù căn bản liền sẽ không để ở trong lòng, càng sẽ không làm ra phản bội Lạc Cửu Yên sự tình. Sư tôn, ta nói đúng không? Diệp Thù cười nhẹ nhàng xoay người, muốn đối với người nào đó tranh công. Nhưng mà, trước mắt trống rỗng, không có vật gì, hắn nháy mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, tâm đã tê. Đại tỷ tỷ đi bất quá nàng giống như thật cao hứng. Trốn ở Diệp Thù sau lưng Hoa Sen ló đầu ra đến, nói một câu, có đúng không? Diệp Thù thoải mái cười một tiếng, mặc dù nói chính mình không có trông thấy nàng vui sướng bộ dáng, nhưng tưởng tượng một chút, tuyệt đối rất xinh đẹp. Đi, chúng ta trở về. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. Khách sạn, trong phòng, phong nhã hào hoa người trẻ tuổi, trên giường bày đầy công pháp, chỉ vào phía trên, đối với bên trên giường thành tú đoan trang thiếu nữ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhiều như vậy công pháp, chẳng lẽ ngươi một bản đều chướng mắt sao? Diệp Thù đối với thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ người mặc quần dài trắng, ngũ quan tú lệ, mắt to như nước trong veo thanh tịnh không gì sánh được, nhìn tựa như tiểu thư khuê các, chỉ bất quá nàng hành vi phóng đãng không bị trói buộc, làm một chút khiêu chân bắt chéo, cào nách, đào tức mũi thô lô động tác, nhìn tựa như là trên đường chạy du côn một dạng, cùng nàng ăn mặc không hợp nhau, giống như bị đoạt xá bình thường. Nhưng Diệp Thù nửa điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn, thiếu nữ tại hai canh giờ trước, hay là một người mặc áo thủng, toàn thân bùn bẩn, miệng đầy răng vàng ăn mày. Sau khi trở về, Diệp Thù tả hữu không quen nhìn dáng dấp của nàng, đem nàng kéo đến phụ cận một nhà son phấn cửa hàng, vứt xuống mấy chục lượng bạc, mệnh lệnh bà chủ thu thập xong nhìn chút. Không nghĩ tới, chờ hắn trở về xem xét, hắn bị người trước mắt bộ dáng dọa cho ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng bà chủ buôn bán nhân khẩu, bán bẩn tên ăn mày, cho hắn mua được một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Không nghĩ tới tại cái này bẩn thỉu phía dưới, nàng cái này ăn mày có thể đẹp mắt như vậy. Bất quá, bà chủ thay đổi được nàng bên ngoài, nhưng cũng không thể đưa nàng thoát thai hoàn cốt, nàng bản thân liền là một cái trà trộn tại tầng dưới chót tên ăn mày, hành vi làm việc đều thô lỗ không gì sánh được, căn bản không có nàng tướng mạo uyển chuyển hàm súc. Diệp Thú rất bất đắc dĩ, xem như đối với cái này chấp nhận. Sau đó, nghĩ đến sau 7 ngày, liền sẽ tiến vào bí cảnh, bên người nhiều hơn một cái nàng, cũng phải vì nàng cân nhắc một chút. Bởi vì nàng công pháp tu luyện bên trên cũng không hoàn thiện, Diệp Thù cho nàng tìm tới không ít công pháp, hy vọng nàng trừ một cái ẩn thân thần thông bên ngoài, còn có thủ đoạn khác. Nhưng, Hoa Sen căn bản là không đánh nổi cái gì tinh thần, nhìn xem trên giường trưng bày công pháp, thậm chí còn đánh lên trọng mắt. Đại ca, cũng không phải ta xem thường, mấu chốt là ta không biết chữ nhà, ta chính là cầm lên, cũng xem không hiểu. Diệp Thù, giống như nói cũng đúng, nơi đó có ăn mày sẽ biết chữ. Đầu năm nay sẽ biết chữ, đều có thể tìm một phần giúp người viết dùn thư nhà sống, cũng lưu lạc không đến xin cơm. Bất quá, sẽ không biết chữ, nàng làm sao có thể học được đạo sĩ kia công pháp? Đối mặt Diệp Thù nghi hoặc, Hoa Sen mở ra tay, sư phụ một câu dạy ta, ta liền biết nha. Còn một câu dạy ngươi. Diệp Thù nhíu mày lại, cảm thấy có chút quá mức phiền phức. Chính mình bất quá là muốn giúp nàng tăng lên một chút bản sự, cho nàng một chút công pháp, để chính nàng học tập cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chính mình cũng không phải cha nàng, cũng không phải sư phụ nàng, làm gì thao lòng này, lãng phí thời gian. Khoảng cách bí cảnh mở ra còn có 7 ngày thời gian, Diệp Thù hắn cũng nghĩ tại 7 ngày này thời gian bên trong tăng thực lực lên, cũng sẽ không ở trên người nàng làm mưu đồ lớn. Nghĩ nghĩ, Diệp Thù đột nhiên vỗ tay một cái, có ngày mai thời điểm, ngươi theo ta đi sư thúc ta nơi đó, nàng nơi đó khẳng định có thích hợp ngươi công pháp. Hắn nhớ tới đến, liên quan tới tại đại hội trước đó son phấn sư thúc không hiểu thấu giả dạ ma tôn chuyện này, còn không có hiểu rõ, cần phải đi ở trước mặt hỏi thăm nàng. Thuận tiện đeo cái này vào ra hỏa, hỏi một chút có hay không loại kia thích hợp công pháp, dù gì để nàng ở chỗ này học một ít biết chữ, hung đúc một chút. Một cái như hoa như ngọc nữ hải tử luôn ở chỗ này móc bàn chân, móc lỗ mũi, thật sự là khó coi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thù liền mang theo còn buồn ngủ Hoa Sen tiến đến Sơn Hải lâu. Qua giờ thìn, Sơn Hải lâu mới mở cửa, Diệp Thù hai người đi vào. Thật vừa đúng lúc chính là, vừa tiến đến, liền gặp vài ngày trước khó xử Diệp Thù nữ hải kia. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thù trong nháy mắt, liền giật nảy mình, vội vàng hấp tấp tới đón. Ma tử đại nhân, ngài sớm như vậy liền đến. Lời này vừa nói ra, viện trải qua lâu lầu một nhân viên đều nhao nhao ngừng trong tay động tác, nhìn về phía Diệp Thù. Trong ánh mắt của bọn hắn đều mang một vòng sợ sệt. Bởi vì hôm qua Cửu Châu đại hội tổ chức, toàn thành cũng vì đó sôi trào, mặc dù dân chúng bình thường cũng không thể nhìn thấy Ngọc Đài thượng long tranh hổ đấu, nhưng vẫn như cũng là có tin tức truyền ra phía trên đại chiến tin tức. Mà để cho nhất người chú mục, đó chính là Quang Minh chính đại giết quá thần điện thánh tử Diệp Thù. Không thể nói đây là gần như không tồn tại, nhưng ở kỳ trước Cửu Châu đại hội bên trên đều cực ít phát sinh loại tình huống này, lần trước tại 300 năm trước, Ma Kiếm Sơn ma tử đem bạn kiếm tông thánh nữ dùng tà kiếm sát hại, hai cái thiên hạ mạnh nhất kiếm đạo tông môn tại chỗ khai chiến, kém chút đem đại hội quấy thành đồ sắt chẳng. Về sau, hay là đợi trước Bạch Đế thành chủ ra mặt trấn áp, hai cái kiếm đạo tông môn mới không có ở trên đại hội làm loạn, thẳng đến đại hội kết thúc, bí cảnh đóng. Lại sau, bọn hắn lại đánh một trận đại chiến, chết không ít tu sĩ. Đặt ở Diệp Thù trên thân, chuyện này lại rõ ràng thanh âm nhỏ rất rất nhiều. Quá thần điện thánh tử chết, quá thần điện bên này vậy mà không có làm. Chẳng lẽ là xem ở Diệp Thù là tiên sát điện ma tử, nữ ma đầu kia đồ đệ, quá thần điện mới không dám trả thù sao? Nhưng lại nghe nói Diệp Thù bị nữ ma đầu vứt bỏ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tóm lại, dân chúng đối với chuyện này nói chuyện say sưa, có khác biệt suy đoán. Đồng thời, đối với Diệp Thù cái này xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt ma tử, cảm thấy sợ sệt. Ta tìm son phấn sư thúc. Diệp Thù không thèm để ý ánh mắt của bọn hắn, đối với nữ hải thẳng thắn đạo. Nữ hải gật đầu, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ma tử đại nhân, Vô Nôn đại sư đã thông báo, ngươi đến liền trực tiếp bên trên lầu 6 tìm nàng. Có đúng không? Diệp Thù cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ đối phương biết mình biết tìm nàng một dạng. Chương 389, người chết vì tiền chim chết vì ăn chương 389, người chết vì tiền chim chết vì ăn oa, nơi này thật lớn, thật nhiều sách. Diệp Thù mang theo Hoa Sen lên lầu, tại không có người khác nhìn thời điểm, nàng biểu hiện được rất ngạc nhiên, thỉnh thoảng lại tại giá sách trước mặt trận tới trận lui, còn làm bộ ngẫu nhiên nắm lên một quyển sách đến xem. Thích không? Chờ chút ta lấy thêm chút cho người xem. Diệp Thù cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Quên đi thôi. Hoa Sen trong nháy mắt sắc khí, nàng không biết chữ, đây là không may, nhìn lại nhiều sách đều không rõ bên trong học vấn. Đột nhiên có người nghe thấy được động tĩnh bên này, đến đây xem xét. Nàng dọa đến vội vàng đem trong tay sách khép lại, nhét vào giá sách, vội vã cuống cuồng chạy đến Diệp Thù phía sau, không dám quay đầu nhìn người kia. Diệp Thù bất đắc dĩ cùng biện trải qua lâu đệ tử lên tiếng chào hỏi, cũng không có phát sinh cái gì, hai người tiếp tục lên lầu, hướng phía lầu 6 mà đi. Lần trước, tới đây, cũng là đến lầu 6, mà lầu 6 cũng đại biểu cho tu sĩ bình thường không có khả năng tiếp xúc tầng lầu. Biện trải qua lâu tổng cộng có 9 tầng lầu, mỗi một tầng lầu đại biểu nội dung hoàn toàn không giống. Giống lầu 1 lầu 2 những này, chính là bình thường kinh văn, dân chúng đều nhìn hiểu. 3-4 lâu là phổ thông người tu hành công pháp, đến Bạch Đế thành tu sĩ đại đa số cũng là hướng về phía biển trải qua lâu công pháp mà đến, một phương diện giá cả vừa phải, một mặt khác, nơi này hải nạp bách xuyên, dạng gì công pháp đều đầy đủ mọi thứ, cho dù là ma công, ngươi cũng có thể tìm tới phương diện này nội dung. Cho nên, biển trải qua lâu cũng đã trở thành một chút tu sĩ thánh địa, vừa có tiền liền sẽ tới mua. Đương nhiên, biển trải qua lâu quy định cũng càng nghiêm ngặt, nếu rơi vào tay phát hiện trộm cắp, sẽ tấn những này trái với quy định hành vi, nhẹ thì chúng sinh cấm chỉ tiến vào biển trải qua lâu, nặng thì chính là tại chỗ đánh chết. Diệp Thù muốn đi tiến về lầu 6, trừ có phòng luyện công bên ngoài, còn có rất nhiều chân quý công pháp kinh văn, là tu sĩ bình thường không có khả năng đặt chân địa phương, có thể tới đây đều là đại tông môn đệ tử, tỉ như trước đó nữ chính hợp Hoàn Tông Hồ Cẩm. Đi vào lầu 6, Diệp Thù còn nhìn thấy một hai vị trước đó tại Ngọc Đài thấy qua khuôn mặt, bọn hắn đều là trải qua quyết đấu có thể còn sống sót nhân vật. Trong đó một vị, Diệp Thù còn nhớ rõ, tựa như là Băng Linh Lung sư muội. Băng Linh Lung là giao chỉ thất tiên tử đứng đầu, sư muội của nàng, tự nhiên cũng là giao chỉ tiên tử, hình dạng dáng người đều là nhất lưu, khí chất ngược lại là có chút khinh người, cũng không biết có phải hay không cùng nàng sư tỷ học. Mà tại nhìn thấy Diệp Thù đằng sau, nữ nhân này vậy mà đứng tại Diệp Thù trước mặt, nghiêm túc nói, "Diệp Thù, ta gọi Trương Nguyệt Như." "A, sau đó thì sao?" Diệp Thù hơi kinh ngạc, cũng không hiểu, đối phương tại sao phải đột nhiên đứng trước mặt mình, hơn nữa nhìn ánh mắt của nàng rất kiên định. Có phải hay không là bởi vì ngày hôm qua sự kiện, hù dọa nàng, sau đó lòng sinh sùng bái chi tình, muốn một cái ký tên. Diệp Thù có chút không biết liêm sỉ nghĩ đến điểm này. Bất quá, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn cảm giác đến đối phương kẻ đến không thiện. Mà tên là Trương Nguyệt Như nữ nhân câu nói tiếp theo, liền để hắn không thể không cảnh giác lên. "Sư muội ta Diệp Tình, ngươi tại sao muốn hại nàng?" "Ân." Diệp Thù tỉnh táo lại, nàng nói chính là Diệp Tình. Cũng chính là chính mình Đường tỷ Diệp Tình, nàng cũng là giao chỉ tiên tử bên trong một thành viên. Nhìn, đối phương thật là kẻ đến không thiện, ánh mắt đều tràn đầy sắc cơ. "Phương diện này ngươi hẳn là muốn hỏi các ngươi đại sư tỷ." Diệp Thù không muốn ở trên phương diện này có quá nhiều xoắn xuýt, bởi vì Diệp Tình cuối cùng là chết tại Băng Linh Lung trong tay. Chuẩn xác mà nói, là chết tại các nàng trong sư môn đấu bên trong, chính mình dựa vào cái gì muốn cùng nàng rông dài xuống dưới, còn phải đi tìm Yên Chi sư thúc, đem chính mình sự tình hoàn thành. "Đại sư tỷ nàng là có ẩn tình khác." Trương Nguyệt Như trong ánh mắt thêm ra một vòng chần chờ, lắc lắc đầu. Diệp Tình sẽ trêu chọc Băng Linh Lung nguyên nhân, là bởi vì Diệp Tình nói một chút nói, đem Băng Linh Lung làm phát bực. Mà đại sư tỷ cái này mịt mờ, kỳ thật các nàng làm sư muội đều biết, cho nên cũng không dám nói lung tung. Diệp Tình chết cũng là bởi vì cái này ra, nhưng cũng không ảnh hưởng được cái gì. Bởi vì mặt ngoài giao chỉ thất tiên nữ tất cả thả dị sắc, nhưng thật ra là Băng Linh Lung nhất chi độc tú, các nàng cái này sau cái sư muội buộc chung một chỗ đều không có Băng Linh Lung trọng yếu, cho nên chuyện này chính là rơi xuống các nàng sư tôn giao chỉ mẹ đế trước mặt, cũng không giải quyết được gì. Bất quá, có thể nuốt vào đại sư tỷ cơn giận này, không có nghĩa là đối với những người khác không có ý kiến. Gây nên đây hết thảy chuyện xảy ra người, thế nhưng là Diệp Thù. Thế là, Trương Nguyệt Như tại đại hội kết thúc ngày thứ 2 nhìn thấy Diệp Thù đằng sau, cũng có chút kìm nén không được tính tình của mình. Nàng là thất tiên tử xếp hạng thứ 2, tên là Hỏa Mân tiên tử. Chính như nàng tính tình một dạng nóng nảy, cho dù là đối mặt giết quá thần điện thánh tử kẻ cầm đầu, cũng vẫn như cũ nghiêm nghị không sợ. "Chuyện này ngươi trở về tìm ngươi sư tỷ đi, ta còn có sự tình khác muốn làm." Diệp Thù đối với nàng không có cái gì lưu niệm, muốn trực tiếp từ giữa các nàng chùi qua lại. "Ngươi?" Trương Nguyệt Như muốn Diệp Thù một cái công đạo, vươn tay muốn cản, nhưng bị bên người nàng đồng bạn cho ấn xuống, cùng mấy mắt, lúc này mới thả đi Diệp Thù hai người. Chờ bọn hắn hai người rời đi về sau, Trương Nguyệt Như đối với một bên bạn gái phàn nàn nói, "Tiểu Thanh, ngươi cản ta làm gì? Ta lại không sợ loại người này." Cùng lắm thì cùng hắn đánh một chầu, chết đi coi như xong cầu. Tên là Tiểu Thanh bạn gái phun nước bọn, phi phi phi, nói cái gì ủ rũ nói, tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là sớm truy cầu trưởng sinh tiết tử, đừng tại đây trên phương diện ngã cái ngã. Thế nhưng là, ta Diệp Tình muội muội nàng, chết như vậy oan uổng. Trương Nguyệt Như nhớ tới Diệp Tình bộ dáng, nhịn không được lấp lóe lệ quang, các nàng thất tiên tử bên trong, chỉ có nàng cùng Tiểu Thanh, Diệp Tình chơi tốt nhất tốt, hiện tại Diệp Tình vừa chết, cảm giác hồn đều bị rút một nửa. Tỷ tỷ ngươi yên tâm. Tiểu Thanh vỗ vỗ nàng đầu vai, đối với nàng nháy mắt ra hiệu. Ngươi không phải mới vừa đạt được Vô Ngôn đại sư thưởng thức sao? Nàng vậy mà nguyện ý phái ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là bao lớn vinh hạnh. Nói đến đây, Trương Nguyệt Như quét qua trên mặt sầu mi khổ kiểm, thay đổi thần thái sáng láng. Hoàn toàn chính xác, đây là bao nhiêu người cầu còn không được cơ hội, nếu như ta hoàn thành tốt, đừng nói Băng Linh Lung gái điếm túi kia, chính là cái này Diệp Thù, nhìn thấy ta, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta đến túi đầu xưng thần. Chính là. Tiểu Thanh chắp tay một cái, mặt mày hớn hở. Bất quá Trương Nguyệt Như lại thêm ra một vòng ưu sầu, chuyện này nếu rơi vào tay sư tôn các nàng biết, sợ rằng sẽ rơi xuống một cái phản bội sư môn tội danh, chúng ta lại nên như thế nào giải thích? Lời này để hai người trầm mặc một trận, Tiểu Thanh cũng có chút sợ sệt, bởi vì các nàng đáp ứng Vong Nôn đại sư sự tình, chính là giao chỉ mẹ đế cũng không biết là chủng kỳ ngộ, cũng là một loại nguy cơ đang tiềm ẩn. Nắm giữ tốt, nhất phi trùng thiên, không thể giữ vững bí mật, có lẽ bọn hắn sẽ rơi diệp tình như vậy hạ chẳng. Mặc kệ nó, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, người tu hành là tranh một hơi, khi không cố kỵ gì. Tốt. Cửa gian phòng, Diệp Thù gõ không hay xảy ra. Tiến đến. Bên trong truyền đến Yên Chi thanh âm. Diệp Thù lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trông thấy một cái Yên Chi sư thúc quần áo đơn bạc, xuân quang tiết lộ nằm tại đống sách ở trong, bộ dáng rất là lười biếng, tựa như sáng sớm mơ mơ màng màng lên đại tỷ tỷ, còn phải vất vả thi nghiên cứu đọc sách. Ngồi. Chương 390, ở tiên tộc nhân chương 390, ở tiên tộc nhân trong phòng chất đầy kinh thư, ngay cả chỗ đặt chân đều không có, càng đừng nói ngồi. Sư thúc, ta đứng đấy liền tốt. A Yên Chi nhạt nhẽo trở về một tiếng, không chút hoang mang lật ra một tờ, ánh mắt một mực dừng lại ở trong sách, đối với hai người đến phảng phất cũng không có ngoại ý muốn gì. Tìm sư thúc ta đến tột cùng có chuyện gì? Diệp Thu nhìn một chút bên người có chút hiếu kỳ Hà Hoa, nói ra, một người bằng hữu của ta, nàng trên tu hành cần tinh tiến một chút, nhưng ta cũng không biết nên như thế nào cải tiến, cho nên ta nghĩ đến sư thúc ngài. Liên việc này, Yên Chi nhíu mày, ánh mắt quét qua, nhìn về phía cái này có chút u mê thiếu nữ, đối với nàng vẫy tay, tới, để cho ta xem. Đi thôi. Diệp Thú vô vô Hà Hoa phía sau lưng, nghĩ thầm ngươi vận khí cũng không tệ lắm, lão nữ nhân này vậy mà không có trực tiếp tự tuyệt, so với lần trước chính mình tới thời điểm, nàng làm ra một đống làm khó dễ sự tình, muốn tốt quá nhiều. Hà Hoa ngơ ngác quay đầu nhìn Diệp Thú một chút, nàng có chút mê mang, ngồi tại trong đống sách mặt chính là người nào, nàng đến bây giờ cũng không quá minh bạch. Nghe nói là cái gì đại sư, nhưng như vậy phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng, cùng nàng cũng có thể liệu một trận. Nhỏ Hà Hoa, bái kiến đại sư. Hà Hoa đi vào phía dưới, rón rén đi thi lễ. Sau đó, Tiên Chi vươn tay ra, Hà Hoa cả người liền bay lên giữa không trung, rơi xuống thủ hạ của nàng mặt, một đạo tươi đẹp quang vận bao phủ Hà Hoa. Rất nhanh, Tiên Chi sắc mặt không bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng đem Hà Hoa bừng ra, kích động hỏi, ngươi cái này tu hành tăng cơ, là người phương nào giúp ngươi đánh xuống? Hà Hoa có chút dọa sợ, há miệng run rẩy nói ra, sư phụ ta. Sư phụ ngươi lại là người nào? Tiên Chi lớn tiếng hỏi. Diệp Thù cảm thấy nàng rõ ràng có chút dao động, mà Hà Hoa lại sợ đến giải thích không rõ, thế là ra mặt đưa nàng thân thế bản giao đi ra. Nghe xong Hà Hoa thân thế, Tiên Chi sờ lên cằm, ánh mắt lưu chuyển, hẳn là bọn hắn. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm loại này nhảm chán sự tình. Bọn hắn là ai? Diệp Thu cảm thấy nghi hoặc, cái này liên lụy đến đạo sĩ tồn tại, nghe nói là cựu tiên trong bí cảnh đi ra người, chuyện này huyền diệu khó giải thích, Diệp Thu cũng không từng nghe tới. Tiên Chi trầm mặc một trận, ngược lại là hỏi thăm về Diệp Thu, ngươi chẳng lẽ không có từ ngươi sư tôn trong miệng nghe nói qua sao? Ách, không có. Diệp Thu lắc đầu, có chút xấu hổ. Nếu như hắn bây giờ còn không có có cùng Lạc Cửu Yên xảy ra vấn đề, đối phương hẳn là sẽ tại bí cảnh chuẩn bị mấy ngày nay, sẽ nói với chính mình, nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương bây giờ tại thị húy, không dám cùng chính mình có quá nhiều gặp nhau. Số nữ nhân này vứt xuống một đống cục diện rồi dám, để cho ta tới thu thập. Tiên Chi oán giận không thôi, đại sư tỷ Lạc Cửu Yên không có bàn giao những nội dung này, vậy dĩ nhiên rơi vào trên vai của mình. Lần này, nàng cũng không có che giấu, nói thẳng, ta nói thật cho ngươi biết, cửu tiên trong bí cảnh, cũng không phải là không có người sinh hoạt, tương phản, bên trong còn có không ít người, thậm chí tạo thành gia tộc, mà lại mỗi một cái đều vô cùng cường đại, đơn thuần đi ra, đều có thể sánh vai một cái đại tông môn. Vậy mà Diệp Thù manh mối ngưng tụ, hắn mặc dù đoán được trong bí cảnh tùy ý sinh linh sinh tồn, nhưng không nghĩ tới còn khổng lồ như thế. Một cái gia tộc đều có thể sánh vai một cái đại tông môn, cho dù là Thương Lan Châu Diệp gia cũng không thể nói so sánh được quá thần điện loại này đại tông môn. Đây là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, ngay trong bọn họ có nhiều như vậy cường giả, vì cái gì cơ hồ không có liên quan tới bọn hắn nghe đồn? Diệp Thù tiếp tục hỏi. Lúc trước hắn cũng không phải là không có làm qua cựu tiên bí cảnh tình báo, những này đều không có tại trên tình báo, có thể nghĩ những bí cảnh này gia tộc tồn tại rất là mịt mờ, không bị lưu truyền. Tiên Chi cười nói, rất đơn giản, bởi vì ẩn tiên tộc nhân rất khó rời đi bí cảnh, trên cơ bản, bọn hắn một đời một thế đều tại trong bí cảnh, cho nên liên quan tới bọn hắn nghe đồn cực ít, cho dù là có, cũng bị các đại tông môn nắm giữ, không muốn cùng ngoại nhân tiết lộ. Dạng này à? Nói như vậy, Diệp Thù ngược lại là rất hiểu. Đại tông môn tuyệt đối biết cái này cái gì ẩn tiên gia tộc, nhưng thời đại giữ lại không nguyện ý tiết lộ, mà chính mình cũng bởi vì rời khỏi tông môn thời cơ không tốt lắm, cũng không thể từ Lạc Cửu Yên trong miệng biết được những này điển cố. Nói đi thì nói lại, những cái kia ẩn tiên tộc nhân rất khó ra bí cảnh, nhưng khẳng định có một số người có thể làm đến. Diệp Thù nhìn về phía Hà Hoa. Đối phương đạo sĩ sư phụ rất là đặc thù, vậy mà có thể từ trong bí cảnh đào thoát, đi vào vùng thiên địa này. Không sai. Tiên Chi cũng gật gật đầu, nói ra, ẩn tiên tộc nhân hoàn toàn chính xác rất khó từ trong bí cảnh rời đi, bất quá, có ít người thực lực đến trình độ nào đó, có thể tìm tới phá giải chi đạo, có thể tạm thời rời đi bí cảnh, đi vào chúng ta thiên địa. Tạm thời? Diệp Thù nghi hoặc. Tạm thời? Tiên Chi mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Diệp Thù hỏi, chẳng lẽ lại bọn hắn không có khả năng triệt để thoát khỏi bí cảnh sao? Có thể nha. Tiên Chi cười cười, chống đỡ đầu, biểu lộ ý vị thâm trường nhìn hắn, chỉ cần thành tiên liền có thể. Cái này, có khó khăn như thế sao? Diệp Thu nghẹn lời. nói nhảm. Tiên Tri lườm hắn một cái, tức giận nói, bọn hắn sinh tại trong bí cảnh, tương đương với sinh ở một cái khác trong trời đất, tuần hoàn theo một cái khác thiên đạo quy tắc, đi vào chúng ta thiên địa, tự nhiên sẽ bị áp bách, coi như là bệnh hại, cho nên sẽ bị vùng thiên địa này điên cuồng trả thù, cho đến diệt trừ. Đổi câu thông tục dễ hiểu mà nói, bọn hắn đến chúng ta thiên địa, chính là dị tộc xâm lấn, thiên lý bất dung. Duy nhất có thể thoát khỏi cái này một nguyên rủa, chính là siêu thoát thế gian, không nhận đại đạo quy tắc đối bắt, cũng chính là thành tiên. Có hiểu hay không? Liên tiếp xuống tới, Diệp Thù mở to con mắt, hắn đã hiểu đại khái, chỉ bất quá có cái nghi vấn muốn hỏi. Bọn hắn đến chúng ta thiên địa, bị coi là bệnh hại, vậy chúng ta đi bọn hắn thiên địa, chẳng phải là cũng sẽ bị coi là bệnh hại? Tiên Tri thưởng thức nhìn hắn một chút. Không nghĩ tới, ngươi phản ứng rất nhanh, điểm ấy đều có thể minh bạch. Nhưng ta phải nói cho ngươi một sự kiện, một thiên địa có một ngày đại đạo cường đại. Bí cảnh kia bất quá là tiên nhân sáng tạo, kém xa chúng ta vùng thiên địa này, cho nên nói, đi hướng bí cảnh đại đạo bức ép không có lớn như vậy, xa không đủ bọn hắn đến chúng ta thiên địa. Dạng này a? Diệp Thù phóng quyết tâm đến, ngẫm lại hoàn toàn chính xác cũng là. Thật có như thế gian nan nói, cũng không có khả năng để đệ tử trẻ tuổi đi bí cảnh thăm dò. Nhưng bí cảnh hành trình cũng không tưởng tượng tốt như vậy, đại đạo bức ép tuy nhỏ, cũng không đại biểu không có, mà lại những cái được gọi là ẩn tiên gia tộc đối với người ngoại lai cách nhìn đến tuột cùng là dạng gì, hết thảy đều tràn ngập ẩn số. Ngươi rất may mắn, lại đụng phải gia cắt gia tộc nhân sĩ, truyền cho ngươi công pháp, còn cho ngươi đi trong bí cảnh tìm kiếm bọn hắn, đây chính là đại tạo hóa, liền ngay cả ta cũng có chút hâm mộ vận khí của ngươi. Lời nói xoay chuyển, Tiên Tri ôn nhu mà nhìn xem Hà Hoa, vuốt vuốt nàng đầu. Mông lung không hiểu thiếu nữ gái đầu, không biết làm sao. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào vận khí của mình, luôn luôn tại thảm nhất thời điểm lúc tới vận chuyển. Gia cắt gia tộc, là dạng gì gia tộc? Diệp Thù ở một bên dò hỏi, hắn biết cái này học rộng tài cao sư thúc, biết ở trong đó rất nhiều bí ẩn. Chương 391, đưa tin. Đưa cái gì tin? Chương 391, đưa tin. Đưa cái gì tin? Muốn biết? Đương nhiên. Vậy ngươi có gì có thể cùng ta trao đổi? Tiên Tri không có hảo ý nhìn về phía Diệp Thù, lần này, nàng cũng không có lựa chọn toàn bộ bản giao đi ra. Sư thúc, ngươi có lầm hay không? Ta thế nhưng là ngươi sư chất, ngươi ngay cả những vật này đều không lộ ra đi ra sao? Diệp Thù phủi tay, một bộ làm cho người biểu tình thất vọng. Vốn cho rằng đối phương hôm nay tính tình đại phát, sẽ không làm khó chính mình, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền nguyên hình bại lộ. Cái gì gọi là những vật này? Tiên Tri liếc mắt, ta cho ngươi biết, những sự tình này đều là tuyệt đẳng tình báo, nhất là bây giờ những cái kia có được tiến vào bí cảnh tông môn, đều đến chúng ta biện trải qua lâu đổi lấy tình báo, đêm qua, ta có thể tiếp đãi cũng không ít người, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Diệp Thù nghĩ đến cái này cũng đúng là sự thật, có được cựu tiên bí cảnh tình báo, tương đương với sớm biết bên trong tiềm ẩn nguy hiểm, những đại tông môn kia có lẽ cũng có những tin tình báo này, nhưng không có biện trải qua lâu toàn diện, cho nên mỗi lần đại hội đều sẽ tới mua một phần, nhìn xem có hay không xuất nhập địa phương. Sư thúc, ta lần trước đã đem trên người ta đồ vật lấy ra cho ngươi xem qua, ngươi không có một dạng để ý. Diệp Thù thẳng thắn đạo. Tiên Tri nhớ tới chuyện như thế, đó là nàng cố ý trêu cợt Diệp Thù cùng Lạc Cửu Yên, muốn nhìn một chút bọn hắn đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì có ý tứ sự tình, tuy nói quá trình rất mạo hiểm, nhưng kết quả cũng không có để nàng hài lòng. Lạc Cửu Yên không có phản bội, tiểu tử này cũng không có chết, cảm giác uổng phí hết thời gian, làm kiện khảo nghiệm bọn hắn thật lòng sự tình. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút nổi giận, nhìn về phía Diệp Thù ánh mắt đều bất thiện. Tỷ tỷ, sư phụ ta đến cùng là hạ người gì nha? Mà liên tại mùi thuốc súng này nồng đậm thời khắc, thiếu nữ hiếu kỳ thanh âm phá vỡ cái này khẩn trương không khí. Tiên Tri trong nháy mắt tỉnh táo lại, ánh mắt rơi vào Hà Hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia mặt, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên có ý cười, xoa xoa nàng đầu, nói ra, muốn biết sao? Muốn. Hà Hoa không nói hai lời gật đầu, nhưng nàng rất nhanh lại mất mát rủ xuống lôi kéo đầu. Nhưng trên người của ta không có thứ đáng giá. Nàng nhớ tới liền ngay cả Diệp Thù đều không có cái kia vốn liếng đổi lấy tình báo, mà thân là tên ăn mày nàng, cây thì là một thân, đoán chừng một cái mạng cũng đáng không được mấy cái tiền đồng, sao có thể đổi lấy như vậy quý giá tình báo? Nhưng mà Yên Chi câu nói tiếp theo, để nàng kinh ngạc không gì sánh được. Ta không cần ngươi cho ta đồ vật. Cái gì? Hà Hoa sắc mặt mắt trần có thể thấy kích động, có chút không dám tin tưởng, còn có may mắn như vậy sự tình. Nhất định có quỷ. Diệp Thù thì là cho là sự tình có kỳ quặc, lão nữ nhân này ăn không được thua thiệt, làm sao lại không công đưa ra như vậy quý giá tình báo? Quả thật, Tiên Tri sau đó nói nói ngươi chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết sự tình. Đáp ứng ngươi một sự kiện? Hà Hoa nghi hoặc không hiểu, liền vội vàng hỏi, chuyện gì? Cái này sao? Tiên Tri cười cười, nhìn Diệp Thù một chút, sau đó nói, ngươi không phải muốn đi vào trong bí cảnh sao? Ta chỗ này có một phong thư muốn bàn giao cho người ở bên trong, ngươi nếu là đáp ứng ta, hoàn thành nhiệm vụ này nói, ta hiện tại liền đem ngươi muốn biết sự tình đều nói cho ngươi. Đưa tin. Diệp Thù cảnh giác đứng lên. Cái này nghe giống như cũng không nhiều khó khăn nhiệm vụ, nhưng đủ để hắn cảm thấy cổ quái. Dưới tình huống bình thường, không phải hẳn là yêu cầu có thể đi vào bí cảnh đệ tử mang về bảo vật phân nạn một phần sao? Tại sao muốn đưa tin? Đưa cho ai? Nội dung bức thư đến tuột cùng là cái gì? Cái này đều đủ để cho người ta cảm thấy hoài nghi. Mấu chốt nhất là, rõ ràng phần này nhiệm vụ chính mình cũng có thể hoàn thành, mà lại thực lực muốn so Hà Hoa mạnh hơn, xác suất thành công cao hơn nữa, vì cái gì Yên Chi không muốn chính mình đi làm? Không có nghĩ ra, chuyện này là nhất định phải Yên Chi đi hoàn thành, những người khác không có khả năng đạt tới loại hiệu quả này. Diệp Thù sờ một cái cằm, trong nháy mắt công phu, hắn suy nghĩ rất nhiều, có đại khái giải. ngươi để nàng đưa tin cho Gia Cát gia tộc. Yên Chi đột nhiên quay đầu, nhìn xem Diệp Thủ, rất nhanh, nàng cũng bình thường trở lại. Dù sao Yên Chi tại trong bí cảnh người quen biết bên trong, cũng chỉ có Gia Cát gia tộc một vị đạo sĩ. Không sai, thế nào? Diệp Thủ hỏi, nội dung bức thư là cái gì? Phương diện này, ta tại sao phải cho ngươi nói? Yên Chi mười phần cường thế hồi phục Diệp Thủ, ánh mắt không nhanh. Tốt a. Diệp Thủ mở ra tay, nhún vai, chính mình cũng là lắm mồm. Vậy mà muốn từ nơi này cũng là nữ ma đầu sư thúc trong mồm biết được ý đồ của nàng, đơn giản ý nghĩ hao huyền. Sau đó, đối Hà Hoa phân phó nói, ngươi đáp ứng nàng. Thật sao? Hà Hoa trừng mắt nhìn, còn tưởng rằng Diệp Thủ không đồng ý chuyện này. Diệp Thủ gật đầu, ngươi không đáp ứng nàng, nàng làm sao lại nói cho ngươi sư phụ thân phận gì, bên trong có bao nhiêu nguy hiểm cần thiết phải chú ý chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Đương nhiên muốn. Hà Hoa dùng sức gật gật đầu, nàng cũng rất muốn một lời đáp ứng, chỉ bất quá nàng hiện tại chủ tâm cốt là Diệp Thủ, không có đối phương cho phép, nàng không dám làm quyết định. Tốt, như vậy mới phải thôi. Tiên Tri ôn nhu mà nhìn xem Hà Hoa, cười đến so Diệp Thủ dĩ vãng gặp nàng bất cứ lúc nào đều muốn vui vẻ, thậm chí so với lúc trước thai họa nàng sư tỷ đều muốn cao hứng. Diệp Thủ tự nhiên đối với nàng dạng này có chút sợ sệt. Đoán chừng đối phương yêu cầu tặng phong thư này có vấn đề. Nhưng bằng trực giác, Diệp Thủ cảm thấy chuyện này sẽ không hại Hà Hoa, đưa một phong thư mà thôi, chẳng lẽ lại bên trong viết Hà Hoa là táng tận tiên lương đại ma đầu, mệnh ra cắt gia tộc mau mau giết chi. Tiên Tri sư thúc sẽ không làm loại chuyện nhảm chán này, chắc hẳn chuyện này đối với nàng bản thân rất có chỗ tốt, cho nên mới vui vẻ như vậy. Loại sự tình này để Diệp Thủ không khỏi nghĩ đến hôm qua, tại đại hội kết thúc, vực sâu lão nhân chủ động tìm tới cửa, yêu cầu thu đồ đệ chuyện này. Hắn cũng muốn cầu Diệp Thủ đi làm một cái nhiệm vụ. Mặc dù không biết nhiệm vụ này là cái gì, cùng Yên Chi sư thúc đưa tin chuyện này có liên lạc hay không, nhưng bọn hắn đều phi thường hy vọng có thể hoàn thành chuyện này. Lão bất tử kia đến tuột cùng sẽ bàn giao nhiệm vụ gì? Diệp Thủ nghĩ đến cái này, có chút hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì nhiệm vụ, có thể ảnh hưởng đến quá thần điện tồn vong. Dạng này một cái sừng sững hơn 2000 năm tiên cổ tông môn, so giết người đại đế huyết sát tông đều sống lâu dài. Vậy mà lại bởi vì nhiệm vụ này mà bởi vì có nguy vong báo hiệu. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Diệp Thu hất đầu một cái, không nguyện ý tại đi suy nghĩ chuyện này, hắn sợ mình chống cự không nổi lòng hiếu kỳ, đi gặp mặt vực sâu lão nhân. Hắn lấy lại tinh thần, liền hướng Yên Chi nói ra, chúng ta nếu đáp ứng ngươi đưa tin, vậy ngươi cũng nhanh bằng giao, trong bí cảnh này những cái kia ẩn tiên gia tộc, đến tột cùng là thế nào một chuyện. Yên Chi khẽ bước cằm, cũng không có khoe khoang cái nút, bắt đầu giảng tố đứng lên ẩn tiên gia tộc khởi nguyên. Diệp Thu càng nghe, sắc mặt càng trấn tĩnh cũng xuống, nghe phía sau, liền ngay cả hắn cũng nhịn không được cảm khái một câu. Chắc không được ngươi nói ẩn tiên gia tộc thực lực sẽ mạnh như thế, nguyên lai, bọn hắn đều là tiên nhân hậu duệ. Tiên tri trong miệng, trong bí cảnh phân biệt có cựu đại gia tộc, bọn hắn đều là cường đại như nhất phẩm đạo môn, cuối cùng, bọn hắn tổ thượng chính là trong truyền thuyết chín đại tiên quân. Chương 392, Hải Kinh lâu lầu 9 chương 392, Hải Kinh lâu lầu 9 1.800 năm trước, đứng lặng tại thế gian chín vị tiên nhân mất tích bí ẩn, trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian. Lần nữa biết bọn hắn tin tức thời điểm, đã qua 50 năm ở giữa, một cái quỷ dị bí cảnh xuất hiện ở trước mặt người đời, ở bên trong gặp hết thể sự vật đều cùng chín đại tiên nhân cùng một nhị tờ. Đối với ngoại giới tu sĩ mà nói, bên trong chôn giấu chín đại tiên nhân mất tích chi bí, cũng giấu giếm phi thăng thành tiên chi đạo. Cho nên, từ trước bí cảnh mở ra, đều sẽ gây nên tiên hạ cửu châu, vũ hồ tứ hải tu sĩ tiến đến bái phỏng, tranh thủ cái này vạn người không được một tư cách. Thế nhưng là, như vậy quý giá tư cách, tại nào đó một loại người trong mắt lại là gông xiềng. Đó chính là sinh hoạt tại cửu tiên trong bí cảnh ẩn tiên tộc nhân. Không có gì hơn khác, bởi vì bọn hắn lao tổ tông chính là lúc trước thần bí biến mất chín đại tiên nhân, truyền thừa vô thượng đạo pháp đồng thời, cũng bị một mực hạn chế lại, không thể trốn thoát bí cảnh tiên địa. Cái này chín đại ẩn tiên gia tộc đều là thập phần cường đại, đồng thời mỗi cái gia tộc khống chế truyền thừa đều có càn khôn, tỉ như, truyền thụ Hà Hoa gia cắt gia tộc nhân sĩ, tinh thông huyền tiên chi pháp, Hà Hoa không người phát giác cận thân thần thông chính là một cái rất tốt chứng minh. Ngoài ra còn có quỷ tiên chi pháp Tư Mã gia, đi bá tiên lộ hướng gia, tu trưởng sinh tiên mạnh gia chờ chút, bọn hắn cựu đại gia tộc đều nhất đối ứng lúc trước chín đại tiên quân, đều có vô thượng truyền thừa. Nghe, Diệp Thù đôi nội tâm rung động, có chút hâm mộ bọn hắn có thể trực tiếp truyền thừa tiên pháp. Bất quá, duy nhất thiếu hụt, giống như chính là rất khó đi ra bí cảnh. Đây là một lần cuối cùng bí cảnh mở ra, các ngươi sau khi đi vào nhất định phải nắm chặt cơ hội. Kể xong lần tiên gia tộc lai lịch, Tiên Chi nhắc nhở. Một lần cuối cùng, ta biết. Diệp Thù gật đầu, mặt lộ nghi hoặc, chỉ bất quá, ta rất muốn biết bí cảnh đóng lại đằng sau, chúng ta liền không thể cùng bọn hắn đạt được liên hệ, cái kia sau, ta cùng bọn hắn liền triệt để chia làm người của hai thế giới. Cái này ai nói chắc được? Tiên Chi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt ý vị thâm trường. Diệp Thu nhìn nàng cái dạng này, liền biết nàng nghĩ đến cái gì chuyện bừa. Diệp Thu không khỏi một suy nghĩ, cuối cùng này một lần bí cảnh mở ra, rốt cuộc là ý gì? Là bí cảnh đại môn bị triệt để phong ấn, hay là nói bí cảnh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát? Cái này đều để người suy nghĩ không thấu. Hắn vẫn là đem trọng tâm đặt ở hắn chuyện quan tâm nhất bên trên. Nắm giữ lấy nghịch mệnh chi pháp cửu chuyển tiên nhân, hắn truyền thừa gia tộc là Trần gia. Yên Chi không nói gì, cúi đầu mỉm cười mà nhìn xem Hà Hoa. Cha hỏi ngươi đâu, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Diệp Thù có chút tức giận, hiếm thấy đối với nàng nổi giận. Việc này liên quan đến lấy có thể phá giải ma tôn lưu lại báo hiệu, để hắn cùng Lạc Cửu Yên quay về tại tốt. Nếu như là Trần gia nắm giữ cựu chuyển tiên nhân truyền thừa, như vậy hắn tiến vào bí cảnh liền có minh xác mục tiêu. Cho nên, hắn không thể coi thường. Lăn tăn cái gì? có bản lĩnh chính mình đi vào xem, sư thúc ta có hay không lừa ngươi. Tiên tri ngược lại là không nhanh trả sát hắn một chút. Đi. Diệp Thu đối với nàng không có biện pháp gì, đánh lại đánh không lại, cũng không biết nàng có cái gì chỗ yếu hại, chỉ có thể hùng tận nuốt vào cục tức này. Mặt khác, ta còn có một chuyện muốn hỏi. Đại hội bắt đầu trước, ngươi tại sao muốn giả trang ma tôn tới dọa ta? Diệp Thu nhớ tới chính mình tới một mục đích khác, biểu lộ trở nên nghiêm túc, ôm tay, một bộ lấy cái lời nhắn nhủ thần sắc. Hắn làm sao cảm giác đối phương luôn cùng mình băn khoăn, lúc trước trêu cợt chính mình hai sư đồ, đến trên đại hội, còn giả trang sư tổ đến, khuyên chính mình rời khỏi đại hội, còn nói cái gì vì tốt cho mình. Diệp Thu ngược lại là muốn nhìn một chút, chính mình tham gia xong đại hội, đã thu hoạch cái tư cách, hiện tại không dùng đến mấy ngày, liền có thể tiến vào trong bí cảnh, sư thúc này lại là cái gì ý tứ? Giả trang. Tiên tri ngáp một cái, có chút mệnh dã rời bộ dáng, xin nhờ, sư chết, ngươi nhìn ta có nhảm chán như vậy sao? Có. Mà lại rất nhiều. Diệp Thu không chút do dự gật đầu. Ngươi cái tên này thật sự là không biết điều. Tiên tri rút rút khoe miệng, liếc mắt, đối câu trả lời này rất không thoải mái, dứt khoát cũng lười mở miệng, không muốn nói. Diệp Thu đối với chuyện này canh cánh trong lòng, nhưng nhìn đối phương cái phản ứng này, trong lòng lại kỳ trách. Hẳn là nàng thật không có đang làm bộ. Không, nàng không có làm bộ lời nói, vậy nàng thật bị ma tôn phụ thể. Nhưng ma tôn phụ thể làm sao có thể chỉ qua tới nói loại này không giải thích được. Ai Diệp Thu trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là thật hay là giả. Dứt khoát hình cái thanh tĩnh, không đi nghĩ những cái kia có không có, nói với nàng câu, ta đem nàng lưu tại nơi này người tốt sinh dạy nàng. Sau đó liền vội vàng ra cửa. A, tiểu tử này, thật đúng là cái chết đầu óc. Tiên tri nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, mắng một tiếng, sau đó búng tay một cái, nàng trung quanh hiện lên đến rất nhiều tinh mị, bọn chúng huyễn hóa thành các loại động vật đầu lâu, có đầu heo, có đầu chim những này. Trong vòng một ngày, ta muốn các ngươi dạy nữ hoa tử này học văn biết chữ. Còn xuống câu nói này đằng sau, tiên tri đứng dậy, đem những này tinh mị để lại cho Hà Hoa. Mấy cái tinh mị hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có sợ sệt, bởi vì bọn chúng ở trong có một cái sách quỷ, có thể quán thâu học thức, chuyện này hẳn là có thể làm được. Mà Hà Hoa nhìn xem hình dạng của bọn hắn, sướng đến phát rồi, đi vào một cái đầu chó bên người sờ lấy đầu của nó. Toàn bộ hình ảnh rất là ấm áp, chỉ bất quá thiếu nữ khỏe miệng vệt kia bóng ánh có chút cổ quái. Giờ này khắc này, Hải Kinh lâu lầu 9, một cánh cửa sắt bị nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mặt trời chiếu tiến cái này hắc ám, kín không kẽ hở gian phòng, cho bụi mắt trần có thể thấy, bất quá tại người đến trong mắt, trọng yếu nhất hay là trên mặt đất lung tung trưng bày kinh thư. Loạn bên trong có thứ tự, những kinh thư này đều hướng phía một cái phương hướng chỉ đi, đó chính là bí ẩn chưa có lời đáp. Mỗi một bản kinh thư bên trên đều sẽ viết lên một cái cổ quái kỳ lạ bí ẩn chưa có lời đáp, tỉ như nói người chết phục sinh, xuyên thẳng qua cổ kim, trong ngộng kỳ duyên chờ chút, thậm chí còn có thiên địa như thế nào đản sinh, đều có không ít kinh văn tại phòng đoán. Mà nơi này chính là bị phủ bụi Hải Kinh lâu tầng cao nhất một căn phòng, cũng là chuyên thuộc về người nào đó không gian bí mật. Tiên tri đi vào nơi này, nàng cũng không có túi đầu nhìn đường, liền có thể xe nhẹ đường quen, tại xốp xếp sách vở ở trong, dẫm qua khoảng cách, đi vào một tủ sách trước mặt, mà phía trên này trưng bày một miếng ngọc bội, chuẩn xác mà nói là một cái không trọn vẹn âm dương ngư ngọc bội, nàng chỉ có nửa bên, đại biểu cho âm ngư ngọc bội màu đen. Nàng ánh mắt dừng lại ở trên đây, xuất thần hồi lâu, cuối cùng đắng chát cười một tiếng, qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng cực ít ra mặt, thế nhưng là gần nhất những ngày này, ngươi càng ngày càng tấp nập, thật vừa đúng lúc chính là, còn toàn đều là liên quan tới tiểu tử kia sự tình, ta càng ngày càng xem không hiểu, ngươi đến cùng là vì cái gì. Tiên tri nói xong thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ. Trong nội tâm nàng đắng chát, sư tỷ muội bốn người ở trong, nhất không bỏ xuống được đối chấp niệm nhất là nàng, bởi vì qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có đình chỉ qua đối ma tôn nghiên cứu, thế nhưng là kết quả là, nàng càng ngày càng không hiểu, càng ngày càng thêm mê mang, cho đến hiện tại. Nàng đều cảm giác mình ánh mắt có hạn, chỉ có thể thấy được vô tận giữa núi non một góc của bằng sơn. Cả người được không kiềm chế. Chương 393, cười vang đại đường. Chương 393, cười vang đại đường. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là gan rất mập cũng dám tìm đến bản tọa. Diệp Thu nhìn xem trước mặt tướng mạo cùng Lam Thải Điệp giống nhau như lúc nữ nhân, nhưng thần sắc cử chỉ đều có chút điên, không giống như là ngày bình thường bụng dạ cực sâu tam sư tỷ. Xung quanh không phải, ta tìm ngươi đến, là muốn thương lượng với ngươi một sự kiện. Lớn mật. Vừa dứt lời, đứng tại xung quanh không phải sau lưng thiếu nữ áo đỏ liền nổi giận đùng đùng xông lên. Diệp Thu, ngươi là thế nào cùng lao tổ nói chuyện? Tối thiểu muốn tôn xưng đại đế, có hiểu hay không? Trước mặt thiếu nữ áo đỏ không biết chuyện gì xảy ra, chất tóc cũng càng ngày càng đỏ, Diệp Thu cũng hoài nghi nàng đầu nhuộm tóc. Mà cái này đại danh đỉnh đỉnh huyết ma tông thánh nữ, tại xung quanh không phải trước mặt, chỉ có thể coi là một cái đồ tử đồ tôn, còn muốn dốc hết toàn lực giữ gìn xung quanh không phải uy nghiêm. Diệp Thu trong lòng thổn thức một trận, lại không cái kia lòng đang trên phương diện này lãng phí thời gian, không kiên nhẫn nói ra, ta là tới thương lượng sự tình, không phải tới đây cùng các ngươi kéo độc tử. Ngươi tốt nhất nói chuyện. Xích Nguyệt còn muốn nói, nhưng bị xung quanh không phải ngăn lại, nàng ngược lại là có chút chờ mong, nói ra, cô ý đến đây tìm ta, chắc là gặp một chút việc khó, nói đi, ngươi có chuyện gì tốt thương lượng với ta. Gặp bầu không khí hòa hoãn lại, Diệp Thu chính mình tìm cho mình dễ ghế tọa hạng, bưng lên trên bàn nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó mới lên tiếng, mục đích chuyến này của ta kỳ thật rất đơn giản, ta hiện tại hóa thần kỳ đỉnh phong, nhưng chậm chạp không có khả năng đột phá đến động hư kỳ, còn có mấy ngày liền tiến bí cảnh, ta muốn tại trong 7 ngày này tốc độ đột phá, tăng thực lực lên. Lời này không giả. Hắn từ hải trải qua dưới lầu đến đằng sau, suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy hẳn là muốn tăng lên thực lực. Có lẽ tại đại hội này bên trên, hắn nương tựa theo hóa thần kỳ đỉnh phong tại tu sĩ cùng thế hệ ở trong khó có đối thủ, nhưng tiến vào bí cảnh, đãi ngộ đó coi như lớn không giống nhau. Nhất là từ Son Phấn sư thúc trong miệng biết được, bên trong chín đại ẩn tiên gia tộc thực lực hùng hậu, hắn liền bắt đầu lo lắng, chút bản lãnh này thật đủ nhìn sao? Thân là cựu chuyển tiên quân hậu đại Trần gia, lại thế nào cam tâm tình nguyện đem cái này nghịch thiên cải mệnh chi pháp giao ra? Cho nên, việc cấp bách hay là nhanh chóng tăng lên một cái thực lực trước. Bất quá, không có Lạc Cửu Yên trợ giúp, hắn cũng nghĩ đến một người, đó chính là thân là giết người đại đế xung quanh không phải. Tu luyện chí bảo giết chóc tháp thế nhưng là nàng tự tay chế tạo, chắc hẳn trên người nàng nhất định có thể cấp tốc tăng lên cảnh giới thủ đoạn. Thế là, Diệp Thù mới đến thử thời vận. A, người ở độ tuổi này, đều muốn động hư kỳ thật đúng là không tệ nha. Xung quanh không phải kinh dị một tiếng. Sinh Nguyệt thì là xấu hổ cúi đầu xuống, nàng cũng mới bước vào hóa thần kỳ không bao lâu thời gian, Diệp Thù nhiên mà đã bởi vì động hư kỳ phát sầu, trong này chênh lệch thế nhưng là không nhỏ. Bất quá, nàng cũng không nhục trí, có lẽ dưới mắt Diệp Thù so với nàng mạnh hơn, nhưng mình bên người nhiều một tên lão tổ tông. Lão tổ tông đã đáp ứng nàng, chỉ cần đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, tương lai liền đem Huyết Ma tông phục hưng thành thiên hạ đệ nhất tông, lại đem nàng để bạt làm tông chủ, trở thành thiên hạ đệ nhất giáo chủ. Về phần xung quanh không phải nàng đâu. Nàng thế nhưng là nói muốn trực tiếp đột phá thiên địa hạn chế, phi thăng thành tiên, làm sao có thể sẽ còn nhớ thương điểm ấy vớ va vớ vẩn. Cho nên, Sích Nguyệt mới như vậy tận tâm tận lực giữ gìn xung quanh không phải uy nghiêm. Xung quanh không phải vươn tay ra, để cho ta nhìn xem. Ra hiệu kiểm tra. Diệp Thu lại lắc đầu, ta hiện tại chỉ là muốn hỏi thăm một chút người có hay không phương diện này thủ đoạn, nhưng nếu không có lời nói, ta liền đi. Hắn có thể không nguyện ý đem thân thể của mình giao cho đối phương kiểm tra, không nói tạo vật cây bí mật, chính là nhân phẩm của đối phương cũng rất khó đạt được cam đoan. Nói không chừng nàng tại thân thể tiếp xúc thời điểm hạ gái độc cái gì, Diệp Thù có thể không nguyện ý trở thành kế tiếp Lam Thải Điệp. A, bản tọa thủ đoạn tự nhiên là có. Xung quanh không phải có chút không vừa ý Diệp Thù không tín nhiệm, hừ lạnh nói, nhưng là, ngươi cũng có nhất định phải trao đổi đồ vật, ta cũng sẽ không đổi ăn mày. Phương diện này Diệp Thù hay là đoán trước là được, nói với nàng, ta có một cái rất không tệ tình báo, cùng ngươi trao đổi. Tình báo? Xung quanh không phải mười phần kinh thường, ngươi cũng đã biết, để cho ngươi đột phá cảnh giới đan dược là ta muốn dốc hết tâm huyết mới có thể luyện chế ra vận may đan, giá trị liên thành. Tình báo của ngươi có thể giá trị bao nhiêu? Có thể bù đắp được ta vận may đan. Cái này, Diệp Thù hơi lung túng một chút, bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, tình báo này đến tột cùng giá trị bao nhiêu. Bất quá, nếu tuân theo đến đều tới, hắn cũng nhất định phải đem những này nói ra. Tình báo này đủ để cho đương kim Thái Thần Điện vẫn diệt, ngươi cảm thấy có trọng yếu hay không? Diệp Thù hít mắt, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem xung quanh không phải. Thái Thần Điện, ngươi nói là lao bất tử kia trưởng quản Thái Thần Điện. Xung quanh không phải cả người trong nháy mắt liền kích động lên, liền ngay cả Diệp Thù đều cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nàng nghe được Thái Thần Điện ba chữ này sẽ phản ứng lớn như vậy. Đối với vực sâu lão nhân trưởng quản Thái Thần Điện, còn có thể có cái thứ hai phải không? Ha ha ha. Đột nhiên, xung quanh không phải bố bản, cười lên ha ha. Diệp Thù cảm thấy kỳ quái, ngươi cười cái gì? Xung quanh không phải chỉ vào hắn cái mũi, nhẹ nhàng lắc đầu, bản tọa là đang cười trên đời này vậy mà lại có như thế người ngu, vậy mà lại nói như thế lời nói ngu xuẩn, ta thật muốn bị chết cười ha ha ha. Ngươi Diệp Thù bị nàng bộ dáng này bay làm cho có chút không rõ ràng cho lắm, cũng không có rất tức giận, ngược lại bình tĩnh hỏi, cái kia xin ngươi nói ta làm sao cái ngu xuẩn pháp. Xung quanh không phải lúc này mới đình chỉ bật cười, nói ra, cái này kỳ thật rất đơn giản, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng Thái Thần Điện tồn tại bao lâu thời gian sao? Lão bất tử kia đồ vật sống bao lâu sao? Dòng giá hơn 2,6005. Cửu tiên loạn thế thời điểm, hắn liền tồn tại, cửu tiên loạn thế kết thúc, hắn cũng không có chết. Thậm chí 1000 năm trước, bản tọa còn sống chinh phạt cổ thuộc quốc thời điểm, hắn cũng tại mấy đại tông môn cửa liệt đương bên trong. Chờ qua 1000 năm, bản tọa sống lại, hắn Thái Thần Điện vẫn như cũ sừng sững không ngã. Nàng khó nén kích động vỗ tay, nhiều năm như vậy, hơn 2000 năm hắn đều đem tiên nhân cho chịu chết, thành lập tông môn cũng vẫn không có diệt vong dấu hiệu, nhưng ngươi nói, hắn Thái Thần Điện lại muốn bị diệt. Xung quanh không phải càng nghĩ càng không kiềm được, ngươi nói ngươi ngu xuẩn hay không, vậy mà nói loại lời nói ngu xuẩn này. Thật sự là chết cười bản tọa ha ha ha. Tiếng cười của nàng rất có sức cuốn hút, liền ngay cả bảo trì nghiêm túc Xích Nguyệt cũng không thể chống cự, cũng bắt đầu che miệng cười trộm. Nhìn xem hai nữ nhân cười thành dạng này, Diệp Thù kiểm có chút đen, nhưng cũng vẫn như cũ duy trì tâm bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, chuyện này là vực sâu tiên lão nhân nói với chính mình cũng không liên quan sự tình của riêng mình. Hắn còn buồn bực không hiểu đâu, đối phương tại sao phải nói loại lời này. Về phần đến tột cùng là vì cái gì, Diệp Thù không muốn đi nghiên cứu, chỉ muốn đem cái này họa ném ra, ném cho trước mặt cái này đã từng đại đế, mệnh đủ cứng xung quanh không phải. Chuyện này, không phải do ngươi tin hay không, tóm lại, ngươi nếu là lựa chọn thương lượng, còn có thể tiếp tục đàm luận. Diệp Thù diện không đổi màu nói ra. Hào tiểu tử, ngươi giả bộ còn rất giống. Ngươi dạng này, ta ngược lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Xung quanh không phải đôi mắt nhất chuyển, hứng thú. Tuy nói thật không dám tin tưởng Diệp Thù lời này, nhưng có thể có một phần bạn nhìn thấy Thái Thần Điện diệt vong xác suất, nàng cũng nghĩ tranh thủ một chút. Dù sao, nàng rất muốn biết Thái Thần Điện lão bất tử đến cùng là thật hay không không chết được. Chương 394, quỳ xuống cho ta chương 394, quỳ xuống cho ta nói, đến tột cùng là tình báo gì? Xung quanh không phải hứng thú. Vậy ngươi phải đem đan dược cho ta lại nói. Diệp Thù đạo. Hừ, bạn nhất tiểu tử ngươi lừa gạt bản tọa lời nói, chẳng phải là không công đưa ngươi. Xung quanh không phải hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không dám trực tiếp đem tình báo cho ngươi, bởi vì ta không tin ngươi. Diệp Thù mở ra tay. xung quanh không phải hai đầu lông mày có một luồng khí nóng, bản tọa một chữ ngàn vàng, ngươi lại không tin. Diệp Thù không nhịn được nói, ta tin, vậy ngươi trước tiên đem sư tỷ ta trả lại, được hay không?
Không được, cũng đừng kéo những này.
Nhìn xem đối với mình như vậy bất lễ người, xung quanh không phải rất muốn một bàn tay đem nó chụp chết, nhưng lúc này không giống ngày xưa, nàng không có khôi phục đỉnh phong thực lực trước đó, cũng không tốt động đến hắn, nếu như thật chọc tới Lạc Cửu Yên, nàng cũng không tốt kết thúc.
Yên tâm, lần này bí cảnh kết thúc về sau, ta sẽ khôi phục sư tỷ của ngươi tự do thân, lại sẽ còn cho nàng rất nhiều ban thưởng, để cho ngươi biết, vì bản tọa làm việc, cỡ nào đáng giá.
Xung quanh không phải chậm rãi nói ra. Diệp Thu khỏe miệng kéo một cái, không biết nên khóc hay cười, kém chút đều đem nước mắt đều bật cười.
Ngươi.
Xung quanh không phải là bị hắn bộ dáng này tức giận đến sắc mặt đỏ lên, từ trong tay áo móc ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một viên hỏa hồng biến định, tiện tay ném qua đi.
Đây chính là hồng vật đan, sau khi ăn vào, có thể mở rộng đan điền, tẩm bổ nguyên thần, nếu như ngươi đem cầm ở, trong vòng 7 ngày, liền có thể đột phá bình cảnh, đến động hư kỳ, nếu như ngươi đem cầm không được, ha ha, đó chính là ngươi bản sự không tốt, đừng có trách tội bản tọa.
Diệp Thú đem đan dương nhận vào tay, trong lòng bàn tay bị nóng một chút, thổi thổi, nhìn xem viên này tròn vo, giống hài nhi đầu giống như viên thịt hồng, cảm thụ được nó bàng bạc khí tức, liền biết xung quanh không phải lời nói này không giả.
Hẳn là trong truyền thuyết Huyết Sát Tông Tam Đại Chí Bảo một trong Hồng Vật Đan.
Lúc trước Huyết Sát Tông chính là nương tựa theo Hồng Vật Đan, còn có Huyết Ma Áo, 9 tầng giết chóc tháp ba kiện này chí bảo, sáng lập ra một nhóm lại một nhóm cường giả, lấy không thể địch nổi cường thế, chiếm cứ thiên hạ đệ nhất tông vị trí.
Nó có cái gì tác dụng phụ?
Diệp Thù cũng không có sốt ruột cao hứng, mà là đưa ra nghi vấn.
Là thuốc ba phần độc, cho dù là đan dược cũng giống vậy, huống chi là Ma Đạo Tông môn Huyết Sát Tông, bọn hắn luyện thành đan dược là cường thế, có thể cực nhanh tăng thực lực lên, nhưng hiệu quả như vậy tựa như là thuốc kích thích, dùng qua sau sẽ lưu lại thân thể thai hoàng ẩm.
À, có là có, bất quá đối với ngươi mà nói, trước mắt còn cần công lên, chớ suy nghĩ quá nhiều.
Xung quanh không phải cười nói.
Ngươi không nói, ta làm sao dám phục dụng?
Diệp Thù nhíu mày.
Xung quanh không phải rồi mới lên tiếng, đi, vậy bản tọa sẽ nói cho ngươi biết, Hồng Vận Đan lại tục xưng tạo hóa đan, là bản tọa tỉ mỉ nghiên cứu đoạt thiên tạo hóa đan, thông tục tới nói, đan này luyện chế cần thu hoạch thiên địa tạo hóa, hình thành thuần túy đan dược, hậu quả thôi, chính là mình khí vận sẽ bị đại đạo phản vệ, phục dụng càng nhiều, khí vận liền sẽ mất đi đến càng nhiều, sau này kiếp nạn liền sẽ càng khó, ngươi lần này minh bạch đi.
Minh bạch cái này không phải liền là đang tiêu hao vận mệnh của mình sao?
Diệp Thù thuấn gian thể hồ quán đỉnh,
đoạt thiên địa tạo hóa, vậy khẳng định muốn bị trả lại, mà thiên đạo đối với cái này khẳng định gấp bội, thậm chí gấp 10 lần hoàn trả.
Cái này hiển nhiên là đang tiêu hao chính mình khí vận, cho tương lai tìm phiền toái.
Cái này cái gì hồng vận đan?
Không phải ách vận đan càng quan tâm một chút?
Chỉ là một viên đan dược, nhìn đem ngươi dọa đến.
Xung quanh không phải lườm hắn một cái, lúc trước bản tọa thế nhưng là một ngày phục ngàn viên, cầm hạt đậu nhai lấy chơi.
Diệp Thù, sau đó ngươi liền không có mệnh.
Xung quanh không phải, lần này nàng lạ thường không có phản bác, để Diệp Thù không khỏi hoài nghi, này sẽ không phải là dẫn đến nàng ngàn năm trước bỏ mình nguyên nhân.
Sau đó, xung quanh không phải nói vô luận ngươi có ăn hay không, dù sao bản tọa đã nói rõ ràng ngươi nên đem tình báo giao cho ta đi.
Đi.
Diệp Thù nắm chặt trong tay hồng vật đan, sau đó rất tự nhiên nói ra, ngươi bây giờ có thể đi tìm Quá Thần Điện lão đầu, liền nói, là ta để cho ngươi tới đón nhiệm vụ, hắn sẽ nói cho ngươi biết muốn tình báo.
Cái gì?
Xung quanh không phải biến sắc, đưa tay chộp một cái, nắm chặt Diệp Thù cổ áo, tiểu tử, ngươi nói tình báo chính là cái này?
Còn để bản tọa đi tìm lão già kia.
Diệp Thù cũng không có bối rối, ngược lại cười nói, đúng thế, chuyện này cũng tin không tin do ngươi, dù sao ngươi đi qua tìm tới hắn, nói là muốn nhận nhiệm vụ, hắn 89/10 sẽ đem đây hết thảy bản giao cho ngươi.
Ngươi?
Xung quanh không phải là bị tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, nàng cảm giác bị đùa bỡn giống như.
Hỏi hắn sẽ nói cho ta biết, hắn chết như thế nào.
Hắn đều muốn nói cho ta biết, vì cái gì không dám nói cho ngươi.
Còn có, cái này nhiệm vụ gì đến cùng là cái quỷ gì?
Ta đây chỗ nào biết, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết.
Ngươi không phải là muốn họa thủy đông lưu, để cho ta đi thay người chịu tội?
A nha, trời đất chứng giám, ta làm sao lại dám mưu hại đại đế cường giả, ta nơi đó có lá gan này nha.
Nhìn xem đều nhanh đã muốn khóc lóc om sòm lăn lộn Diệp Thù, xung quanh không phải đem hắn bỏ qua, nội tâm dần dần tỉnh táo lại, tự nhủ, cái thằng chó này, đoán chừng sợ là chọc tới phiền phức, tìm không thấy biện pháp giải quyết, lúc này mới tìm tới lao nương tới cũng tốt bụng hảo ý nói, trao đổi tình báo, hắn thật có cái này mặt chó nói ra được.
Một câu nói kia, liền đem Diệp Thù mục đích cho vạch trần ra.
Lão tổ, này làm sao xử lý?
Chúng ta vẫn là đem hồng vận đan thu hồi lại đi.
Xích Nguyệt đi tới, đội vàng hỏi.
Xung quanh không phải lắc đầu nói, một viên viên thì thôi, lại không cái gì quá không được.
Chỉ bất quá lao bất tử kia muốn cho hắn bàn giao nhiệm vụ gì, ta đây cũng là rất muốn biết.
Lao tổ, ngươi coi thật muốn đi tìm vực sâu lão nhân.
Xích Nguyệt khiếp sợ không thôi, rõ ràng là hắn cố ý cho ngươi gài bẫy, chúng ta làm như vậy chẳng phải là vô cớ làm lợi hắn.
Bản tọa biết.
Xung quanh không phải trầm mặc bên dưới, sau đó nhìn về phía Diệp Thù, cẩn thận quan sát, vừa nói hôm qua, vậy Quá Thần Điện thánh tử bị ngươi giết đi, vực sâu lão nhân tìm tới ngươi, nói là muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ đi hoàn thành, ta không có đoán sai, hắn chắc là trước hết nhất nói muốn thu ngươi làm đồ đệ, đúng hay không?
Còn tại làm ở Mỹ Diệp Thù thuấn gian liền ngừng lại, hắn cổ quái nhìn xung quanh không phải một chút, gật đầu nói, đối với, thế nào?
Mặt ngoài rất bình tĩnh, nội tâm lại tương đương rung động, nàng vậy mà đoán được.
Dạng này nha.
Xung quanh không phải gật gật đầu, sau đó hiểu ý cười một tiếng, nói ra, ngươi làm sao không đáp ứng xuống tới đâu, chuyện này thật là đối với ngươi có chỗ cực tốt.
Diệp Thù sắc mặt trở nên cổ quái, có ý tứ gì? Hắn có chút nghe không hiểu đối phương nói lời. Chẳng lẽ vực sâu lão nhân thật không có gạt người, nói là thật đối với mình có chỗ tốt? Không thể nào đi. Ngươi không tin? Không tin, quên đi, dù sao thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Xung quanh không phải đã cười đến không kềm chế được. Uy, ngươi đến cùng biết chuyện gì? Diệp Thù thật sự là chịu không được nàng nói như vậy. Xung quanh không phải tà mị cười một tiếng, muốn biết sao? Ngươi có dám mau thả, ta không muốn cùng ngươi rông dài. Diệp Thù không có sắc mặt tốt. Ha ha, còn dám như thế cùng bản tọa nói chuyện. Xung quanh không phải trong ánh mắt lóe lên một vòng không nhanh, chỉ vào mặt đất, quắc, quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống ta sẽ nói cho ngươi biết. Chương 395, dáng dấp đẹp trai cũng có lỗi. Chương 395, dáng dấp đẹp trai cũng có lỗi. Ngươi không nói thì không nói, ta dù sao cũng không có ý định đi đón nhiệm vụ. Diệp Thù cũng không có cái này tính tình, cho một nữ nhân quỳ xuống, chính là Lạc Cửu Yên đều không thể như thế sai xử qua hắn, hắn từ trước đến nay đều rất chủ động. Gặp hắn quay người rời đi, xung quanh không phải mặt lộ khó chịu, tự đủ, lão bất tử kia cũng không phải là muốn hại người, mà là hành động bất đắc dĩ. Diệp Thù dừng bước lại, lỗ tai có chút giật giật. Làm sao cái bất đắc dĩ pháp? Xung quanh không phải nết miệng lên, đó là đương nhiên là hắn mua bán cũng nhanh muốn làm không thành. Mua bán? Đối với mua bán, ngươi nghe nói qua ẩn tiên gia tộc không có? Chẳng lẽ là Diệp Thù có chút mở to hai mắt nhìn, hít thở sâu một hơi, hắn vừa mới nghe xong ẩn tiên gia tộc lai lịch, tự nhiên nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Hỏi, ý của ngươi là nói, hắn tại cùng ẩn tiên tộc nhân đang làm mua bán? Xung quanh không phải gật đầu cười một tiếng, đối với, đúng. Ẩn tiên tộc nhân tuy nói cùng chúng ta thiên địa này người ở vào hai thế giới, nhưng bọn hắn trên tay thế nhưng là chúng ta bên ngoài tất cả mọi người trông mà thèm tiên nhân truyền thừa, tự nhiên có vô số người chạy theo như vịt. Nhưng phải đi bi cảnh người thực lực có hạn, cũng không thể đối với ẩn tiên tộc nhân cường thủ hào đoạn, cho nên chỉ có thể bằng vào buôn bán thủ đoạn, lấy vật đổi vật, đổi lấy riêng phần mình cần vật, đây chính là mua bán, đại tông môn đều sẽ dạng này đi làm. Diệp Thú nghe xong, tựa hồ là minh bạch nói ra, mà lần này đại hội kết thúc, bọn hắn quá thần điện không có người nào thu hoạch tư cách, cho nên nói, hắn nhất định phải tìm một người thay bọn hắn quá thần điện đi vào giao dịch. Thế là, liền liếc tới ta. Muốn ta thay thế bọn hắn tiến bí cảnh. Không sai, là chuyện như thế. Liền ngay cả xung quanh không phải đều rất là đồng ý thế nhưng là, hắn vì cái gì nói cái này liên quan đến bọn hắn quá thần điện tồn vong. Diệp Thù hay là nghĩ mãi mà không rõ. Xung quanh không phải cười nói, có hay không một loại khả năng, hắn mua bán làm rất lớn. Cũng quá lớn. Diệp Thù đều vẫn là nhịn không được cảm khái, một cái liên quan đến toàn bộ đại tông môn tồn vong, hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì giao dịch, liền ngay cả Diệp Thù cũng không dám tưởng tượng. Cho nên nói, lớn như vậy mua bán, ngươi không đi thăm dự, ngươi thiếu vất bao nhiêu chất béo. Xung quanh không phải cười nói, thì ra là thế. Diệp Thù rốt cục nghĩ rõ ràng, vì cái gì Thâm Viên lão nhân sẽ nói chuyện này đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt, mình tại nơi giao dịch đến bảo vật bên trong, trộm cầm mấy món, đoán chừng cũng sẽ không bị phát hiện, quả thực là một cái công việc béo bở lớn, mập chảy mỡ không chút nào khoa trương. Xung quanh không phải lại tiếp tục nói, ngươi hối hận đi, đem chuyện này báo cho chúng ta nghe, chúng ta đại khái có thể đi thay thế ngươi nhận lấy nhiệm vụ này. Hối hận? Diệp Thù phi nhanh lắc đầu, không không không, ta sẽ không đi làm. Thế nào? Sợ sẽ có bẫy? Xung quanh không phải có chút ngoài ý muốn, nói ra, điều này cũng đúng, ngươi giết nhà hắn thánh tử, lúc này lại cho ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến có vấn đề. Nhưng tiểu hòa tử, ngươi phải biết một cái đạo lý, sóng gió càng lớn cá càng lớn, muốn làm giàu, hay là phải dựa vào bí quá hóa liều? Không phải. Diệp Thù tương đương quả quyết lắc đầu, trên người của ta có chuyện gấp gáp đi làm, không có công phu ở phương diện này lãng phí thời gian. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là đi tìm Trần gia, tìm kiếm tiên nhân truyền thừa, phá giải báo hiệu, thoát khỏi khốn cảnh. Đương nhiên, cũng có thể tiếp Thâm Viên lão nhân nhiệm vụ, cầm bọn hắn quá thần điện vật tư đi vào cùng Trần gia giao dịch, nhưng quá thần điện khẳng định cũng có chuẩn bị, là mình không thể nhúng chàm giao dịch vật tư, nếu không, đối phương làm sao có thể yên lòng đem nhiệm vụ giao cho mình. Cho nên, để cầu biện pháp ổn thỏa, đó chính là tiến vào bí cảnh, đi một bước nhìn một bước, tận lực chớ bị những thế lực kia cho liên lụy ở. Nếu không chuyện phiền toái một cọc tiếp lấy một cọc. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng không làm mà thay đổi, vậy cũng đừng trách bản tọa chiếm ngươi phần này công việc béo bở. Xung quanh không phải cười nói. Diệp Thù, xin cứ tự nhiên. Xung quanh không phải cũng nghiêm túc, mệnh lệnh Xích Nguyệt tiến đến tìm kiếm Thâm Viên lão nhân. Đi thôi, hắn tiêu hóa không được, bản tọa thay hắn tiêu hóa. Tuân mệnh. Xích Nguyệt gật đầu, nàng vô luận chuyện gì, chỉ cần xung quanh không phải an bài, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Các loại Xích Nguyệt sau khi đi, Diệp Thù cũng muốn rời đi. Mà cái này rời đi thời khắc, xung quanh không phải lạnh buốt nói một câu, còn có một việc, suýt nữa quên mất nói. Chuyện gì? Diệp Thù quay đầu lại. Xung quanh không phải liếc về phía hắn tấm kia khuôn mặt tuấn tú, cười nói, tiểu tử ngươi dáng dấp coi như có thể, các loại tiến vào bí cảnh, có thể có phiền toái không nhỏ à? Có ý tứ gì? Dáng dấp đẹp trai cũng có lỗi. Diệp Thù kinh ngạc. Ngươi nhưng là muốn biết, 1800 năm qua, một cái trong trời đất nhỏ bé, chỉ có 9 cái gia tộc, giữa bọn hắn làm sao gây giống đời kế tiếp, 9 cái gia tộc lại phân đến ngay ngắn trật tự. Xung quanh không phải nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. 9 cái gia tộc Diệp Thù nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác có chút hoang mang, theo lý mà nói 9 cái gia tộc đoán chừng dùng cái 2-300 năm, liền sẽ bởi vì họ hàng gần vấn đề, dung hội thành một đại gia tộc, tất cả mọi người là quan hệ thân thích loại kia, nhưng hiển nhiên, bọn hắn vẫn như cũ địa vị ngang nhau. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một sự kiện, chẳng lẽ là nói, đây là nương tựa theo tiến vào bí cảnh kẻ ngoại lai. Đối với, chính là như vậy. Xung quanh không phải gật đầu, cười đến nhánh hoa run rẩy. Chín đại ẩn tiên gia tộc mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn mười phần kiêng kỵ cùng với những cái khác ẩn tiên gia tộc thông hôn, sợ sệt gia tộc chuyển thừa bị trộm đi. Thế là bọn hắn đem mục tiêu nhắm chuẩn đến tiến vào bí cảnh kẻ ngoại lai, sẽ rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, sau đó thuận lý thành trương hướng ngươi trong chăn ném một chút nữ nhân, sau đó thôi. Liền ha ha ha, ta đi. Diệp Thu nhịn không được phát nổ nói tục, hắn còn chưa đủ lớn mật, vậy mà đều không tưởng tượng ra được còn có loại này nhân gian tiên cảnh. Đi vào bí cảnh, liền sẽ có lao bà đưa tới cửa. Quả thực là thiên đường. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, nội tâm của hắn đau đớn bên dưới. Nếu như về sau gặp phải loại tình huống này mới có thể thu được truyền thừa, đi làm lời nói, chắc hẳn sư tôn cũng sẽ không trách tội chính mình. Bất quá, trông thấy xung quanh không phải đang chê cười chính mình, Diệp Thu có chút khó chịu, cười nàng một câu, đừng chê cười ta, đến lúc đó ngươi vào bên trong, còn không phải có không ít nam nhân hướng trong chăn của ngươi chui. Xung quanh không phải dáng tươi cười trong nháy mắt im bặt mà dừng, nàng biểu lộ lạnh lẽo, sát khí chẳng chế, lan. Thua không nổi. Diệp Thu vung qua thân thể, một đường chạy chậm, nghĩ thầm cái gì lại đế, ngay cả câu nói đùa đều mở không dậy nổi, còn có mặt mũi trò cười người khác. Rời đi xung quanh không phải tầm mắt đằng sau, hắn dần dần buông tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên tròn vo viên thịt hồng. Nhìn chăm chăm viên này viên thịt, Diệp Thu thán đạo, cái gì công việc đó bở, cái gì nữ nhân, tại không có thực lực trước đó, đều là ngơ ngẩn. Mặc dù từ xung quanh không phải trong miệng biết được, viên này vận may đan hội tiêu hao khí vận, nhưng Diệp Thu nơi đó có nhiều như vậy thời gian dỗi quản cái gì khí vận không khí vận có thể cấp tốc tăng thực lực lên, đối với nguy hiểm mới có thể có 10 phần chắc 9 chịu nổi. Chờ xem, Tiên Nhi, ta sẽ dẫn đến ngươi muốn. Chương 396, Thiên Chi Đạo Vận. Chương 396, Thiên Chi Đạo Vận. Diệp Thu trở lại khách sạn, lại cho là đó cũng không phải đột phá cảnh giới nơi tốt, nghĩ tới nghĩ lui, hay là về biển trải qua lâu. Nơi đó lầu 6, có chuyên môn phòng luyện công, không có người ngoài quấy rầy, không có ngoại ý muốn phát sinh. Giao 3 ngày tiền thuê nhà, Diệp Thu lên tới lầu 6. Nhìn một cái bên trái nhất gian phòng, sau đó mới đi tiến thuộc về mình gian phòng. Đóng cửa lại, hắn liền móc ra vận may đan, hít thở sâu một hơi, giống như là bản thân an ủi, một chút khí vận, không có gì lớn, con đường tu tiên, vốn là nghịch tiên mà đi, cùng trời là chiến, ngay cả điểm ấy áp lực đều không chịu nổi, nói thế nào thành tiên. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn đang chuẩn bị một ngụm nuốt vào, đột nhiên cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cậu thêm một người nam tử giọng nghi ngờ. Kỳ quái, làm sao trên khóa cửa? Không nên nha, rõ ràng gian phòng này là ta mướn. Còn có một cái khác hạ nhân thanh âm, uy, người ở bên trong, mau cút đi ra. Có biết hay không đến giờ thánh tử nhà ta đại nhân phải gấp lấy dùng. Đến giờ? Bên trong Diệp Thủ còn nghi hoặc đâu? Chỉ biết mình vừa thanh toán 3 ngày tiền thuê nhà, lúc này mới vừa mới bắt đầu, làm sao đột nhiên được cho biết trả phòng. Ở trong đó, hẳn là có chút hiểu lầm đi. Chờ chút. Thanh âm này, Diệp Thủ cảm thấy có chút quen hay, tựa như là cái nào đó ra hỏa. Hắn chỉ có thể dừng lại trong tay hết thảy, đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Đối diện liền gặp được một đôi chủ tớ. Chủ tử dáng dấp coi như có thể, người mặc cẩm tú, eo phối trường kiếm, lại mặt mũi tràn đầy viết không nhanh, hẳn là Diệp Thủ tu hú chiếm tổ chim khách chuyện này đưa đến. Nhưng hắn nhìn thấy mở cửa người trong ngay mắt, liền ngẩn người tại chỗ, vừa rồi bất mãn biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại là toát ra một vòng thần sắc bối rối, không dám cùng Diệp Thủ nhìn thẳng. "Uy, ngươi cái tên này lớn lên không có mắt, nhìn thấy ta nhà thánh tử đại nhân vì sao không bái? Chúng ta còn không có cùng ngươi tính cưỡng chiếm chúng ta phòng luyện công cái này một chuyện." Bên cạnh cái kia dáng dấp tặc mi thử nhãn, mặt mũi tràn đầy khí chất vô lại đệ tử gặp Diệp Thủ đi ra, nghị kỳ tốt biểu hiện, đối với Diệp Thủ chính là ở trên cao nhìn xuống quát lớn. "A, có đúng không? Ta cưỡng chiếm các ngươi gian phòng, ta làm sao không biết đâu?" Diệp Thủ cầm lấy đại biểu cho gian phòng quyền sử dụng số 66 thẻ phòng, lại liếc qua bên cạnh số 66 số phòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào là chủ con nam nhân trên đầu. "Thánh tử đại nhân, ngươi nhìn người này lại còn không tin." "Ha ha, ngươi cảm thấy thánh tử nhà ta đại nhân sẽ ngốc đến ngay cả số phòng đều tính sai sao?" Tên kia chân chó cười đến không kềm chế được, chỉ vào hắn ra chủ tử thủ bên trong thẻ phòng, cười nói, "Ngươi nhìn, 65 số phòng bài, số phòng cũng là 66." Hắn nhìn thấy số phòng thời khắc đó, kinh ngạc một tiếng, tranh thủ thời gian dùng sức rủi rủi con mắt, khi thấy rõ số phòng thời điểm, lập tức cả khuôn mặt đen lại, trong lòng phạm vào nói thầm, hẳn là trong chuyện này, thánh tử đại nhân tính sai phải không? Vì mặt mũi, cùng sau này tiên đồ, hắn tranh thủ thời gian sửa lời nói, "À, thánh tử nhà ta đại nhân chẳng qua là dùng đã quen số 66 phòng, tiểu tử ngươi thức thời điểm liền thành thành thật thật đem gian phòng dừng lại, nếu như là không nghe lời, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí." "A, có đúng không?" Diệp Thu nhịn cười không được, nhìn về phía cái kia bội kiếm nam tử, vui cười hỏi, "Họ từ ngươi muốn đối với ta không khách khí đúng không?" Bội kiếm nam tử chính là trước đó cùng Diệp Thu hơi có ma tử trưởng càn. Hắn hiện tại sắc mặt đen thành một khối than, hết sức khó coi, tại Diệp Thu dưới ánh mắt, tâm hắn có sợ hãi, trở tay liền cho thủ hạ bên người một bàn tay, im miệng, không có mắt cầu vận. "Đừng." Thủ hạ bị đánh một bàn tay, nằm trên mặt đất, rất là không hiểu, đau lòng hỏi, "Thánh tử đại nhân, ngươi đánh ta làm gì?" "Cầu vật, không giết ngươi cũng nhẹ." Từ trưởng càn trong lòng giận mắng một tiếng, "Ngươi là không có trải qua đại hội, không biết trước mặt giá hỏa này là ai." Hắn nhưng là giết quá thần điện thánh tử Diệp Dương, bây giờ tại ngoại giới được vinh dự chó dại Diệp Thủ. Lúc trước chính là ta, cũng không thể không sử dụng bạn kiếm quy tông thoát thần, nếu không còn có thể công việc nhẹ nhõm qua hôm nay. Từ trưởng càn tuy nói trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng mặt ngoài còn cần một mặt may mắn, đối với Diệp Thủ tiểu nói, "Diệp đại ca, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp nhau. Chúng ta thật sự là hữu duyên." Diệp Thu nhìn xem hắn định nọ sắc mặt, nửa điểm để không nổi thích thú, Ma Quyền sát trưởng hỏi, "Ta nói, họ từ ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi sẽ không thật giống thủ hạ ngươi nói ngu xuẩn như thế, nhận lầm gian phòng." "Cái này?" Từ trưởng Càn ánh mắt lơ lửng không cố định, Diệp Thu bày biện một bộ ngươi tốt nhất có việc biểu lộ, để tâm hắn có nỗi khổ không nói được. Hiện tại đương nhiên không thể nói chính mình mắt mù, nhìn lầm phòng. Chỉ có thể kiếm cớ cười nói, "Ta đối với Diệp đại ca thần tình ngưỡng mộ như nước sông quần quần liên miên bất tuyệt, khi nghe nói đại ca ngài tới đây tu luyện, ta liền mặt dạn mày dày, tới bái phòng một chút, thuận tiện mướn căn phòng cách vách, tùy thời chuẩn bị cùng đại ca nghiên cứu thảo luận trong tu hành vấn đề." "Ha ha, nói thật đúng là em hay." Diệp Thu khẽ miệng giật giật, khẳng định không có khả năng tin tưởng hắn nói lời, nhưng cũng không muốn tiếp tục ở trên người hắn lãng phí thời gian. Thuận miệng một câu, "Cút đi, còn dám quấy rầy ta, sớm đem đầu chó chặt đi xuống cho ta." Nói xong câu này, Diệp Thu không để ý ánh mắt của bọn hắn, quay đầu liền đem cửa cho mang lên. Hắn đóng chặt cửa phòng đằng sau, đặc biệt tại thẻ phòng bên trên thiết lập hạn chế, cấm chỉ có người đến gõ cửa, nếu không sẽ lọt vào cảnh cáo, để tránh chờ chút lại phát sinh loại chuyện này. Đột phá cảnh giới thời điểm cần hết sức chăm chú, vừa có sơ suất, liền có khả năng thất bại trong gắng sức, hắn cũng không muốn có dạng này hàng xóm quấy rầy đến chính mình. Gia hỏa này tốt nhất là ngoài ý muốn, bằng không đợi ta ra ngoài, cái thứ nhất đem hắn làm thịt rồi. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Diệp Thu trong lòng âm thầm thề, gương vỡ trong quá trình vừa xuất hiện vấn đề, liền ngầm thừa nhận là từ trưởng Càn hắn ở trong tối tính chính mình, nhất định phải ra ngoài đem hắn giết. Mà được an bế môn canh từ trưởng Càn ở ngoài cửa như than đen, nói một mình, không nghĩ tới, hôm nay xui xẻo như vậy, vậy mà gặp hôm nay sát cô tinh. Cũng may gia hỏa này cũng không có động thủ với ta, ai. Hắn cũng không phải là cố ý theo dõi Diệp Thu, mà là đại hội kết thúc về sau, tu hành có chút đốn ngộ, mới đến biển trải qua lâu tiến hành đột phá. Chỉ bất quá trên đường đi sôi động, không thể nhìn kỹ rõ ràng thẻ phòng hảo, lúc này mới đưa đến dạng này một cái hiểu lầm. "Cậu vật, con mẹ nó ngươi có biết hay không vừa rồi người kia là ai? Mẹ nó, kém chút hại chết ta." Quay đầu, từ trưởng Càn đối với mình thủ hạ quyền đấm cước đá, đem bị ủy khuất tất cả đều phát tiết ở trên đây. "Hoan uổng, hoan uổng a." Tên thủ hạ này còn không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đạt được chính mình thánh tử đại nhân giống như rất sợ sệt đối phương. Dưới gầm trời này lại còn có để từ trưởng Càn sợ sệt người trẻ tuổi. Trừ Trương Xuân Thiên gia luật, giao chỉ tuyết nữ, còn có Bạch Đế Thành nữ nhi những người kia bên ngoài, từ trưởng Càn còn sợ sệt qua ai? Xem ra người tướng mạo cũng không giống những người kia. Đúng rồi, còn có một người. Hắn nhớ tới hai ngày này làm đến sôi sùng sục lên ra hỏa, hắn trong nháy mắt mặt như tử sắc, không dám lên tiếng. "Cỏ, làm sao lại xui xẻo như vậy?" Trong phòng, Diệp Thu trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đằng sau, liền ăn vào đang ăn lượng, hiện tại cả người toàn thân đổ mồ hôi, trên thân tản ra kỳ dị khí tức, mà cặp mắt của hắn trở nên đỏ như máu, giống như một vũng huyết chỉ tại quần quần lưu động. Bên cạnh hắn nhiều hơn rất nhiều điểm sáng, ngoài ý kỳ nhấp nháy, giống như ngôi sao bình thường, mà hắn cảm giác đến nóng bỏng không gì sánh được nguyên nhân, là ở trên trời, đang có một vòng nóng bỏng cự luân đang thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, vung xuống thần huy. Đây chính là thiên chi đạo vận sao. Chương 397, nhìn người khác thành công, cung cấp chính mình thất bại. Chương 397, nhìn người khác thành công, cung cấp chính mình thất bại. Thiên chi đạo vận, thế nhưng là nắm trong tay vạn vật sinh linh suốt đời khí vận, bất luận cái gì ở vào tòa này thiên địa sinh linh, đều phải ở tại dưới đáy, tiếp nhận an bài, xem kỹ, áp bách. Hiện tại, hình tượng của nó tại Diệp Thù ăn vào vận may đan đằng sau, huyên hóa thành một vòng nóng bỏng đến cực điểm liệt dương. Diệp Thù ở tại dưới đáy, giống như một hạt bụi giống như nhỏ bé, phát huy màu tím nhàn nhạt qua mang, khiến cho hắn không dám ngẩng đầu, thậm chí trong lòng có một loại cảm giác, chỉ cần dám ngẩng đầu, nhìn thẳng thiên chi đạo vận, như vậy hắn sẽ lập tức bị gạt bỏ sạch sẽ. Nhưng hắn bị áp bách trên mặt đất, cũng không phải là không có mặt khác thu hoạch, hắn phát hiện xung quanh có như ẩn như hiện qua mang, cũng giống như mình, cũng tại phát huy nó hào quang. Hắn là màu tím, mà có thì là màu lam, màu xanh lá, tại quang mang cường độ trên phương diện đều so với hắn yếu nhược. Xem ra, ta khí vận mạnh hơn so với những người khác. Diệp Thù không khỏi vui mừng cười một tiếng, màu tím nên tính là tương đối cấp cao khí vận, xem trước đây nửa đời, đích đích sắc sắc, muốn may mắn nhiều. Thức tỉnh hệ thống, trời xui đất khiến thổ lộ lạc cửu yên, những này ngẫm lại đều là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn làm sao nhìn hào quang của chính mình, làm sao cảm giác có chút không giống nhau lắm. Cái này màu tím làm sao sâu như vậy? Sẽ không phải màu tím đi. Hắn lắc lắc đầu, cũng không có đem cái này để trong lòng. Việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp đoạt một phần thiên địa tạo hóa xuống tới. Vận may đan tác dụng chỉ là để cho ngươi lâm vào một loại cảnh giới, có thể đánh cắp khí vận, nhưng cái này chân chính thành công hay không, hay là cần nhìn ngươi có thể hay không có bản lĩnh này, từ hôm nay chi đạo vận huyễn hóa liệt dương phía dưới trộm đi một vòng kim mang. Nếu như thành công, vậy dĩ nhiên là tốt, bình cảnh hẳn là có thể nhẹ nhõm đột phá. Nếu như không thành, có lẽ sẽ gây nên một chút không quá bình thường sự tình đi. Căn cứ Diệp Thù đối với người sáng tạo xung quanh không phải hiểu rõ, nàng đời trước mỗi ngày đều đang ăn vận may đan, trong cả đời đem hết toàn lực đánh cắp thiên vận, nhưng lại tại nàng đã đăng đỉnh đại đế, vô địch thế gian thời khắc, lại ly kỳ vẫn lạc, tan biến tại thế gian, ở trong đó rất có thể chính là cái này vận may đan tác dụng phụ phát tác. Từ xung quanh không phải trong miệng, hắn biết được đánh cắp khí vận tạo hóa sau này đều sẽ gấp bội hoàn trả, cho nên Diệp Thù càng thêm vững tin, xung quanh không phải vô cùng có khả năng chính là chết bởi thiên đạo phản vệ ở trong. Trộm một vòng qua mang, hẳn là như vậy đủ rồi. Diệp Thù nhìn lên trời ngày rơi tại trên đất qua mang, lòng ngứa ngáy cái này một vòng quang mang màu vàng, nhưng so sánh chúng quanh đông đảo màu lam, màu xanh lá, thậm chí trên người hắn hào quang màu tím, cũng cao hơn đắt đến nhiều, chỉ cần ăn cắp một chút, đều đủ để hưởng thụ trung thân. Quá trình này là tương đương dạy vào đạo ánh sáng kia nóng bỏng không gì sánh được, nếu như dùng trên địa cầu nhiệt kế số lượng mà tính lời nói, tối thiểu hơn vạn độ C, cho dù là Diệp Thù có thiên thu xương tăng thêm, cũng không thể trực diện đụng vào nó. Biện pháp duy nhất, đó chính là dùng khí tức của mình thổi tới phía trên, nó sẽ dần dần mất đi một chút nhiệt độ. Vòng đi vòng lại, chỉ cần kiên trì bền bỉ, đạo này kim mang có lẽ liền có thể bị bắt đến. Diệp Thù đã toàn thân tâm đầu nhập ở trong, đầu đầy mồ hôi, kiên trì, nhất định phải kiên trì. Mà đúng lúc này đợi, hắn đột nhiên có chút động dung. Cách hắn cách đó không xa, chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, lại có một vòng quang mang tại tấp nập lập lòe. Là màu cam. So với hắn hào quang màu tím còn mạnh hơn màu cam quang mang. Khí vận so ta còn muốn mạnh người. Còn khoảng cách ta gần như vậy. Diệp Thù trong lòng rung động, an vào vận may đan, cũng có thể thấy rõ ràng trùng quanh sinh linh khí vận, mà cái này màu cam quang mang, nói cách khác, có một cái người có đại khí vận, cách hắn không xa. Gần như vậy, Diệp Thù nhớ tới vừa rồi, đi nhầm cửa từ trường càn. Chắc hẳn là hắn. Lúc đầu chuyện này Diệp Thù cũng không hề để ý, nhưng hắn ngay tại luyện hóa kim mang, đột nhiên bắt đầu chuyển động, lấy một cái tương đối tốc độ chậm rãi hướng phía màu cam quang mang mà đi. A, ta thật vất vả làm lâu như vậy. Diệp Thù khí vô cùng. Kim mang nếu như bắt đầu xê dịch, như vậy nó đã ở vào sinh động trạng thái, đừng nói tiếp tục luyện hóa nó, chính là tới gần đều là đang tự tìm đường chết. Mà trơ mắt nhìn xem đạo này kim mang hướng phía từ trường càn vị trí mà đi, Diệp Thù trong lòng cảm giác rất khó chịu. Gia hỏa này đến cùng tại căn phòng cách vách làm trò gì, làm sao lại đưa tới mạnh như thế khí vận? Kim mang đại biểu cho thiên tri đạo vận một bộ phận, nó có mục đích hướng phía người chiếu xạ mà đi, cũng liền đã chứng minh một chút, người này bị thiên đạo chiếu cố, ban thưởng vận may. Diệp Thù phiền muộn, đây rốt cuộc ai mới ăn vận may đan? Cùng lúc đó, tại căn phòng cách vách đã là quang mang bốn phía, kiếm khí di sinh. Từ trưởng càn ngồi tĩnh tọa ở chính giữa, trung quanh huyễn hóa nước cờ không kể xiết phi kiếm, đủ loại màu sắc hình dạng vây quanh hắn không ngừng đảo quanh, phát ra thanh thúy êm hai tiếng kiếm reo, giống như những động vật vây quanh vương giả của bọn chúng hùng sư. Mà từ trưởng càn bên cạnh lĩnh hội đồng thời, bên cạnh đang bật cười, ha ha ha. Không nghĩ tới ta đã vậy còn quá nhanh, liền có thể đạt tới kiếm nhân hợp nhất cảnh, chỉ sợ ta là ngàn năm khó gặp kiếm tu thiên tài, thời đại này đều sẽ vì ta tồn tại, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn kìm nén không được ý cười, là bởi vì hắn biết, kiếm nhân hợp nhất cảnh đối với kiếm tu tới nói, là cỡ nào kiếm không dễ. Tuyệt đại đa số kiếm tu, cố gắng cả đời, đều chỉ sợ vẫn là kiếm nô cảnh, bị kiếm chủ làm thịt cuộc đời của mình. Mà một số nhỏ cường giả, thường thường đều là có thể khống chế kiếm chủ cảnh. Nhưng mạnh nhất cảnh giới, hay là kiếm nhân hợp nhất cảnh, cùng kiếm hòa làm một thể, đặt tới ta tức là kiếm, kiếm tức là ta vô thượng cảnh giới. Trên cơ bản, kiếm nhân hợp nhất cảnh, thường thường chỉ có loại kia tu kiếm 700-800 năm lao kiếm tu mới có thể miễn cưỡng chạm đến, nhưng từ trưởng càng hắn, hiện tại mới 46 tuổi, tuổi trẻ đến hắn cũng không dám tin tưởng lại nhanh như vậy đạt thành như thế thành tựu. Mà hắn có thể đạt thành mấu chốt nhất pháp bảo, là hắn có được tuyệt đại kiếm tu cũng vì đó đỏ mắt trời sinh kiếm thôi. Cũng chính là trong truyền thuyết cực phẩm kiếm linh dễ. Như vậy phụ trợ, cộng thêm hắn khắc khổ tu luyện, ngộ tính đỉnh cấp, không chỉ có học xong vạn kiếm tông tuyệt chiêu vạn kiếm quy tông, càng là tại thời khắc này đạt tới kiếm nhân hợp nhất cảnh. Nói một câu ngàn năm qua kiếm tu bên trong không ai bằng, đều không đủ quá đáng. Từ trưởng càng cảm thụ được trên cảnh giới biến hóa, cũng không nhịn được phán đoán đứng lên, tương lai chính là cỡ nào phấn khích. Hơn 40 tuổi kiếm nhân hợp nhất cảnh, tương đương với tương lai thêm ra một cái kiếm đạo đại năng, mà kiếm tu vốn là so tu sĩ tầm thường mạnh hơn, nói không chừng đến lúc đó vô cùng có khả năng dung chuyển toàn bộ thiên hạ bố cục. Đem cái kia không ai bị nổi nữ ma đầu cho thu thập một trận cũng không phải không có khả năng. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, từ trưởng càng cất tiếng cười to, nhưng hắn muốn làm nhất chính là, vẫn là đem sắt vách cẩu vật kia cho đánh một trận mới thoải mái. Chờ ta ra ngoài, chỉ cần ta dung hội thành công, lần này ta không còn sợ ngươi, Diệp Thù. Tiểu tử này là muốn phát ta. Diệp Thù mắt thấy đạo kim mang kia hướng phía từ trưởng càng điểm sáng mà đi, lòng như lao cắt, rất không được tự nhiên. Nhìn xem người khác thành công, không phải liền là giống như là chính mình thất bại. Không được, ta kiên quyết không để cho chuyện này phát sinh, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đem hắn khí vận cho đoạt lại. Diệp Thù trong mắt giấy lên một vòng kiên nghị hỏa diễm. Chương 398, làm sao lại không có chương 398, làm sao lại không có từ trưởng càn lần này là bị thiên đạo chiếu cố, vận may vào đầu. Cộng thêm bên trên hắn vốn cũng không tục thực lực, giống như hổ thêm cánh, sau này chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Thù cùng hắn ở giữa không nhỏ ân đoán, tự nhiên không hy vọng tiểu tử này năng lực xuất chúng, sau này cưỡi tại trên đầu mình đi làm sao bây giờ? Đến tột cùng muốn thế nào xử lý mới có thể đem hắn khí vận đoạt lại? Diệp Thù nhớ tới nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, những nhân vật phản diện kia là như thế nào tranh đoạt cơ duyên thời khắc này mình trở thành nhân vật phản diện, muốn đánh cắp từ trường càn tạo hóa. Nhưng hết lần này tới lần khác rơi vào trên tay mình, hắn sửng sốt không biết nên như thế nào làm. Hệ thống, cho điểm tác dụng. Diệp Thù trong lòng hô to một tiếng. Xuyệt. Ký chủ xin mời tỉnh táo, thiên đạo ở trên, bản hệ thống cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách lao tử ngươi như thế sợ thiên đạo. Diệp Thù mắng một câu, nhưng không có công phu tiếp tục giày vò xuống dưới, đại não cấp tốc vận chuyển, đang tự hỏi có thể hay không lấy ra khí vận phương pháp. Nhắc nhở, lớn một điểm, động thủ đoạn. Lan, ta dám động thủ đoạn. Diệp Thù tức giận mắng, cái này kim mang nhiệt độ hơn 3 độ, không thể chạm đến, vừa rồi ngược lại là có thể thông qua từ từ luyện hóa hạ nhiệt độ, hiện tại di động đứng lên, chính là di động thái dương, thân thể đừng nói đụng phải, liền ngay cả tới gần đều chịu không được. Quả thật cái này đoạt nhân tạo hóa sự tình, khó càng thêm khó. Hẳn là thật không có biện pháp sao? Diệp Thù thở dài, trực tiếp vào tay và không thực tế, vậy có hay không một loại đồ vật có thể cách không đột lại? Nhưng loại vật này lại phải cùng tự thân cùng một nhịp thở, có thể dẫn dắt ở nó hướng trên người mình mà đến. Diệp Thu trầm mặc nửa ngày, tại kim mang sắp chiếu xạ đến sát vách màu cam quang mang thời khắc, hắn đột nhiên tinh thần phấn chấn. Có, không đối, chuyện này chỉ có thể nói, nếm thử. Hắn đầu đầy mồ hôi, trong đầu nghĩ đến một cái tương đối cổ quái biện pháp, liền ngay cả chính hắn đều không xác thực tin đến tuột cùng có thể thành công hay không, chỉ có thể nói hiện tại không còn những biện pháp khác, đáng giá thử một lần. Chỉ có một lần cơ hội, trong cơ thể ta linh lực tuyệt đối nhịn không được sử dụng lần thứ hai. Diệp Thu hít thở sâu một hơi, sau đó hai mắt như sấm, bắn ra quang mang, hét lớn một tiếng. Thiên La Pháp Tương. Vâng. Bên ngoài bầu trời trong xanh trở nên âm trầm, mấy đạo lôi điện đông nhiên đánh rơi xuống, bổ vào biển trải qua lâu lầu 9 ngọn tháp. Người nào dám tại địa bàn của ta nháo sự? Tại lầu 9 nghỉ chưa son phấn một cái cơ linh xoay người mà lên, ánh mắt không nhanh, đi vào bên cửa sổ, xốc lên màn, chỉ gặp bên ngoài mây đen dày đặc, mà tại chỗ sâu có một đầu cao có trăm trượng thân thể hư ảnh ngay tại hiện hiện. Hư ảnh thân khôi ngô như quỷ thần, khỏa thải hà là áo, mang kim quang là quan, chân đạp biển mây, người khoác mấy chục trượng lôi điện áo choàng, miệng phun cuồng phong, giống như thượng cổ hung thần. Đây là Thiên Địa Pháp Tướng. Son phấn há to miệng, nàng quán thông cổ kim, làm sao lại nhìn không ra đây là Thiên Địa Pháp Tướng, chỉ có độ kiếp kỳ cường giả mới có thể khiến ra tay đoạn. Nàng có chút ngộng, lập tức đang suy nghĩ, đến tột cùng là vị nào độ kiếp kỳ đại năng nổi giận, ngay cả như thế thủ đoạn đều thi triển ra, đoán chừng chính là ngay cả Bạch Đế thành thành chủ Lý Trường Sinh mặt mũi cũng không cho, nhưng nàng rất nhanh nhíu mày. Bởi vì nàng phát hiện, pháp tướng này ở vào biển trải qua lâu phụ cận, có thể nói, một tấc cũng không rời. Chẳng lẽ nói, là chúng ta biển trải qua lâu có người trêu chọc phải hắn sao? Son phấn không khỏi phỏng đoán. Vội vàng chạy xuống lâu, thừa dịp pháp tướng còn không có làm loạn, phân phó, nhanh, đem biển trải qua lâu phong bế, bất luận kẻ nào cũng không thể thả ra, từng cái tra, đến tột cùng là ai trêu chọc đến vị đại năng kia. Là, các trưởng lão không dám lời biếng, bọn hắn cũng nhìn được bực này pháp tướng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng bức thiết hy vọng chuyện này đừng tìm biển trải qua lâu dính líu quan hệ. Ta cũng phải tranh thủ thời gian tìm tới pháp tướng này người, đến tột cùng ở nơi nào. Các không thể để cho hắn hủy tâm huyết của ta chi tác. Son vẫn bất đắc dĩ thở dài. Bên ngoài đã lửa cháy đến nơi, mà tại lầu 6 số 66 phòng đâu, Diệp Thù tính tọa trên mặt cũng đã có ý cười. Tại một cái khác trong huyễn cảnh, hắn sử xuất Thiên La Pháp Tường, tiếp cận kim mang, cũng không có bị thiếu đốt, ngược lại dễ như trở bàn tay đụng chạm đến nó. Mắt nhìn thấy kim mang liền muốn cùng từ trưởng Càn Hòa làm một thể, hắn cách dùng cùng nhau trực tiếp ngăn tại ngay trong bọn họ, mà kim mang cũng trong nháy mắt này công phu, đụng phải pháp tường trên thân. Tốt. Diệp Thù cảm giác được thể nội ủ ấm thật giống như uống một ngụm canh nóng. Giờ phút này, hắn chỉ cần thu hồi pháp tường, mà pháp tường bên trên bám vào kim mang, cũng sẽ bị cùng nhau mang về. Nhưng đúng vào lúc này, hắn phát hiện, từ trưởng Càn trên thân, một đạo kiếm ấn xung ra, đầu của nó hướng phía pháp tương mà động, không đối. Phải nói, nó hướng phía kim mang mà đến, muốn cùng kim mang hợp hai là một. Kiếm ấn này là vật gì? Diệp Thu nhìn xem cái này kiếm ấn muốn tránh thoát từ trưởng Càn thân thể, tựa như người bị vây ở trong vũng bùn tả hữu bước ra, một bộ rất là khó khăn bộ dáng. Cả hai đều tiếp tương ấn, xem ra, là nó triệu hoán khí vận màu vàng. Diệp Thu hít mắt, nhếch miệng lên đứng lên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Liên tốt người làm đến cùng, ta giúp ngươi thoát khỏi đi, tiểu gia hỏa. Diệp Thu sử xuất pháp tương, một bàn tay nô ra, đem kiếm ấn kia cho màu cam thân ảnh bên trên rút ra. A, mà đúng lúc này, Diệp Thu tại trong thế giới hiện thực nghe được một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, kém chút đem hắn tâm dọa cho đi ra. Chuyện gì xảy ra? Cái kia họ từ cầu vật gọi cái gì? Mặc kệ, chậm thì sinh biến. Diệp Thu nhanh lên đem kiếm ấn thu lại, cùng kim mang sen lẫn trong cùng một chỗ, rất nhanh hai bọn chúng liền dung hợp được, một đạo màu vàng sáng chói kiếm ấn xuất hiện tại pháp tương chỗ mi tâm, lại đem pháp tương vừa thu lại. A, Diệp Thu nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, khác nhau cùng sắt vách tiêu thảm, hắn đây là vô cùng thoải mái cảm thụ. Giống như trời đông giá rét tắm rửa tại nắng ấm phía dưới, giống như chim bay bay lượn tại trời quang phía trên, giống như con cá phóng qua long môn đằng sau. Không gì sánh được thoải mái, không nói ra được ý cảnh. Nếu như thật có thể tương đối lời nói, có lẽ so cái kia còn muốn dễ chịu. Rất lâu, hắn lấy lại tinh thần, phát hiện thể nội căn cơ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một viên giống như vực sâu lỗ đen xuất hiện ở trong đan điền, vận chuyển thuần túy linh lực, tầm bổ tạo bất ơi, cùng thiên đạo trúc cơ đại địa. Hắn ý thức đến, giờ phút này tán phát là động hư kỳ khí tức. Nâng cao một bước, động hư sơ kỳ. Lại hắn còn phát hiện thể nội nhiều một viên vàng nóng ánh kiếm ấn treo ở tạo vật trên cây, thật giống như một cái vật phẩm trang sức. Đây là những thu hoạch khác, tựa như là từ trưởng Càn trên thân nhận được. Hắn hướng phía màu vàng kiếm ấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mi tâm cũng hiện ra kiếm ấn, mà đeo tại bên hông quá ngân kiếm phát ra long ngâm, tại dục dịch. Ta đối với kiếm đạo cảm ngộ vì sao nhiều như thế? Diệp Thú rung động không thôi, lúc trước hắn luyện kiếm chẳng qua là tiện tay binh khí mà thôi, bây giờ lại đối với kiếm đạo cảm ngộ giống như rót vào đại dương mênh mông chi thủy, thao thao bất tuyệt. Cái này quá bất hợp lý. Nơi đó có trong nháy mắt sẽ cảm ngộ nhiều như vậy? Nghĩ đến, Diệp Thu tìm tới vấn đề, đó chính là viên kia kiếm ấn rất là đặc thủ. Cuối cùng là thứ gì? Hắn nói thầm một tiếng. Đột nhiên sát vách truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng kêu, liền ngay cả cái này bị xếp đặt yên lặng trận gian phòng cũng ngăn cách không được. Kiếm tâm của ta a, làm sao lại không có? Hoa a a a. Chương 399, chuyện phiền toái càng ngày càng nhiều. Chương 399, chuyện phiền toái càng ngày càng nhiều. Nện tường âm thanh, tiếng dậm chân, tiếng kêu rên, bên tai không dứt. Hình ảnh nhất truyện, tại trong căn phòng cách vách, Từ Trưởng Càn khóc đến nước mắt ràn rụa, miệng bên cạnh còn có vết máu, nhìn ra được, hắn mới vừa rồi còn nôn máu. Hắn đem trong phòng vật đều nện thành mảnh vỡ, thậm chí đem y phục của mình đều xé thành miếng vải, cả người lên tiếng khóc lớn, đấm ngực dậm chân, cùng chết cha mẹ, không có gì khác biệt. Mà dẫn đến Từ Trưởng Càn biến thành quỷ bộ dáng này nguyên nhân, là bởi vì hắn ở trong tu luyện phát hiện, chính mình tân tân khổ khổ tu luyện kiếm tâm đống nhiên mất tích. Kiếm tâm là kiếm tu quanh năm suốt tháng tu luyện, không ngừng kinh nghiệm ngưng tụ thành một viên hạch tâm. Đối với kiếm tu mà nói, nó trình độ trọng yếu, liền cùng trái tim của người ta không có khác nhau. Nếu như kiếm tâm bị làm bị thương, kiếm tu cho dù là tốn sức tiên tân vạn khổ đi tìm tới tu bổ phương pháp, mà bị đoạt đi, cái kia càng ghê gớm. Nhẹ thì còn có thể làm lại từ đầu, lại tu luyện ra một viên kiếm tâm, nặng thì đó chính là trực tiếp khí huyết công tâm, chết ở chỗ này. Từ Trưởng Càn còn tốt, tương đối may mắn, kiếm tâm biến mất trong nháy mắt đó, hắn nôn một chỗ máu, cũng không có bị phản phệ mà chết. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn tuyệt vọng không gì sánh được. Kiếm tâm không có, như vậy hắn đau khổ tu luyện hơn 40 năm kiếm đạo đều hóa thành hư không, đều được làm lại từ đầu, liền ngay cả cái gọi là kiếm nhân hợp nhất cảnh đều cùng nhau rút ra, cố gắng trước đó đều thành nói xuông. Càng lửa cháy đổ thêm dầu chính là, hắn rõ ràng cảm giác được, có một loại lực lượng sắp giáng lâm trên người mình, thế nhưng là trong nháy mắt, nguồn lực lượng kia tính cả kiếm tâm đều bị cùng nhau cướp đi, biến mất vô tung vô ảnh. A, ai? Là ai đang hại ta? Từ Trưởng Càn đỏ mắt, điên cuồng mà hò hét, hắn cảm thấy, cái kia cướp đi chính mình kiếm tâm bàn tay vô hình, hẳn là cố ý, luôn không khả năng là trời cao đấu kỵ anh tài, đem kiếm tâm cho cùng nhau thu hồi đi. Có thể chung quanh nơi này, lại có người nào có cái này nghịch thiên năng lực, liền ngay cả trong thân thể kiếm tâm đều có thể cách không thủ vật. Đông đông đông. Lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Hôn trướng nào tới tìm ta? Từ Trưởng Càn lửa giận trùng trùng đi qua, mở cửa. Đứng ở cửa là Biển Trải Qua Lâu trưởng lão, hắn tới đây là muốn hỏi thăm đối phương phải chăng đối với Biển Trải Qua trên lầu trống không pháp tướng có liên lạc hay không. Khi nhìn thấy Từ Trưởng Càn tiểu tụy diện mục, hơi có chút đâm bảo. Lan, cửa này ta thí sự. Nghe được trưởng lão đến đây nguyên nhân, ngay tại nổi nóng Từ Trưởng Càn giận mắng lên tiếng. Chảnh cái gì chứ? Trưởng lão bĩu môi, nghĩ tới tên này là Vạn Kiếm Tông thánh tử, cũng lời cùng hắn so đo, xoay người đi gõ sắt vách số 66 cửa phòng. Từ Trưởng Càn muốn một tay lấy cửa cho túm đi lên, nhưng nhìn thấy Diệp Thủ từ trong căn phòng cách vách đi ra, tinh thần tỏa sáng dáng vẻ, hắn tức giận tới mức cắn răng, trong lòng suy nghĩ, chuyện này sẽ không phải cùng hắn có quan hệ đi. Tiền bối, pháp tướng gì, ngươi đừng đem ta làm hồ đồ rồi, ta làm sao lại cùng loại thần thông này có quan hệ? Ha ha, thật sự là biết nói đùa. Diệp Thủ đối với đến đây trưởng lão cười nói. Trưởng lão đối với hắn ấn tượng không tệ, cũng nói, hoàn toàn chính xác cũng là, pháp tướng thế nhưng là độ kiếp kỳ cường giả mới có thủ đoạn, đừng nói là ngươi chính là ta đời này sợ cũng chạm đến không đến, ai, nhưng cái này cũng không có cách nào, chúng ta chỉ là dựa theo chúng đại sư phân phó làm việc. Tiền bối vất vả. Diệp Thu gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Là ta quấy rầy ngươi vậy ngươi tiếp tục tu luyện, ta lại đến lầu 7 nhìn xem. Trưởng lão không có cái gì lòng nghi ngờ, nói xong cũng đạp vào lầu 7 thang lầu. Hắn sau khi đi, Diệp Thu phủi tay, đối với không khí cười nói, ta nói họ từ ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn, là mấy cái ý tứ. Sát vách một mực nhìn lấy Diệp Thủ từ trưởng càn chân khẽ run rẩy, có chút đứng không vững. Hắn hiện tại kinh lịch một trận thương tâm gần chết sự tình, lửa giận ngút trời, muốn tìm một cái phát tiết miệng phát nổi giận. Lúc này nhìn thấy Diệp Thủ đằng sau, hắn có chút ngứa tay khó nhịn. Thế nhưng là, đối phương mới mở miệng, từ trưởng càn thân thể liền có phản ứng, muốn rời khỏi. Nhưng hắn hay là muốn một vài vấn đề, nếu không trong lòng làm có dễ. Cuối cùng, từ trưởng càn lấy dũng khí hỏi, ngươi tại sát vách làm cái gì? Diệp Thủ khẽ nhíu mày, sờ lên cằm, hỏi, ngươi nói chuyện làm sao cứng rắn như vậy? Không giống trước đó, mở miệng một tiếng đại ca tê, ngươi đây là đang ép hỏi ta sao? Nhìn xem hắn tiếu lý tàng đao khuôn mặt, Từ Trưởng Càn hầu kết giật giật, gạt ra nở nụ cười, nói ra, đại ca, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ đến cùng có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Hiếu kỳ nha, vậy ta có thể hiểu được. Diệp Thu gật đầu, thuận miệng nói ra, về phần ta làm cái gì, đương nhiên là tu luyện, chẳng lẽ lại ngươi cũng cho là ta cùng cái kia triệu hồi ra thiên địa pháp tướng người có quan hệ? Từ Trưởng Càn lắc đầu, đương nhiên không có khả năng cho là Diệp Thù ở trên phương diện này có liên hệ, nhưng hắn luôn cảm giác là lạ, về phần điểm nào bên trên, hắn nói không nên lời. Vậy ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi vừa rồi tại làm cái gì? Làm sao ánh mắt ngươi hồng hồng? Diệp Thù đông nhiên trở tay hỏi một chút. Ta Từ Trưởng Càn rủi rủi con mắt, hắn lúc này mới chú ý tới mình bộ dáng đến cỡ nào chật vật không chịu nổi. Nhưng một chút đánh mất kiếm tâm, còn ném đi tạo hóa, làm sao lại dễ chịu? Hắn tại Diệp Thù dưới ánh mắt, chỉ có thể cắn răng nói ra, cái này Tây Vực Châu dược liệu có chút cay con mắt, vừa rồi không có chú ý bị sập mắt. Từ Trưởng Càn đương nhiên sẽ không ở đối thủ trước mặt thừa nhận kiếm tâm của chính mình biến mất, đối phương nếu là nắm giữ tin tức này, khẳng định sẽ có ý khác. Dạng này à, ngươi có thể cẩn thận chút đi, người lớn như vậy, còn làm mắt đỏ, ra ngoài để cho người ta nhìn thấy sẽ bị cho cười, đừng trách làm đại ca không có nhắc nhở ngươi. Diệp Thu một bộ tận tình khuyên bảo nói. Là, đại ca nói chính là. Từ Trưởng Càn trầm thấp đầu, hắn lại một bộ biệt khuất, không phát ra được. Còn có, đừng ở sát vách cãi lộn phòng ta yên lặng trận cũng không ngăn được thanh âm của ngươi, ta nhìn ngươi có thể đi tu luyện sư hùng công. Âm Dương Quái Khí nói xong câu đó, Diệp Thu trở về nhà, bên ngoài chỉ còn lại có Từ Trưởng Càn chất phát đứng tại chỗ, mặt đỏ tới mang hai. Có a, cậu vật này nguyên lai là nghe được ta đang khóc, còn biết rõ còn cố hỏi. Mẹ nó, lại bị hắn đùa người ta. Từ Trưởng Càn lại lần nữa rơi lệ, là hối hận nước mắt. hắn nơi đó có tâm tình gì trở về phòng tu luyện, giờ này khắc này chỉ muốn làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, kiếm tâm của chính mình tại sao phải biến mất vô tung vô ảnh. Khoảng cách bí cảnh mở ra không có mấy ngày, hắn cũng không muốn tại khẩn yếu quan đầu này ngã cái ngã. Thế là, hắn lập tức xuống lầu, hướng phía Vạn Kiếm Tông tòa nhà mà đi, tìm tới sư tôn, đến đòi một cái công đạo. Từ trưởng Càn sư tôn, là Vạn Kiếm Tông đương đại trưởng môn, tên hiệu Kiếm Quân Tử, một tay quân tử kiếm càng là danh chấn thiên hạ. Khi hắn nghe được đồ đệ mình kiếm tâm biến mất một chuyện, lại quân tử cũng bảo trì không được chấn định, vội vàng kéo lên hắn, đi biển trải qua lâu, tìm tới ngay tại họp biển trải qua lâu đám người, trực chỉ cầm đầu ba vị đại sư. "Chư vị, ta Kiếm Quân Tử đến đây vì ta đồ nhi lấy một công đạo." Ngồi tại ba vị đại sư ở giữa, nữ tử nghe chút lời này, chau mày, vương kín mặt, chuyện phiền toái làm sao càng ngày càng nhiều. Chương 400, giao giá trên trời chương 400, giao giá trên trời làm sao lại thành như vậy náo nhiệt. Diệp Thu củng cố căn cơ đằng sau, từ gian phòng đi ra, liền nghe đến lầu 7 hò hét ầm ĩ tranh chấp không ngớt. Mà lúc này, vừa rồi gõ cửa trưởng lão đứng tại cách đó không xa, nói ra: "Diệp tiểu ca, hôm nay biển trải qua lâu bầu trời hiện hiện pháp tướng còn chưa tính, cái kia họ Từ tiểu tử không biết làm sao, bị đoạt kiếm tâm, hiện tại kêu cha gọi mẹ, đem hắn sư tôn tìm đến, phải hướng chúng ta lấy một cái công đạo, chuyện này có thể không náo nhiệt thôi." Diệp Thu nội tâm kinh ngạc âm thanh, nguyên lai vật này là từ trưởng Càn kiếm tâm. Chắc không được ta hiện tại kiếm đạo một chút liên thông. Xem ra là đem tiểu tử này tâm huyết cho chiếm đi. Nhưng hắn bất động thanh sắc, còn đoán giận nói: "Chắc không được tiểu tử này tại sát vách ôm đầu khóc giống, ồn ào không xong, nguyên lai là cái này ra, ta liền muốn không rõ, ai thất đức như vậy lớn mật, dám ở các ngươi biển trải qua trong lâu làm sằng làm bậy." "Chính là chính là." Trưởng lão gật đầu, "Nếu để cho chúng ta bắt được cái này gian tặc, chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh." Bọn hắn chính cho chuyện, lâu bảy xuống tới mấy người, trong đó có mặt mũi tràn đầy tiểu tụy từ trưởng Càn, cùng sư tôn hắn Kiếm Quân Tử, hiệp đồng biển trải qua lâu một vị đại sư hai cái trưởng lão đi vào lầu 6. "Hừ." Khi nhìn thấy Diệp Thù thời khắc, từ trưởng Càn hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn. Kiếm Quân Tử phát giác được điểm ấy, nhìn về phía Diệp Thù, ánh mắt mang theo hung cơ. Tướng mạo này phi phàm người trẻ tuổi, Kiếm Quân Tử khuôn mặt mười phần không nhanh, từ trưởng Càn trong miệng hiểu rõ, tại hắn bước vào gian phòng trước đó, đi nhầm phòng, cả hai gây không thoải mái, đằng sau cũng không lâu lắm, liền phát sinh kiếm tâm biến mất cái này cái cọc ly kỳ sự tình. Có rất lớn hoài nghi, ngay tại trên người hắn. Thế là, Kiếm Quân Tử trực tiếp đi tới, mặt không chút thay đổi nói: "Họ Diệp tiểu tử, nghe nói ngươi ở tại trưởng Càn sát vách, ta muốn hỏi một câu, tại trưởng Càn tu luyện thời khác, ngươi có hay không phát giác chỗ gì không giống tầm thường?" Diệp Thu trừng mắt nhìn, sờ lên cằm, khi thì vào đầu, tại mọi người không nhịn được ánh mắt phía dưới, hắn mới rốt cục nói ra: "Quả thật có chút không giống bình thường." "Cái gì không giống bình thường?" Kiếm Quân Tử rất là vội vàng, liền ngay cả biển trải qua lâu các trưởng lão đều lo lắng nhìn về phía hắn, hiện trường trừ Diệp Thù bên ngoài, mỗi người đều hy vọng biết rõ ràng chân tướng. Trước mắt bao người, Diệp Thù biểu lộ khẩn trương, có người đang khóc. Tại nền tường, gấp thẳng dậm chân, liền ngay cả ta trong phòng yên lặng trận đều ngăn cách không được, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. "Còn có việc này?" Kiếm Quân Tử mặt lộ nghi ngờ, nhưng rất nhanh, từ bên cạnh đồ đệ tử trưởng Càn đen trên khuôn mặt, nhìn ra một vòng mánh khỏe. "Sư tôn, hắn nói chính là ta ạ." Tử trưởng Càn yếu ớt môi kêu nói, sắc mặt đen vô cùng. Kiếm Quân Tử lảo mắt, Diệp Thù còn một mặt sợ sệt bộ dáng, tiếp tục trình bày: "Sát vách quỷ dị như vậy, ta có một cái suy đoán lớn mật, đó chính là nháo quỷ, hay là một cái thích khóc quỷ, khóc sức mướt không có nửa điểm khí khái, chắc hẳn hay là một nữ quỷ, sách, đây thật là không thể tưởng tượng a." "Dừng lại, dừng lại." Trưởng lão tiến lên ngăn cản Diệp Thù nói tiếp, bởi vì từ trưởng Càn hai sư đồ đã khó coi phải ăn người. "Diệp tiểu ca, ngươi nói cái gì trò đùa nói đâu? Chúng ta biển trải qua lâu thế nhưng là có ba vị thánh hiền đại sư tọa trấn, đừng nói là quỷ, chính là phán quan tới đây, cũng phải nhìn mấy phần sắc mặt, không dám hồ nháo." "Nói cũng phải, xem ra ta vẫn là tầm mắt thấp." Diệp Thu ngượng ngùng gãi gãi đầu, xấu hổ tựa như một cái đại nam hải. Nhìn xem hắn cái này thần sắc, Kiếm Quân Tử khẽ cắn môi, tiếp tục hỏi: "Trừ cái đó ra, còn phát giác được khác sao?" Anh Diệp Thu nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, nghĩ nửa ngày, lắc lắc đầu: "Không có khác. Thật không có khác. Thật không có. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta nghĩ tới nha. Ngươi xác định?" "Chuyện này có cái gì không dám xác định." "Tốt." Kiếm Quân Tử dựng thẳng lên ngón tay, "Một bộ ngươi đợi đấy cho ta lấy bộ dáng, sau đó mang theo từ trưởng Càn bọn hắn, hướng phía số 66 gian phòng mà đi, đi, đi bảo, tìm kiếm cho ta." "Ấy." Diệp Thù đột nhiên đi lên trước, không vui thần sắc. "Ha ha, ngươi lần này có cái gì tốt lời nhắn nhủ, khuyên ngươi hảo hảo nói, cũng đừng chờ chút lục soát trên người người không nên có đồ vật, đến lúc đó liền tội không thể tha." Kiếm Quân Tử buồn cười, nghĩ thầm ngươi giả bộ được giống ý như thật, còn không phải sợ sẽ sự tình bại lộ. Trong lòng của hắn đã vững tin, chuyện này tuyệt đối cùng gia hỏa này chạy không thoát quan hệ, trong phòng vô cùng có khả năng có Diệp Thù chứng cứ phạm tội. "Cái gì lời nhắn nhủ? Ta chỉ là muốn nói, gian phòng là ta mướn các ngươi dạng này xông vào gian phòng của ta, cùng lưu manh có gì khác?" Diệp Thù luôn chi chuẩn xác đạo. Kiếm Quân Tử cùng từ trưởng Càn liếc nhau, lẫn nhau đều nắm chắc. Cái này sợ là gia hỏa này trở ngại người khác lý do thoái thác. Chẳng lẽ nói, cánh cửa này ta hôm nay không thể vào? Kiếm Quân Tử thái độ cương ngạnh, hắn nhất định phải đi vào, tra ra chân tướng, cho dù là phá hư biển trải qua lâu quy củ, huống chi biển trải qua lâu đã biểu thị toàn diện phối hợp hắn. "Đây cũng không phải, nhưng là, ngươi cũng phải cho ta một chút bồi thường, ngươi nói có đúng hay không?" Diệp Thù mỉm cười nói. "Tiểu tử ngươi, nói đi, muốn bao nhiêu bồi thường?" Kiếm Quân Tử cho cả vui vẻ, nghĩ thầm cũng không biết là gia hỏa này biết sợ sệt chính mình hay là trong đầu thiếu toàn cơ bắp, trước mắt này còn muốn tiền, chỉ sợ là kiếm tiền mất mạng hoa. Diệp Thù hai ngón tay giao nhau, 100.000 linh thạch. 100.000 linh thạch. Mọi người đều mặt lộ kinh ngạc. Cái này biển trải qua lâu lầu 6 phòng luyện công lúc này mới 300 linh thạch một ngày, hắn mới mở miệng này liền muốn 100.000 linh thạch, lật ra dòng giá hơn 300 lần, có thể nói là giao giá trên trời. Hắn cái này không bày rõ ra khi dễ người. Từ trưởng càn đều nhìn không được khi dễ chính mình còn chưa tính, lại còn lừa gạt sư tôn của mình, đơn giản gan to bằng trời. Cái này không có gì. Kiếm quân tử cho từ trưởng càn máy mắt, quay người, liền đem một cái cỡ lớn túi càn khôn, ném ra ngoài. Bên trong có 120.000 linh thạch, cầm lấy đi liền có thể. Sảng khoái như vậy. Diệp Thù tiếp nhận túi càn khôn, dùng thần thức rót vào ở trong, nội thị bên trong, là chồng chất như núi linh thạch, nhìn ra cũng có 11-12 vạn mai, đối phương xác thực không có nói sai. Ha ha. Nhìn xem hắn cao hứng bừng bừng bộ dáng, kiếm quân tử cười lạnh, nghĩ thầm chờ chút tìm tới chứng cứ phạm tội, có ngươi khóc thời điểm, cái này túi linh thạch còn không phải ngoan ngoan trả lại. Về phần có dám hay không động cái này là Cửu Yên đồ đệ, hắn đã sớm nghe nói tiểu tử này bị trục xuất tông môn, điểm ấy càng không cần sợ bị trả thù. Kiếm quân tử cố ý hỏi, ta hiện tại có thể đi vào lục soát đi. Cái này là gì? Chỗ này cũng không phải nhà ta, cứ việc đi vào. Diệp Thù tiếu hì hì nói ra. Đi, chúng ta đi vào. Kiếm quân tử khẽ cắn môi, vung tay lên, mấy người nối đuôi nhau mà vào, xông vào số 66 gian phòng, bắt đầu nghiêng trời lệch đất, tra tìm bên trong dấu vết để lại. Diệp Thù thì là cầm lấy cái túi này linh thạch, thắt ở bên hông, dương dương đắc ý hận điệu hát dân gian, đi. Mà biển trải qua lâu trưởng lão nhìn ở trong mắt, cho hắn lau một vệt mồ hôi, tới hỏi, Diệp tiểu ca, chuyện này thật không có vấn đề đi. A, vấn đề gì? Diệp Thù ngược lại là một mặt giật mình. Trưởng lão thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm hay là quá lo lắng, hẳn không phải là bị tiểu ca này cách làm. Mà Diệp Thù thì là cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm cho dù là ta làm nhưng ngươi lại có thể lục soát cái gì. Chương 401, kiểm tra thân thể. Chương 401, kiểm tra thân thể quả thật. Một phen điệu thảm thức tìm kiếm đằng sau, kiếm quân tử cùng từ trưởng càn đầy bụi đất từ trong phòng đi ra, trên mặt toán khí. Đáng giận a. Từ trưởng càn đi ra trông thấy Diệp Thù nên ngang tư thái, quá phách lối, hắn liền tức giận đến không được. Bị tiểu xuất sinh này đùa bỡn. Kiếm quân tử tức giận bất bình, trong gian phòng đó căn bản không có gì dị thường địa phương, chớ đừng nói gì chứng cứ phạm tội. Cái kia vừa rồi tiểu tử này giả bộ còn như thế giống, sợ người khác biết bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Ai nha? Hắn vô mạnh đầu, nghĩ thầm chính mình một cái chơi ưng cũng bị ưng mổ vào mắt. Dòng giá 120.000 linh thạch, tuy nói đối với hắn một cái vạn kiếm tông tông chủ cũng không phải là cái gì khoản tiền lớn, nhưng là muốn để người khác biết hắn bỏ ra 120.000 linh thạch chỉ vì ăn đầy bụng tức giận, thanh danh khẳng định khó giữ được. Tiểu tử, ngươi dám can đảm đùa nghịch ta đúng không? Kiếm quân tử càng nghĩ càng giận, vọt tới Diệp Thù trước mặt, để tay tại trên bội kiếm mặt. Đối phương đã không phải là Thiên Sát Điện đệ tử, cũng không cần sợ sệt Lạc Cửu Yên trả thù, mà chính mình thân là Vạn Kiếm Tông tông chủ, càng không cần sợ sệt hắn. Thế tất yếu đem thua uy nghiêm tìm trở về. Ai ngờ Diệp Thù nhìn thấy khí thế hung hăng hắn, cũng không có sợ sệt, ngược lại hỏi, cái gì đùa nghịch ngươi? Ngươi một tông chi chủ, nói thế nào loại lời nói vô căn cứ này? Chúng ta vừa rồi bất quá là làm một cọc mua bán, ngươi hoa 120.000, mua xuống gian phòng của ta thuê quyền, ngươi tỉnh ta nguyện sự tình, thế nào lại là đùa nghịch ngươi? Ta thực sự làm không rõ ràng. Hào tiểu tử, chẳng lẽ ngươi diễn thật, ta làm sao có thể tin ngươi chuyện ma quỷ? Kiếm quân tử tức giận. Tốt tiền bối, nếu không phải ngươi ngu xuẩn như thế, ta như thế nào xử xuất môn này khi? Diệp Thù cười nói. Kiếm quân tử bị lời này, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, thực sự chịu không được, quắc, ngươi thật đúng là muốn chết. Nói, liền rút ra kiếm đến, kiếm khí dập dần, như giang đảo mãnh liệt, đều làm sau lưng từ trưởng cản đứng không vững thân thể. Nghe nói ngươi còn gọi kiếm gì quân tử, không nghĩ tới ngươi nhỏ mọn như vậy, không chơi nổi, ha ha, ta nhìn ngươi gọi kiếm tiểu nhân được. Diệp Thù trầm trọng nói. Kiếm quân tử vác lên kiếm, trợn mắt trừng trừng, coi là thật cảm thấy ta không dám giết ngươi. Ngươi làm sao không dám? Ngươi lớn như vậy năng lực, thẹn quá hóa giận, giết một cái hậu sinh chuyện đương nhiên. Diệp Thù cười nói. Ấy ra ra nha. Kiếm quân tử bị lời này xấu hổ hoàn toàn thay đổi, ngay tại hắn động sát tâm thời điểm, một đạo màu lưu ly hào quang đem hắn cự ra 10 trượng bên ngoài. Đột nhiên, Diệp Thù bên người nhiều một người, linh lung dáng người nữ tử tuyệt mỹ, chính là Diệp Thù Yên Chi sư thúc, trong mắt người khác Vô Nôn đại sư. Sư thúc, ta còn tưởng rằng ngươi thật cam lòng xem kịch, để cho người khác giết ngươi ngoan sư chất. Diệp Thù ở bên cảm động nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, biển trải qua trong lâu, người khác dám động hắn, cái thứ nhất không nhẫn mại được khẳng định chính là Yên Chi. Nếu như chính mình thật xảy ra chuyện vậy, nàng tại Lạc Cửu Yên trước mặt tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Quả thật, nàng vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm quan sát, tại chính mình muốn xảy ra chuyện thời điểm xuất thủ. Chỉ bất quá thời cơ có chênh lệch chút ít muộn, làm cho Diệp Thù đều có chút nghĩ mà sợ. Im miệng, ngươi trả lại cho ta gây chút chuyện phiền toái đi ra. Lần này, Yên Chi hiếm có sinh khí, nàng xử lý pháp tướng, cùng từ trưởng cản kiếm tâm hai chuyện này, vốn là có chút mỏi lòng, hiện tại Diệp Thù hoàn chiêu chọc tới bọn hắn hai sư đồ, thật sự là tâm lực tiểu tụy. Là chính bọn hắn muốn tìm ta phiền phức, ta thì có biện pháp gì? Diệp Thù mở ra tay, rất là vô tội bộ dáng. Yên Chi liếc mắt, có ý tốt nói, chuyện này nếu là cùng ngươi không có quan hệ nói, giải thích rõ ràng là được, không cần thiết lừa gạt bọn hắn một tay, ngươi dạng này là tại tăng lên phiền phức. Diệp Thù nháy mắt mấy cái, sau đó lộ ra một cái cổ quái dáng tươi cười, cười nói, nếu như là có liên quan hệ đâu? Ngươi, Tiên Tri trợn mắt trừng trừng, nhỏ giọng quát, ngươi tốt nhất là đang nói đùa.
Tự nhiên là trò đùa ha ha.
Diệp Thu cười nói, ta chẳng qua là không quen nhìn bọn hắn thái độ đối với ta, muốn cho bọn hắn một bài học, không nghĩ tới chính là, cái kêu cái gì kiếm quân tử như thế thua không nổi, lại còn muốn động thủ, người lớn như thế còn khi dễ tiểu hài, thật không biết mất mặt.
Ngươi cái nghiệt trướng.
Cách đó không xa, kiếm quân tử nghe nói như thế, giận không kèm được mắng.
Tiên Tri lại nhíu mày, ánh mắt phủi một chút kiếm quân tử, lãnh đạm nói kiếm tông chủ, chuyện này là sư chất ta trước xin lỗi các ngươi, nhưng ngươi dạng này mắng chửi người là mấy cái ý tứ. Thật không đem chúng ta biện trải qua lâu để vào mắt.
Nghe nói như thế, kiếm quân tử trầm mặc nửa ngày, hắn biết Vô Ngôn đại sư thân phận chân thật thế nhưng là ma tu, hay là nữ ma đầu Lạc Cửu Yên sư muội, vừa rồi xuất thủ, cũng tại tình lý ở trong.
Mà nàng giờ phút này, luôn miệng nói tiểu tử kia là sư chất.
Chẳng lẽ lại nàng còn không biết Lạc Cửu Yên đã đem hắn trục xuất sư môn sao?
Hay là nói, cho dù là biết chuyện này, nàng cũng không quan tâm, hay là tự nhận sư chất?
Đủ loại nghi kỵ trong lòng hắn hiện lên.
Vô luận là loại kia, đối phương đã đứng ở Diệp Thù bên người, đối với mình cũng không phải là chỗ tốt.
Lại thêm, nơi này vốn là biển trải qua lâu, hắn cho dù là có lý cũng không tiện phát tác.
Vô Ngôn đại sư, việc này đích thật là ta động thủ đã làm sai trước, thế nhưng là, hắn có thể là thai họa đổ nhi ta hung thủ.
Ngươi nói cái gì?
Ta là hung thủ?
Ngươi có tội chứng sao?
Liền dám đoan của ta?
Nghe nói như thế, Diệp Thù lúc này không đáp ứng, nổi giận đùng đùng kêu lên.
Tiên Tri cũng gật đầu nói, kiếm tông chủ, phàm là định tội coi trọng một cái chứng cứ rõ ràng, nếu như sư chất ta có vấn đề, ngươi xuất ra chứng cứ đến, ta có thể đại nghĩa diệt thân, đem sư chất ta giao ra, mặc cho các ngươi xử trí.
Nghe vậy, kiếm quân tử hai sư đồ hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra nói đến.
Trong phòng căn bản cũng không có chứng cứ phạm tội gì, ngay cả chút dấu vết đều tìm kiếm không đến.
Diệp Thù thì là quay đầu nhìn Yên Chi một chút, nghĩ thầm ngươi nếu là biết chuyện này thật là của ngươi tốt sư chất làm, ngươi có thể hay không đem ta giao ra.
Mà đúng lúc này đợi, kiếm quân tử đột nhiên nói ra, tuy nói chúng ta cũng không có tìm tới chứng cứ, nhưng có một cái biện pháp, có thể chứng minh hắn là trong sạch.
Yên Chi hiếu kỳ, a,
biện pháp gì?
Kiếm quân tử nói đó chính là để cho ta dùng thần thức tìm kiếm thân thể của hắn.
Đỗ Nhi ta kiếm tâm, ta ha có thể không rõ ràng.
Nếu như là hắn sở đoạn, ta nhất định có thể ở trong cơ thể hắn tìm kiếm đến vết tích.
Trái lại, chính là có thể chứng minh trong sạch của hắn.
Lời này vừa nói ra, Từ trưởng càng trong nháy mắt tinh thần, vỗ tay bảo hay, đối với
ý kiến hay, chỉ cần để cho ta tìm kiếm một chút trong cơ thể hắn, nhất định có thể rõ ràng.
Mấy cái trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, chuyện này hoàn toàn chính xác thật có đạo lý.
Mà Yên Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoái nhìn về phía Diệp Thù, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào?
Diệp Thù mở ra tay, bất đắc dĩ cười một tiếng, ta cảm thấy bọn họ có phải hay không coi ta là đại đồ đần.
Tiên Tri trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, a,
chỉ giáo cho.
Diệp Thù thì xoay người, tức giận nói, trong thân thể ta bên ngoài, dựa vào cái gì đưa cho đám này khốn nạn đi tìm tòi nghiên cứu lại? Bọn hắn lại là người thế nào của ta?
Sao dám đem thể xác tinh thần giao phó với hắn?
Kiếm quân tử cả giận nói, chúng ta chỉ là muốn biết rõ ràng mất đi kiếm tâm có phải hay không là ngươi tại quậy phá.
Diệp Thù mặt mũi tràn đầy khinh thường, a phi,
chớ có ở chỗ này hung hăng càng quái, ngươi nói ngươi kiếm tâm biến mất, thì trách tội là ta trộm, muốn kiểm tra thân thể.
Vậy ta nói ta thiếu một bôi linh khí, có phải hay không liền muốn hoài nghi các ngươi đầu góc động kinh, đem ta linh khí trộm đi, đến cho các ngươi mở một chút sọ, trà tìm một phen.
Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người ngốc trệ, lặng ngắt như tờ.
Chương 402, hai gia dục cầm cố túng kế sách.
Chương 402, hai gia dục cầm cố túng kế sách.
Tiên lặng ngồi lâu, kiếm quân tử sư đồ hai người sắc mặt khó coi.
Cho dù bây giờ không phải là Diệp Thù tất cả, bọn hắn cũng hận không thể đem hắn tháo thành thắng khối.
Xem ra các ngươi vẫn như cũ không chịu từ bỏ ý đồ, cũng được, ta cho các ngươi kiểm tra thân thể. Nhưng ngươi nhất định phải cho ta bồi thường, không nói nhiều, công đạo giá, 500,000 linh thạch.
Diệp Thù giang hai tay, năm ngón tay dựng thẳng lên, ngẩng lên đầu nhìn về phía hai người bọn họ.
500,000 linh thạch.
Từ trưởng càn đều trừng lớn mắt, hắn thân là thánh tử, mỗi tháng mới 15,000 linh thạch tháng phụng, cái này 500,000
linh thạch cũng phải hắn tồn nhiều năm, mà trên con đường tu hành tiêu hao rất lớn, thật muốn tồn, cũng phải trên 10 năm mới có thể có được phần này giá trị bản thân.
Tóm lại, hắn có thể già không dậy nổi.
Không có cách nào, chỉ có thể đem hy dục ánh mắt nhìn về phía sư phụ kiếm quân tử, hắn thân là bạn kiếm tông tông chủ, 500,000 linh thạch nên ra được,
tiền này không có khả năng ra.
Nhưng mà kiếm quân tử lúc này lay động đầu,
từ trưởng càng có chút thần hương, sư tôn, đây là vì gì?
Không phải vi sư không quan tâm ngươi, mà là tiểu tử kia lại đang chơi dục cầm cố túng kế sách.
Kiếm quân tử thở dài, trong mắt lóe lên một vòng cơ linh,
hẳn là từ trưởng càng như có điều suy nghĩ, nhớ tới trước đó Diệp Thù bán phòng sự tình, cả hai ở giữa rất là tương tự,
lúc trước là 100,000 linh thạch, hiện tại là 500,000, hắn đây là có ỷ lại không sợ gì, cho nên mới lớn mật chào giá.
Kiếm quân tử gật đầu, đối với tiểu tử này rất thông minh, nếu như là hắn cách làm, tự nhiên không chịu lộ ra nửa điểm chân ngựa, làm sao lại cam tâm tình nguyện để cho chúng ta kiểm tra thân thể.
Từ trưởng càng kinh ngạc nói, cho nên nói hắn đây là cố ý khích chúng ta, muốn dùng cái này kiếm lấy thu nhập thêm.
Phải như vậy.
Kiếm quân tử nói, hắn đã bị thiên sát điện trục xuất tông môn, không chỗ nương tựa, như lục bình không dễ, bây giờ đang là bí cảnh mở ra, nhu cầu cấp bách vật tư gia trì, nay thấy chúng ta gây ra rủi ro, cảm thấy là một cơ hội, cho nên cố ý nói năng lô mãng, chọc giận chúng ta, dễ kiếm lấy chúng ta tài vận.
Đáng giận,
đây thật là cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân vô sỉ.
Từ trưởng càng nắm chặt nắm đấm, cắn răng, hung tợn nhìn Diệp Thủ bên kia một chút. "Ngươi nói cái gì tới? Các ngươi đến tụt cùng thương lượng xong không có, có nguyện ý hay không dùng tiền nên nghiệm cái thật giả?" Diệp Thủ các loại không kiên nhẫn hỏi. "Lông vàng tiểu tặc, khi chân ngã bọn họ sẽ lên ngươi hồi hai, khi ăn hồi hai, thua thiệt phải không?" Kiếm quân tử cười lạnh nói. 500000 linh hạch, đối với kiếm tâm mà nói, có lẽ không tính là gì, nhưng đối với hắn kiếm quân tử thanh danh mà nói, đó là lớn lao hao tổn. Nếu như bên ngoài người biết hắn một tông chi chủ sẽ bị một tên tiểu bối ngay cả lừa hai lần, vậy hắn bạn kiếm tông tông chủ mặt mũi nên song chỗ nào treo. Cho nên, là tự nhiên không chịu đáp ứng. Ha ha, xem ra các ngươi cách chân tướng chỉ vài thước khoảng cách, cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước, thật sự là đủ hèn nhát còn nói gì nhất phẩm kiếm tông. Diệp Thu tiểu đạo. Kỳ thật lời này không giả, hắn đang điền tạo vật trên cây treo chính là từ trưởng càn kiếm tâm. Chỉ cần đối phương nguyện ý tốn cái này 500000 linh thạch, tới kiểm tra một hai, liền có thể biết ai là kẻ cầm đầu. Đáng tiếc là, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, mới vừa rồi bị Diệp Thù đùa nghịch một chút, bọn hắn hiện tại lòng còn sợ hãi, không dám lên cái này khi. Diệp Thù cũng chính là xem rõ ràng ý nghĩ của bọn hắn, lúc này mới không có sợ hãi. Hừ, ta nếu là có 500000 linh thạch, ta nhất định phải đi qua xé nát miệng của hắn. Tư trưởng càng nhỏ giọng buồn bực nói. Đừng nóng đội, hắn lời này chính là chọc giận chúng ta, bất quá là chút bảng môn tà đạo, hạ lưu thủ đoạn, chúng ta sửa đổi nhân kiếm, tuyệt không bị những tà ma này cho lừa gạt. Kiếm quân tử an ủi hắn đạo. Trưởng Càn, ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ, ngươi trong phòng, đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì, có hay không hiện tượng kỳ quái? Cái này, ta ngẫm lại. Một đôi này sư đồ cũng không ở chỗ này dây dưa tiếp, hai người chạy đến 65 số phòng thời gian tìm tung tích. Diệp Thu gặp hiểm nghi giải trừ, đối với bên người Yên Chi nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên Chi lúc này mới phát hiện hắn có chút không giống bình thường, mang theo kinh ngạc. Tu vi đề cao. Đệ tử may mắn. Diệp Thu chắc tay. May mắn. Yên Chi nghĩ thầm tăng lên một cái đại cảnh giới nơi đó có may mắn sự tình, hẳn là vừa rồi động tĩnh kia, cùng gia hỏa này có quan hệ. Nhưng này thế nhưng là thiên địa pháp tướng, chỗ nào là động hư kỳ, hóa thần kỳ những này có thể thi triển thủ đoạn, cũng không giống hắn có thể làm được đến. Cho dù là để Yên Chi cho là từ trưởng càn kiếm tâm bị trộm sự tình cùng hắn có quan hệ, cũng không cho rằng thiên địa pháp tướng cùng hắn có nửa xu quan hệ. Ngươi cái này lại muốn đi hướng nơi nào? Gặp Diệp Thù đi xuống lầu, nàng không khỏi hỏi. Diệp Thù thuận miệng ứng phó, đột phá cảnh giới, tâm tình tốt, ta ra ngoài hít thở không khí. Nói xong, hắn liền đi xuống lầu, long hành hổ bộ, ra biển trải qua lâu, hướng Huyết Ma Tông tòa nhà phương hướng mà đi. Một viên vận may đan liền để hắn đột phá bình cảnh, còn đoạt từ trưởng càn khí vận. Như thế đan dược chỗ nào là ma đan? Rõ ràng là tiên đan. Cho dù là có một loại cực lớn tác dụng phụ, Diệp Thù vẫn là vô cùng chi tâm động. Nếu như có thể mang nhiều mấy cái lại trên thân, lại gặp phải loại kia thiên tứ hồng phúc một chuyện, chẳng phải là lại có thể thu hoạch được tạo hóa. Kết quả là, hắn lại muốn đi tìm Chu không phải, tìm mấy cái vận may đan mang ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại Huyết Ma Tông tòa nhà trước nói rõ ý đồ đến, rất nhanh liền bị cửa ra vào giáo đồ bỏ vào. Trong đại viện, mấy người chính vây tụ tại một cái bàn trước thảo luận, bên trong có Chu không phải, Sích Nguyệt, còn có hai ba cái lao giả, đều là Huyết Ma Tông người có quyền cao chức trọng, ở trong liền có một cái là Huyết Ma Tông đương đại tông chủ, Huyết Chân Nhân. Nhưng mấy vị này Huyết Ma Tông đại nhân vật đều ngồi tại hạ vị, chủ vị vẫn như cũng là do Lam Thải Điệp bộ dáng Chu không phải dẫn đạo. Bọn hắn chú ý tới Diệp Thù tiến đến, lập tức đình chỉ lên tiếng, Chu không phải đứng dậy cười nói, tới thật đúng lúc, bản tọa nói còn đang muốn phái người đi tìm ngươi. Thế nào? Diệp Thù cảm thấy không khí này có chút không đúng, cũng không có vội vã hướng về phía trước, mà là lựa chọn quan sát một phen. Nhìn thấy Chu không phải rất là nhiệt tình, trong lòng của hắn phạm vào nói thầm, nàng lúc nào đối xử mọi người như vậy thân cận, chuẩn là có chút vấn đề. Không có gì, đến, tiểu hữu, trước tới ngồi cùng uống trà, uống trà. Huyết Ma Tông tông chủ Huyết Chân Nhân đứng dậy, đi vào Diệp Thù bên cạnh, mặt mũi hiền lành cười nói. Diệp Thù bị cường ngạnh kéo đẩy đến trước bàn, thân thể cứng ngắc như sắt, nhìn trên bàn nóng mặt bừng bừng nước trà, còn có bọn hắn cao hứng bộ dáng, Diệp Thù thật muốn đi thẳng một mạch. Ta tuy nói đã cùng sư tôn nàng đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nàng gặp ta gặp nạn, tuyệt không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mặt khác, ta ba cái sư thúc đều có đại bản sự, một cái là Hợp Hoàn Tông tông chủ, một cái khác là Biển Trải Qua Lâu đại sư, kém nhất cũng là Ma Kiếm Sơn sơn chủ phu nhân, các nàng đều đợi ta như nhi tử một dạng sủng ái. Ta nếu là xảy ra chuyện lời nói ai, ngươi cái này nói gọi cái gì nói? Chu không phải sắc mặt hơi có vẻ khó coi, nàng nhìn đối phương một bộ nơm nớp lo sợ, thật không thể đem chính mình chỗ dựa toàn bộ đỡ ra bộ dáng, lại cao hứng cũng bị rót một chậu nước lạnh. Yên tâm, chúng ta sẽ không hại ngươi, ngươi thành thật thật ngồi xuống đi. Chu không phải nâng lên vai trái của hắn, Huyết Chân Nhân nâng lên vai phải của hắn, sống sờ sờ mà đem hắn dựng lên đến, thả tại phía trước bàn trên ghế, đồng thời tay ấn xuống đầu vai, không để cho hắn loạn động. Thật sẽ không hại ta. Diệp Thu tổng cảm giác cái này trong không khí viết đầy âm u. Chương 403, sợ hãi. Chương 403, sợ hãi. Diệp Thu vốn định tìm đến Chu không phải muốn mấy cái đan dược, ai ngờ bọn hắn lại thần bí hề hề, thấy mình như ngạ lang gặp thịt bình thường trông mà thèm, chính là cái ngốc tử cũng biết, những người này tuyệt đối có vấn đề. Đến cùng là thế nào? Ta cũng không cho rằng ta có như thế được hoan nên. Diệp Thu cảnh giác hỏi. Đương nhiên được hoan nên, tiểu hưu anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, đi ở trên đường có thể hút fan vô số, thậm chí có một thân thật bản lãnh, có thể tại trên đại hội đánh cho cái kia gia luật không dám nói, từ trưởng càng không dám giận, bản thân cùng tài mạo làm một thân nam nhi tốt, làm sao chịu không nổi hoan nên. Huyết Chân Nhân đàm tiếu đạo. Diệp Thu khỏe miệng co giật mấy lần, chắp tay một cái, Huyết Tông chủ thật sự là quá khen rồi. Ai, nơi đó nơi đó. Khu khu. Chu Không Phải lúc này ho khan hai lần, làm một tông chi chủ huyết chân nhân lập tức biến sắc, tranh thủ thời gian lui xuống, cho nàng trở lại vị trí. Sau đó, Chu Không Phải lên trước, cười nhạt nói, nhìn ngươi cái kia câu nệ dạng, bản tọa cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục thừa nước đục thả câu, liền cùng ngươi nói thẳng đi, lúc trước, ta và ngươi thương lượng sự kiện kia xảy ra vấn đề. Diệp Thù sửng sốt một chút, chuyện nào? Thiếu nữ Xích Nguyệt lúc này ở bên nói ra, nhanh như vậy ngươi liền quên. Trước ngươi không phải nói đi cùng Quá Thần Điện vực sâu kia lão nhân hợp tác một chuyện sao? A, nguyên lai là chuyện này nha. Diệp Thù bừng tỉnh đại ngộ, nhưng hắn lại sửng sốt một chút, khi mắt, nghi hoặc hỏi, không đối, chuyện này xảy ra vấn đề gì? Lao đầu kia hẳn là nói không vui. Ha ha ha, thật đúng là nói với ngươi đúng rồi. Chu Không Phải gật đầu, sau đó nói, ta phái Xích Nguyệt nha đầu này đi tìm lão bất tử đồ vật này hợp tác, ngươi đoán làm gì? Lão giả kia không những không đáp ứng, ngược lại giận đùng đùng tìm tới ta, mắng ta một trận. Vậy sao ngươi còn cười được? Diệp Thù điểm môi. Thâm Viên lão nhân không đồng ý chuyện này, hắn ngược lại là cảm thấy rất hợp lý. Ban đầu ở trên đại hội, Thâm Viên lão nhân những người khác không có tìm chính mình một người, nhìn ra được, hắn rất muốn cho chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá, Diệp Thù không rõ bọn hắn bị cự tuyệt chuyện này có cao hứng như vậy sao? Chu Không Phải cười nói, ha ha, hắn mắng thì mắng, nhưng chính sự cũng không có trì hoãn. Nói thế nào? Diệp Thù cao mày. Chu Không Phải nói hắn tới, cùng bản tọa ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần nghĩ biện pháp để cho ngươi đáp ứng đi hoàn thành nhiệm vụ, có thể cho ta một chút chỗ tốt. Ngươi xem một chút, chỉ cần để cho ta khuyên ngươi một chút, liền có thể được chỗ tốt, chúng ta có thể không cao hứng sao? Ha ha. Diệp Thù sầu mi khổ kiểm. Nguyên lai ngươi cười đến vui vẻ như vậy, là bán đứng ta. Chắc không được thấy một lần lấy ta, thật giống như trông thấy một tảng mỡ dày giống như. Chỉ bất quá, hắn ngược lại là thật ngoài ý liệu, vực sâu này lão nhân thậm chí ngay cả Xích Nguyệt đều không có coi trọng, nhất định phải hắn đi hoàn thành, cái này xác thực sẽ cho người có chút vinh hạnh. Nhưng Diệp Thù thâm chi đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt, không đi. Bản tọa cũng còn chưa kịp quên, ngươi sao như vậy nóng nổi? Chu Không Phải không tức giận đạo. Ta đem hắn nhà thánh tử đánh chết, lão bất tử kia đồ vật khẳng định đối với ta không có ý tốt, ta cái này nếu là đi đáp ứng, chính là chết như thế nào cũng không biết, ta tại sao phải đi? Diệp Thù lớn tiếng nói. Nghe vậy, Chu Không Phải nét mặt tươi cười như hoa, vỗ vỗ hắn đầu vai, ngươi cái này đích xác là kinh nghiệm lời tuyên bố, không thể không phòng, nhưng bản tọa cũng phải nói một câu, chuyện này không những nguy hiểm, ngược lại là một cọc chuyện tốt, ngươi nếu là biết, bảo đảm ngươi rất vui vẻ. Chuyện gì? Ngươi thiếu thu người khác tiền, tới lừa gạt ta? Diệp Thù vây vây tay, cũng không tin tưởng những lời này. Dù sao nàng vừa rồi đã nói rõ, việc này hoàn thành đằng sau, Thâm Viên lão nhân bên này sẽ cho nàng chỗ tốt, như vậy những lời này đến tuột cùng mấy phần thật, mấy phần giả, ai còn nói đến rõ ràng, chỉ sợ chỉ có trong nội tâm nàng một người rõ ràng. Nghe vậy, Chu Không Phải đổi sắc mặt, bản tọa cho dù là thu người ta chỗ tốt, nhưng cũng là tại thay ngươi nói chuyện. Chuyện này, ngươi thắng, ta thắng, lão bất tử kia thắng, rõ ràng ba bên đều là thắng, vì cái gì ngươi cũng nghe không lọt? Diệp Thù vui vẻ, chỉ toàn nói mò, khác ta có lẽ không biết, nhưng ta biết, thiên hạ kẻ bại chiếm đa số, bên thắng số ít, thực sự không cách nào tưởng tượng, dưới gầm trời này sẽ có ba thắng sự tình. Liên ngươi cái này du một đầu, cũng nghĩ minh bạch. Chu Không Phải giận, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cho dù là sống lâu năm như thế, nhưng nàng tính tình nóng nảy, vẫn như cũng là chịu không được người ngu. Gặp nàng tức giận như vậy, bầu không khí cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Diệp Thù nghi thầm, chẳng lẽ lại thật có cái gì địa phương hắn không biết sao? Thế là nhịn không được hỏi một câu, vậy ngươi nói một chút nhìn, hắn đến tột cùng an bài cho ta nhiệm vụ gì, không phải một mình ta đi hoàn thành không thể? Chu Không Phải ngồi ở một bên, lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ lại liền không thể tính tới sao? Ngươi lão nữ nhân này, không nói thì không nói, giả trang cái gì người đứng đắn? Diệp Thù quay đầu đi chỗ khác, hắn còn nổi giận trong bụng. Ngươi! Chu Không Phải rút tay ra ngoài, nhấc tay muốn đánh, nhưng lập tức bị Xích Nguyệt cho giữ chặt. Lão tổ, chúng ta hay là bất tranh cãi, hắn cũng sợ sệt bị lừa, ta có thể lý giải. Chu Không Phải cái này tài hoa tiêu tan một chút, đối với Diệp Thù hỏi, đúng rồi, ngươi tìm đến bản tọa đến tột cùng là chuyện gì? Đừng nói chọc tới ta không vui. Diệp Thù quay đầu, lúc này mới nhớ tới tìm bọn hắn nhiệm vụ là cái gì, đến đòi mấy cái hồng vật đan. Thế nhưng là hiện tại kinh lịch vừa rồi kịch liệt như vậy giao lưu, cái này giết người đại đế, làm sao lại cho đâu? Cho dù là nói ra khỏi miệng nói, cũng sẽ bị các nàng cho cười, nói ngươi cũng hiểu được đi cầu người. Kết quả là Diệp Thù suy nghĩ một chút công phu, lúc này mới lên tiếng nói, ta ngược lại thật ra có thể nghe một chút lao già kia lời nói, đến tột cùng muốn ta đi làm nhiệm vụ gì, nhưng là các ngươi trước tiên cần phải cho ta 5 viên hồng vật đan. Ân, đám người cổ cũng không khỏi co rụt lại, tiểu tử này chẳng lẽ lại thật khai thiếu? Không đối, trọng điểm hẳn là phía sau câu nói kia. 5 mai hồng vật đan, cái này chỗ nào là đột nhiên khai thiếu? Rõ ràng là nghĩ đến muốn đan dược. Chu Không Phải cười lạnh, tiểu tử ngươi còn có chút năng lực, cầm ta hồng vật đan, vậy mà thoáng cái đã đột phá đến động dư kỳ, nên đến chỗ tốt rồi đúng không? Ha ha, cá nhân nguyên nhân. Diệp Thù cười cười, kỳ thật thật đúng là cá nhân nguyên nhân, từ trưởng càng người này không có xuất hiện tại căn phòng cách vách lời nói, hắn thật đúng là khó mà nói. Đi, bản tọa cũng lời cùng ngươi giả mồm, hồng vận đan ngươi muốn 5 mai đúng không, ta cho ngươi 10 viên. Chu Không Phải vừa nói, bên cạnh móc ra trắng loan bình ngọc, tung ra rất nhiều viên thịt hồng, thoải mái bày ra trên bàn. Một màn này mặt, liền để người chung quanh, bao khỏa tông chủ huyết chân nhân tại loại, nhìn xem hồng vận đan, nín thở, thẳng nuốt nước miếng. Bọn hắn làm sao không biết hồng vận đan giá trị phi phàm? Cho dù là làm tông chủ huyết chân nhân cũng đỏ mắt. Bởi vì đan dược này thất truyền ngàn năm, hiện tại chỉ có lao tổ giết người đại đế Chu Không phải trong tay mới có thể nắm giữ. Ngày bình thường, có chút biểu hiện tốt đệ tử, trưởng lão mới có may mắn được ban thưởng hồng vật đan, thường thường chỉ mới 1-2 cái. Hiện tại, trên mặt bàn bảy biển khoảng chừng 10 viên. Thật gọi người muốn ngừng mà không được. Diệp Thu nhìn xem cái này 10 viên hồng vật đan, tại hưởng qua nó tư vị đằng sau, cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng vẫn là nhịn xuống không có một thanh lấy đi, mà là nhìn về phía đối diện, cái này hất lên tam sư tỷ Lam thải điệp ra nữ nhân. Nàng hiện tại cười, cười đến nhìn rất đẹp, nhưng lại có chút tà tính. Cầm nha. Sợ hãi. Chương 404, cuối cùng là tới chương 404, cuối cùng là tới ta trước thu, chờ ngươi đem lão bất tử kia nhiệm vụ bàn giao đi ra, ta làm tiếp định đoạn. Diệp Thù bao quát tay, đem hồng vận đan toàn bộ vòng ở trước mặt mình. Chu Không phải cười nói, tốt tốt tốt, thật đúng là cái khôn khéo tính toán người. Diệp Thù, điểm ấy không dám nhận. Sau đó, Chu Không phải hướng bên cạnh sử chút ánh mắt, trừ tông chủ huyết chân nhân, còn có Xích Nguyệt bên ngoài, đám người còn lại đều nhất nhất lui ra, bốn người vây tại một chỗ, độc Diệp Thù một ngoại nhân. Ở vào thượng vị Chu Không phải lúc này mới chậm rãi mở miệng, trước đó bản tọa có phải hay không cùng ngươi đã nói một sự kiện, cái kia ẩn tiên gia tộc mỗi 20 năm một lần, sẽ cùng bước vào bí cảnh đệ tử tiến hành tập giao, lấy duy trì huyết thống. Diệp Thù nghe nói như thế, nghĩ thầm cái gì tập giao, ngươi thân là sống hơn 1000 năm lão yêu quái, nói chuyện làm sao như thế thô bỉ, chỉ có thể chống đỡ mặt gật đầu nói, là, đã nghe ngươi nói. Ha ha, không nói gạt ngươi, lão đầu tử kia nhiệm vụ chính là phương diện này. Chu Không phải cười nhẹ nhàng nhìn về phía hắn. A. Diệp Thù trên mặt kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hẳn là Chu Không phải chắp tay sau lưng, hướng phía trước đi 2 bước, cười nói, lao đầu tử kia vì cái gì không nguyện ý đem nhiệm vụ giao cho bản tọa cùng Xích Nguyệt. Đó là bởi vì một cái rất đơn giản vấn đề, ta cùng Xích Nguyệt đều là nữ tính, mà không phải nam tử, không có khả năng hoàn thành cái này thông gia trách nhiệm. Thông gia? Diệp Thù tuy nói trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng nghe đến hai chữ này vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Lão bất tử kia nhất định phải ta đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là muốn để cho ta đi cùng ẩn tiên gia tộc thông gia. Chính là, Chu Không phải gật đầu. Đây cũng quá Diệp Thù mở ra tay, có chút không có khả năng tiếp nhận. Hắn muốn cho là Thâm Viên lão nhân hy vọng chính mình đi bí cảnh hoàn thành nhiệm vụ, đều là chút cùng hung cực ác, cựu tử nhất sinh sống, không nghĩ tới, đúng là cái này chuyện nam nữ. Tha thứ Diệp Thù không có khả năng lý giải, chỉ là thông ra một chuyện, sao có thể dung chuyển bọn hắn Thái Thần Điện căn cơ, hắn đây là đang nói hiệu nói vượng. Ấy, cái này không có khả năng nói loạn. Chu Không phải vươn tay ra, ngăn cản nói, ngươi cho rằng cùng ẩn tiên gia tộc thông ra việc nhỏ, có thể quan hệ lớn đi. Hiện tại bí cảnh một lần cuối cùng mở ra, vô cùng có khả năng vài vạn năm cũng không thể tái hiện, cho nên nói, lần này bí cảnh mở ra cực kỳ trọng yếu. Trước kia ẩn tiên gia tộc đối với người ngoại lai có lẽ có đề phòng, lần này chỉ sợ là muốn dốc túi tương thụ. Thí dụ như, lão đầu tử kia gọi ngươi đi cùng ẩn tiên gia tộc thông gia, ngươi cùng cái kia ẩn tiên gia tộc bội tử ân ái có thừa, để những gia tộc kia cao tầng nhìn ở trong mắt, nói không chừng sẽ truyền thụ cho ngươi tiên nhân truyền thừa, cho ngươi đi thế giới bên ngoài sống đặc sắc, cũng không phải không có khả năng. Cái này Diệp Thu á khẩu không trả lời được. Trong lòng của hắn một suy nghĩ. Đúng vậy a. Một lần cuối cùng bí cảnh mở ra, sinh hoạt tại bên trong ẩn tiên gia tộc cho dù là người mang trong bảo, nhưng không có đại triển hành đồ thiên địa, còn không phải trông coi bằng bạc, không chỗ tiêu xái, rất có thể sẽ hào phóng một lần, tặng cho kẻ ngoại lai, mà thông ra việc này có thể làm cho quan hệ lẫn nhau thân cận, bỏ đi cố kỵ. Đích đích xác xác là có cơ hội thu hoạch được tiên nhân truyền thừa. Mà cái này tiên nhân truyền thừa vừa xuất ra, đủ để cho Thái Thần Điện loại này đại tông môn vì đó dao động. Nghĩ như vậy, ngược lại có mấy phần đạo lý. Lão đầu tử kia trên tay chính là có một cái ẩn tiên gia tộc hồ nước, vốn là muốn cho ngươi Đường Ca Diệp Dương đi dùng, nhưng không có cách nào, ngươi Đường Ca bị ngươi đánh chết, cho nên nói chỉ có thể khiển ngươi đi thay ngươi Đường Ca hoàn thành thông gia. Chu Không phải còn nói thêm, thì ra là thế. Diệp Thu rốt cục minh bạch vực sâu kia lão nhân mấy phần ý đồ, mà đối phương trong tay cũng có một cái ẩn tiên gia tộc hồ nước, cấp bậc hẳn là còn không thấp, không phải vậy hắn cũng sẽ không coi trọng như vậy. Gia tộc này là ẩn tiên gia tộc nào? Chu Không phải nghĩ nghĩ, nói tựa như là Trần gia. Trần gia? Diệp Thu đánh run một cái, mở to hai mắt nhìn, tay tóm chặt lấy mặt bàn. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi cùng cái kia Trần gia có thù gì cái gì hả sao? Chu Không phải ghét bỏ đạo. Không có gì, không có gì, ta chỉ là nghe nói Trần gia tiên tổ là cựu chuyển tiên quân, cũng không biết chuyện này đến tột cùng là thật là giả. Diệp Thù cố gắng để cho mình chấn định đứng lên. Tâm tình của hắn bành trướng, không nghĩ tới cái kia gia cựu chuyển tiên quân Trần gia, vậy mà lại cùng Thái Thần Điện có liên hệ này. Còn có hôn ước một chuyện. Nếu như nói, chính mình cùng cái kia Trần gia thông gia, phải chăng có thể thu được cựu chuyển tiên nhân truyền thừa, thu hoạch được nghịch tiên cải mệnh chi pháp, đem ma tôn báo hiệu bài trừ. Như vậy, chính mình liền lại có thể cùng sư tôn Lạc Cửu Yên quay về tại tốt. Chuyện này làm sao để hắn không kích động? Tự nhiên, cái kia Trần gia là ra một cái cựu chuyển tiên quân, thực lực khủng bố, chắc hẳn truyền thừa cũng tại trong nhà bọn hắn. Chu Không phải gật đầu. Dạng này a? Diệp Thù xoa xoa đôi bàn tay, hít thở sâu khẩu khí, nói ra, như vậy chuyện này, ta cảm thấy có thể cùng lao bất tử kia ra hỏa thương lượng một chút. Chu Không phải gặp hắn dạng này, nhịn không được cười to, ha ha. Tiểu tử ngươi, mới vừa rồi còn ra vẻ thận trọng ta không nguyện ý, hiện tại làm sao khai thiếu? Hẳn là có khác ý đồ phải không? Diệp Thù nghĩ thầm lao nữ nhân này thật sự là đủ khó chơi, chỉ có thể giả bộ như sùng bái bộ dáng, nói ra, cái này đều bị ngươi xem thấu, ta cũng không gạt ngươi nói, ta đọc qua cựu chuyển tiên quân điện cố, cho nên mười phần sùng bái hắn bách chết bất khuất nhân sinh kinh lịch, ta nếu như có thể cùng như thế tiên nhân nhờ vả chút quan hệ, ta cũng cảm thấy rất là không tệ. Chu không phải thật không có hoài nghi hắn bộ dáng này, cười nói, vậy ngươi còn không nhanh đi tìm lao đầu tử kia, ngươi trải qua từ chối, có lẽ hắn đổi chủ ý. Đi, ta liền tới đây. Diệp Thu gật đầu đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, đi trước ổn định Thâm Viên lão nhân, lại đi thương lượng. Gặp hắn rời đi, Huyết Ma Tông ba người đều nhìn nhau cười một tiếng. Tông chủ Huyết Chân Nhân cười nói, lại nói vực sâu lão quỷ hứa hẹn 3 triệu linh thạch đến tột cùng là thật là giả. Xích Nguyệt cười nói, chuyện này còn xin tông chủ yên tâm, có lao tổ tại, lựa bọn hắn cũng không dám đổi ý. Thâm Viên lão nhân hứa hẹn qua, chỉ cần để Diệp Thu đáp ứng việc này, liền sẽ đưa lên 3 triệu linh thạch cho Huyết Ma Tông làm thù lao. Bọn hắn tự nhiên vừa lòng thỏa ý chỉ bất quá, chuyện này đối với thân là giết người đại đế Chu không phải mà nói, cũng không có nhiều quan tâm, trong nội tâm nàng nghĩ đến mặt khác một sự kiện, nhếch miệng lên lên một cái xinh đẹp đường cong. Nhìn, có trò hay để nhìn. Diệp Thu đi vào Thái Thần Điện nhà ở bên ngoài, xương tên ra, liền bị người đưa vào đến bên trong, phản phất trong này tất cả mọi người đã sớm rõ ràng hắn sẽ tới giống như toàn bộ hành trình nước chảy mây trôi. Trưởng lão cho hắn dẫn tới một chỗ trong hành lang, liền lui thân rời đi. Đại nhân còn xin ở bên trong nghỉ một lát, điện chủ lập tức tới ngay. Cũng không lâu lắm, ngay tại Diệp Thủ coi là này sẽ không có lừa dối thời điểm, một đạo thân ảnh khôi ngô, không nhanh không chậm đi tới. Nhìn như hắn đi rất ngắn một bước, không đủ một thước, nhưng Diệp Thủ trơ mắt trông thấy hắn từ ngoài mới trượng trong viện, mấy bước liền đi tới đại đường cửa ra vào. Diệp Thủ kinh hãi, cái này chỉ sợ là xúc địa thành thốn năng lực. Còn không có để hắn tiếp tục ăn kinh xuống dưới, cái kia lão giả khôi ngô mở miệng nói, cuối cùng là tới. Chương 405, Bách Vị Tạp Trần chương 405, Bách Vị Tạp Trần gặp qua lão tiền bối. Diệp Thủ đứng dậy làm vái chào. Tuy nói đối với lão giả này không có cảm tình gì, nhưng đối phương trên tay có Trần gia tin tức, công trình mặt mũi vẫn là phải cho đủ. Ngồi, không cần câu nệ. Thâm Viên lão nhân một bước đạp vào trong đại đường, liền hiện thân tại đại đường chủ vị bên trên, chậm rãi ngồi xuống. Diệp Thu có chút hoảng hốt, hay là tòa hạ, cũng không nói lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Huyết Ma Tông bọn người thuyết phục qua ta vài câu, nói lao tiền bối chuyến này nhiệm vụ, là muốn để cho ta cùng ẩn tiên gia tộc Trần gia thông ra, chuyện này cũng không biết là thật là giả, ta cầu cái an tâm, cho nên lúc này mới tới làm mặt hỏi thăm. Thâm Viên lão nhân bị cần, đuốt cằm nói, việc này cũng không dở trò dối trá, làm sao? Tiểu Hữu rốt cục tâm động. Diệp Thu sắc mặt có chút khó xử, là cố ý giả bộ như đi ra khó xử, lấy để cho đối phương đối với mình không có lo lắng. Hắn hơi đỏ mặt, hổ thẹn nói, ta sùng bái nhất người chính là Trần gia tiên tổ cựu chuyển tiên vân, đời này đều muốn truy đuổi cước bộ của hắn, cho nên nói, nếu như lão tiền bối sớm một chút nói chuyện này nói, ta chắc chắn đáp ứng, có thể cùng cựu chuyển tiền bối nhờ và chút quan hệ, là của ta một cọc chuyện may mắn. Thấy hắn như thế ấy náy bộ dáng, Thâm Viên lão nhân ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười ha ha. Việc này đoán lão hủ không có cùng ngươi nói tỉ mỉ nhiệm vụ, nếu như sớm đi nói, cũng không có nhiều như vậy quanh co khúc khuỷu, là lão hủ sai, lão hủ hồ đồ rồi. Lão tiền bối nói đùa. Hai người một trận hoan thanh tiếu ngữ đằng sau, lại đến phiên Diệp Thủ hỏi thăm. Nhiệm vụ lần này đến tột cùng cần hắn là Thâm Viên lão nhân làm những gì? Đổi trùng thuyết pháp chính là, Thâm Viên lão nhân muốn cái gì chỗ tốt? Luôn không khả năng nói để hắn một ngoại nhân cầm quá thần điện quan hệ đi bên trong kết hôn, lấy không chỗ tốt, quá thần điện một hạt bụi đều không có mò lấy. Muốn không muốn quét tiểu hữu nha hưng, nhưng có một kiện bảo vật đối với lão hủ mà nói cực kỳ trọng yếu, ngươi nếu có thể cùng Trần gia hỉ kết liên để ý, cần phải lấy được một gốc vạn tay nhân sâm. Thâm Viên lão nhân nói ra. Vạn tay nhân sâm? Diệp Thu giật mình, chẳng lẽ là tay tham gia? Thâm Viên lão nhân gật đầu, không sai. Diệp Thu lập tức có chút ngồi không yên. Tay tham gia là một gốc cực kỳ bình thường linh dược, đặc tính chính là một năm mọc ra một bàn tay, 10 năm 10 cái, 100 năm trăm con, không ngừng đi lên tăng trưởng. Nhưng tuyệt đại đa số tay tham gia chỉ có thể dài đến 99 mùa mạng hiệu, bởi vì đến trăm tay số lượng sẽ hưởng ứng tiểu kiếp nạn, tự thân phát ra hư khí, dẫn tu sĩ dị thú tới thôn vệ, mà cho dù là sống qua tiểu kiếp nạn, kinh lịch 999 năm, tại thiên thủ số lượng sẽ kinh lịch đại kiếp nạn, lôi kiếp hỏa kiếp loại hình thiên kiếp, cùng tu sĩ độ kiếp gần như giống nhau, có thể còn sống sót, vạn không còn một. Thâm Viên lão nhân nói tới vạn tay nhân sâm, nói cách khác, sinh trưởng một vạn năm, trải qua trăm lần tiểu kiếp nạn, 10 lần đại kiếp nạn, còn sống sót tuyệt đỉnh linh dược. Có lẽ xưng là tiên dược cái này không chút nào quá đáng. Dù sao, Diệp Thụ chỉ ở trong sách tham một lần, nghe nói ăn vào vạn tay nhân sâm, có thể lấy được trường sinh, đồng thọ cùng trời đất. Chuyện này cũng không biết là thật là giả, dù sao nó dược hiệu tuyệt đối có thể dẫn người trong thiên hạ cũng vì đó phong thưởng. Mà Thâm Viên lão nhân chỉ vì nó, như vậy, mục đích liền có thể nhìn ra, hắn lúc trước câu kia việc quan hệ quá thần điện nguy vong là thế nào một chuyện. Chắc là lão bất tử đồ vật này cuối cùng không phải tiên nhân, chỉ là phàm nhân thân thể, sống 2-3 ngàn trở, cuối cùng có thọ tận thời điểm, mà thọ tận thời điểm chính là cái này quá thần điện sụp đổ một bạn ngày. Thế là hắn không thể không nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ chi pháp, cái kia vạn tay nhân sâm chính là tốt nhất mục tiêu. Như vậy mục đích cũng là xem như nhân chi thường tình. Cái này Trần gia coi là thật có vạn tay nhân sâm, không phải nói bí cảnh mở ra cách nay mới hơn 1,800 năm sao? Chỉ bất quá Diệp Thù hơi nghi hoặc một chút. Có. Thâm Viên lão nhân không có bất kỳ cái gì hoài nghi gật đầu, nói ra, năm đó lão hủ nhìn tận mắt hắn mang vào trong bí cảnh. Diệp Thu xấu hổ, suýt nữa quên mất gia hỏa này sống 2000-3000 năm, bí cảnh còn không có sáng tạo thời điểm, hắn liền đã tồn tại. Hắn nói lời này có độ tin cậy hay là rất cao. Cái này vạn tay nhân sâm, chân quý như thế, bọn hắn dựa vào cái gì cam tâm tình nguyện cho ta một ngoại nhân? Diệp Thu vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng. Hắn cũng hoài nghi cái này vạn tay nhân sâm sợ là sớm đã bị chia ăn xong, chỗ nào còn bỏng lấy hắn đi muốn. Mà Thâm Viên lão nhân không chút nào sợ sệt, cười nói, "Chuyện này ngươi yên tâm, bọn hắn cho đồ cưới bên trong, chắc chắn có vạn tay nhân sâm cái này một bảo, ngươi chỉ cần đưa nó mang ra cho lão hủ ta liền có thể." Tự tin như vậy, Diệp Thu tổng cảm thấy rất không có khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương nói chắc như đinh đóng cột. "Tốt, nếu như đồ cưới ở trong không có vạn tay nhân sâm lời nói, vậy cũng đừng trách ta không bỏ ra nổi đến." "Ân, chuyện này phạm sai lầm, lão hủ cũng sẽ không trách ngươi." Thâm Viên lão nhân gật đầu nói. Nói xong cái này, Diệp Thu hỏi, "Còn có khác muốn dẫn đi ra sao?" "Chỉ cần cái này một cái liền có thể." Thâm Viên lão nhân nhẹ nhàng lắc đầu. "Nhẹ nhàng như vậy?" Diệp Thu hít mắt, luôn cảm giác có chỗ nào xảy ra vấn đề, chính mình lại không nói ra được. "Lúc trước, lão hủ liền cùng ngươi đã nói, việc này đối với ngươi ta đều có chỗ tốt, ngươi không phải không tin." Thâm Viên lão nhân âm dương một câu. Ta Diệp Thu á khẩu không trả lời được, nghĩ thầm khi đó ta cũng không biết ngươi muốn ta đi cùng cái này cực kỳ trọng yếu Trần gia thông gia, nếu không cũng sẽ không liên tục cự tuyệt. Cái kia nói xong trừ cái này vạn tay nhân sâm bên ngoài, còn lại đồ vật đều là quy về ta. "Ân, còn có, ta sẽ không bái ngươi làm thầy, sẽ không gia nhập các ngươi quá thần điện, nhiều lắm là chỉ lấy ngươi thân thích danh nghĩa mà đi, chuyện này có đồng ý không?" "Chuyện này tùy ngươi, tóm lại, ngươi nhất định phải thành hôn, không cho phép chạy." Thâm Viên lão nhân ngữ khí mềm mại lại mang theo một vòng cứng rắn. "Không cho phép chạy?" Diệp Thu cảm thấy không thể tưởng tượng, cái kia Trần gia nữ con dáng dấp rất xấu sao? "Còn sợ ta chạy?" "Cũng không xấu." Thâm Viên lão nhân cũng không xác định. Diệp Thu nghĩ thầm ngươi sợ là cũng không vào qua bí cảnh, cũng không biết Trần gia nữ đến tụt cùng dáng dấp ra sao, còn sợ sệt ta chạy. "Hẳn là, đây là một cái bẫy. Ngươi tại đây đợi một lát, lão hủ gặp người đi đem hôn ước cho ngươi, lúc đó đợi, ngươi cầm hôn ước, tiến vào bí cảnh, tìm tới Trần gia, liền lấy lão hủ tổ tôn danh nghĩa, cùng cái kia Trần gia nữ thành hôn, chuyện kế tiếp, ngươi tự hành độ lượng, dù sao, ngươi đến đem cái kia vạn tay nhân sâm mang cho lão hủ." Thâm Viên lão nhân phân phó nói. "Tốt, ngươi cho ta mượn hôn ước, ta trả lại ngươi nhân sâm liền có thể." Diệp Thu cảm thấy cũng không thua thiệt tính, còn đúng là một kiện ngươi ta đều có ích sự tình. Vì Diệp Thu sẽ không đổi ý, hai người hay là tại này lập xuống huyết thệ. Diệp Thu cùng Trần gia thông gia đằng sau, đồ cưới bên trong có vạn tay nhân sâm, nhất định phải xuất ra, tặng cho Thâm Viên lão nhân, nếu không Diệp Thu lập tức hồn phi phách tán, bị thiên đạo chỗ tru. Nếu như đồ cưới bên trong không có, như vậy chuyện này như vậy coi như thôi, Thâm Viên lão nhân cũng không thể truy cứu Diệp Thu trách nhiệm, nếu không thông hướng cũng là như vậy hạ chẳng. Hai người đều không thành tiên, thu thiên đạo có hạn, cho nên huyết thệ không thể làm trái mạo phạm. Lời thề lập xuống đằng sau, Thâm Viên lão nhân lúc này mới đem tờ hôn ước kia giao cho Diệp Thu trên tay. Diệp Thu nhìn xem trên tay tấm này hôn ước, muốn cao hứng lại cao hứng không nổi, hắn cùng Lạc Cửu Yên đều không có một trận chính thức, quang minh chính đại hôn lễ, bây giờ lại muốn cùng một cái chưa từng gặp mặt nữ nhân thành hôn, cái này để người ta trong lòng bách vị tạp trần. "Sư tôn, ta muốn tìm ngươi cho chuyện." Ra quá thần điện tòa nhà, Diệp Thu chỉ cảm thấy hoang mang lo sợ, có một bụng bức tức, tại trước đây hướng bí cảnh cuối cùng trong vòng vài ngày, muốn tìm người nào đó một tiết là nhanh. Chương 406, sư tôn cùng sư thúc chương 406. Sư tôn cùng sư thúc Diệp Thu khoảnh khắc đến phủ thành chủ, muốn biết Lạc Cửu Yên phải chăng còn ở tại bên trong. Nhưng cũng tiếc chính là, tự đại sẽ kết thúc đến nay, Lạc Cửu Yên tính cả hai cái đệ tử đều chưa từng tại phủ thành chủ đi một chuyến. Các nàng đi đâu? Tại hắn sức đầu mẹ chán thời khắc, một người xinh đẹp nữ tử đi vào bên cạnh hắn, cười nói, "Nha, Diệp tiểu đệ đệ, ngươi đang tìm cái gì người? Không phải là đang tìm ngươi sư tôn, sư tỷ các nàng đi." Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lên, là Hợp Hoan Tông Hồ Cẩm, đối với nàng không có gì tốt tính tình, lạnh lùng nói, "Cái này mắc mớ gì tới ngươi? Nói chuyện đừng như thế vô tình thôi." Hồ Cẩm vũ mị lườm hắn một cái, ngón tay quấn quấn lọn tóc, thầm nói, có lẽ tỷ tỷ ta biết các nàng ở nơi nào. Ở nơi nào? Mau nói. Diệp Thu lập tức kích động níu lại tay áo của nàng, hai mắt như lửa. Ngươi cái này gọi cầu người thái độ. Hồ Cẩm trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác. Ta Diệp Thu có chút chân tay luôn cuống, đại khái là chính mình vừa nghĩ tới cái kia cọc sự tình, thua thiệt Lạc Cửu Yên, cho nên lúc này mới lòng nóng như lửa đốt, không có khống chế tốt tính tình, thế là đàng hoàng nói xin lỗi, Hồ tỷ tỷ, ta gần nhất tâm phiền ý loạn, tính tình không tốt lắm, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội, đừng tìm ta bình thường so đo. Hồ Cẩm gặp hắn thành khẩn thái độ, hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Tỷ tỷ kia còn xin cao mở kim cầu. Được chưa, ta cũng lười cùng ngươi rông dài, ngươi sư tôn đang cùng sư tôn ta nghị sự, địa chỉ ngay tại thành Bắc Tuyết Bay trong tử lâu. Diệp Thú nghe xong, lúc này xoay người sang chỗ khác, hướng phía thành Bắc phương hướng mà đi. Đem Hồ Cẩm vắng vẻ đến nguyên địa, trêu đến nàng mặt mũi tràn đầy không vui, cái này đệ đệ thối, vừa cùng hắn nói địa phương, liền bắt đầu không để ý tới người, thật là một cái xấu tính. Nhưng nghĩ lại, nàng chuyến này tới nhiệm vụ, chẳng qua là ứng sư tôn yêu cầu, đến mật báo, cũng không phải là cố ý giúp Diệp Thủ, nghĩ như vậy đến cũng không nhiều khó chịu. Không bao lâu, Diệp Thủ đã đến thành Bắc Tuyết Bay từ lâu. Tìm hơn phân nửa từ lâu, đều không thể tìm tới Lạc Cửu Yên tung tích, thẳng đến nghe tiểu nhị nói, vô cùng có khả năng tại phía trên nhất nhã gian, Diệp Thủ lúc này mới đi lên. Khách quan, không thể. Ngươi tìm người nói với chúng ta một tiếng, ta đi vào thông báo liền có thể, tuyệt đối đừng xông loạn làm loạn. Tiểu nhị gặp Diệp Thủ không nói hai lời liền muốn đối với mấy cái kia nhã gian đẩy cửa vào, gấp đầu đầy mồ hôi, dạng này làm ẩu, là muốn đem bọn hắn tiểu lâu thanh danh bại hoại. Nhưng mà Diệp Thù căn bản nghe không vào, hắn sợ sẽ chính là Lạc Cửu Yên không nguyện ý gặp hắn, để tiểu nhị bẩm báo một tiếng, sợ là nhanh như chớp liền chạy. Cứ như vậy, tại tiểu nhị ngăn cản phía dưới, Diệp Thù cũng không phải muốn đá cửa mà vào. Tại hắn sắp đá văng cái thứ nhất nhã gian thời điểm, cuối cùng gian phòng kia chuyển đến một tiếng, tới. Hai chữ này, như sấm bên tai, Diệp Thù động tác im bặt mà dừng. Diệp Thù làm sao nghe không hiểu đây chính là Lạc Cửu Yên thanh âm. Nàng vậy mà biết ta tới. Bất quá, cái này cũng bình thường, chính mình cùng nàng sớm chiều ở chung, khí tức vô cùng quen thuộc, sợ là tại nàng 10 dặm phạm vi bên trong đều có thể kỹ càng biết được vị trí. Nhưng nàng gọi ta tới là có ý gì? Nàng không có cự tuyệt. Hay là nói, vừa rồi Hồ Cầm xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là nàng tận lực căn bài. Diệp Thù trầm mặt thượng, hay là đi vào gian phòng cuối cùng, do dự ở trước cửa. Bản một lòng muốn gặp đối phương, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, hắn ngược lại là có chút câu nệ. Đứng ở cửa làm gì? Muốn làm môn thần có thể, cũng đừng tiến đến thôi. Bên trong lại truyền tới một tiếng quát lớn. Diệp Thù bị lời này dọa đến vội vàng đẩy cửa ra, chỉ gặp bên trong linh ẩn quay trung quanh, hào quang như vẽ, chính giữa trên cái bàn lớn ngồi hai người, tất cả là Khuynh Quốc Khuynh Thành chi tư. Một cái quần áo bại lộ, chỉ mặc một bộ màu hồng ti y, mãnh liệt hình dáng như ẩn như hiện, nùng trang nhạt bôi, bị nhãn như tờ, tựa như ăn người yêu tình, để cho người ta chỉ nhìn một chút, toàn thân liền khô nóng khó có thể bình an. Mà nữ yêu này tinh gặp cửa ra vào Diệp Thù cũng kinh thán không thôi, ngoan ngoãn, người sư điệt này thật đúng là anh tuấn đáng yêu, sư thúc ta nhà, thấy cũng thật sự là lòng ngứa ngáy nghe nàng cái kia giọng dịu dàng làm khí. Một bên khác áo bào đen lánh diễm, thủy mỹ yêu kiểu nữ nhân tuyệt sắc mặt lộ không nhanh, hồ ly chết tiệt, đừng ở này gọi ngu xuẩn, bản tọa gặp không quen. Lời này vừa nói ra, nữ yêu tinh kia lúc này mới thu hồi sắc mặt, nhưng không quên liếc mắt để bày tỏ bất mãn. Sư chất, sư thúc. Đi vào trong phòng Diệp Thù trong nháy mắt liền đoán được, cùng mình sư tôn ngồi chung một cái bàn nữ tử, hẳn là cái kia Hợp Hoàn Tông tông chủ Hồ Linh. Cũng chỉ có nàng cái này tam sư thúc, Diệp Thù mới chưa từng được chứng kiến. Hôm nay gặp mặt, chỉ cảm thấy thiên nhân. Làm sao da miệng thịt mềm cùng 15-16 tuổi tiểu cô nương giống như còn xinh đẹp như vậy tuyệt luân, trách không được, đây chính là trong truyền thuyết nam tu ác ngộng, phương pháp song tu đại ma đầu, Hợp Hoàn Tông sát ma vương, Hồ Linh. Diệp Thù cũng không khỏi thừa nhận, đích thật là rất có tư vị. Nhìn đủ rồi chưa? Đông nhiên, hắn bên tai truyền đến một thanh âm, giống như hàn phong thẳng thổi hắn trán. Diệp Thù lập tức thanh tỉnh, ngoái nhìn chỉ gặp Lạc Cửu Yên tấm kia trắng non dung nhan, đóng mấy sợi xương hàn, ánh mắt lạnh thấu xương giống như sáng trong đao, hắn lúc này mới ý thức được đại sự không ổn. Sư tôn, ta chỉ là lần thứ nhất gặp Hồ sư thúc. Sợ không nhớ được tướng mạo của nàng, sau này thời điểm gặp lại nhận không ra, nói ta không có trí nhớ, lúc này mới nhìn nhiều mấy lần. Hắn lơm lớp lo sợ nói xong. Đột nhiên, truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc, ai nha, cái này ngoan sư chất thật đúng là hiểu chuyện để ý, biết nhớ sư thúc diện mạo, không giống một ít người, làm lên sự tình đến, trở mặt không quen biết. Đông. Cái bàn vang lên một tiếng. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn một chút, trong nháy mắt biết là ai đang quay bàn, chỉ bất quá có chút chấn kinh, cái bàn này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, chất lượng cũng quá tốt. Người sư thúc cái này lẳng lơ kình chính là ném trong bể người lần đầu tiên liền có thể nhận ra, nhớ nàng làm gì? Lạc Cửu Yên lạnh lùng nói ra. Hừ, ngươi nói cái này kêu cái gì nói? Hồ Linh hừ lạnh một tiếng. Diệp Thu đứng ở một bên, không dám lên tiếng, chỉ bất quá khỏe miệng có chút ý cười. Hắn ý thức đến một vấn đề, đó chính là đối phương vậy mà nguyện ý cùng mình sư đồ chi danh xưng hô. Chẳng lẽ nói, chuyện này có chỗ cải thiện? Mà Diệp Thu tâm tư phảng phất bị Lạc Cửu Yên cho xem thấu, nàng gõ nhẹ cái bàn, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Gian phòng này ta bố trí ngăn cách trận pháp, có thể che đậy thiên đạo truy tung, người ta có thể bình thường giao lưu, tiếp tục một canh giờ, nhưng ra gian phòng này lời nói, làm như thế nào, liền làm sao, biệt ly quá gần. A, dạng này a. Diệp Thù trong nháy mắt không cười nổi, nguyên lai, việc này trước có chỗ chuẩn bị, trách không được nguyện ý để cho mình tiến đến gặp mặt. Sư tôn, sau này chúng ta có thể hay không bố trí một cái lớn một chút không gian, thời gian dài một chút. Hắn không khỏi kỳ tư diệu tưởng. Lạc Cửu Yên vẫn không trả lời, ngược lại là Hồ Linh cười ra tiếng, hảo tiểu tử. Thật sự cho rằng ngươi sư tôn không gì làm không được, liền ngay cả thiên đạo cũng không nhìn ở trong mắt. Bây giờ ngươi sư tôn tuy nói tại cả tòa thiên hạ khó gặp địch thủ, thế nhưng là cùng thiên đạo đọ sức, ngay cả tiên nhân cũng không phải, thuần túy là tự tìm đường chết. Tốt a. Diệp Thu thở dài, hắn cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Sau đó, hắn lúc này mới nhớ tới trong lòng mình cái kia ưu cục, xoắn xuýt phía dưới, mới dùng sức mở miệng, đã như vậy, sư tôn, ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng, a không, là cáo chi ngươi, chuyện này ta đã cầm xuống chủ ý. Chương 407, sư thúc trời sập chương 407. Sư thúc trời sập là thông chi, không phải thương lượng. Phương diện này, Diệp Thù kiên định là thường, hắn đã làm tốt nói ra trận tướng, bị Lạc Cửu Yên cho đánh chết chuẩn bị. Tóm lại, vì hai người tương lai, đối với chuyện này nhất định phải biểu hiện ra trước nay chưa có định lực, cho dù là Lạc Cửu Yên mặt mũi cũng không cho. Nói, Lạc Cửu Yên biểu lộ mang theo kinh ngạc, nàng có được gặp Diệp Thù ở trước mặt mình bá đạo như vậy, sự tình ra khác thường tất có yêu, nàng cũng có chút cảm thấy kỳ quái. Diệp Thù tại ánh mắt của các nàng phía dưới, hít thở sâu mấy hơi thở, lúc này mới cả gan, kiên trì, đem chính mình tiếp thông ra nhiệm vụ cái này một chuyện. Toàn bộ bàn giao đi ra. Nói xong, hắn kém chút nhịn không được thân thể té ngã, lảo đảo chống đỡ tường, nhưng cũng không chịu nổi, toàn thân mồ hôi đầm địa, giống như tại phòng tắm hơi một dạng, há mồm thở dốc, không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Cửu Yên biểu lộ, nhưng hắn biết, Lạc Cửu Yên mặt tuyệt đối rất đen, ánh mắt có thể giết chết chính mình. Mặc cho ai biết mình người thường, sẽ đi cùng một cái nữ nhân xa lạ thành hôn, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, huống chi nàng là nữ ma đầu Lạc Cửu Yên. Diệp Thù trong lòng mặc niệm xong, chỉ hy vọng chờ chút đối với mình thống khoái một chút, đừng chết quá tra tấn. Nhưng, chung quanh an tĩnh dị thường, hô hấp của mình đều trở nên ồn ào không thôi. Nàng lại không có trước tiên nổi giận đối với mình thống mạn, đây thật là cổ quái vô cùng. Thế nhưng là Diệp Thù lại có một loại đoán trước, có lẽ cái này có thể là trước bao táp điểm báo. 10 hơi thở, 50 hô hấp, 100 cái hô hấp. Diệp Thu cúi đầu, thật không dám ngẩng đầu đi xem Lạc Cửu Yên, nhưng dạng này không một người nói chuyện, cũng 10 phần dày vò, làm hắn đầu ngón chân đều ngứa. "Uy, Hồ sư thúc, ngươi như thế thích nói chuyện lúc này cũng nói một câu, sinh động một chút không kỳ à, làm sao lại ngay cả ngươi cũng không nói chuyện?" Diệp Thu nội tâm hò hét. Rốt cuộc có người mở miệng, giống như Hồ Linh nghe được Diệp Thu tiếng lòng giống như cười nói, "Ha ha, đại sư tỷ, ngươi chuyện gì xảy ra?" "Câm." Nghe thấy đồ đệ mình có tin mừng, tại sao không nói chuyện nha? Nàng sớm tại một năm trước, chính mình một cái thân truyền đồ đệ ngộ hại, liền đã biết hai người quan hệ thân mật, cũng đại khái lý giải Lạc Cửu Yên vì cái gì thời gian dài như vậy giữ yên lặng, không mở miệng nói chuyện nguyên nhân. Vốn định ở một bên tọa sơn quan hổ đấu, xem bọn hắn hai sư đồ cãi lộn. Kết quả Lạc Cửu Yên đã vậy còn quá lâu không nói không rằng, cái này có thể để nàng nhịn gần chết, không mở miệng không được, kích thích Lạc Cửu Yên. Mà lúc này thời khắc này Lạc Cửu Yên, mặt không biểu tình, tinh mâu bình tĩnh, cho người cảm giác thật giống như một ngụm không có chút gợn sóng nào giếng cổ. Đều để Hồ Linh cảm thấy quái, đại sư tỷ lúc nào trở nên an tĩnh như thế đứng lên. Rốt cục, Lạc Cửu Yên mở miệng, sắc mặt còn mang theo một vòng vui mừng, "Tốt, chuyện này hoàn thành không sai, vượt sâu kia lão nhân cáo giả, cực ít có người có thể trong tay hắn chiếm được tiện nghi, ngươi cũng coi là cơ duyên xảo hợp, đánh chết nhà hắn thánh tử, có thể lấy được phần này tiện nghi." Lời này vừa nói ra, Diệp Thủ cùng Hồ Linh đều cảm thấy kỳ quái. Hồ Linh kìm nén không được, chủ động hỏi, "Đại sư tỷ, điểm mấu chốt không ở nơi này đi, hắn ý tứ nói là, hắn muốn cùng ẩn tiên gia tộc thông gia, hắn muốn kết hôn." Diệp Thủ nắm chặt nắm đấm, rất muốn gật đầu. "Đúng thế, ý của ta là cái này." Lạc Cửu Yên bình tĩnh như trước trả lời, "Chuyện này tự nhiên là tốt, cái kia Trần gia là mọi người, cho dù là tại chín đại ẩn tiên gia tộc ở trong cũng sắp xếp tiến ba vị trí đầu, nếu như ngươi có thể làm nhà hắn con rể, dụng tâm một chút, có thể được lấy đại dụng nói, có lẽ bọn hắn sẽ thưởng thức ngươi, chuyển thụ cho ngươi tiên nhân truyền thừa." Cái này Diệp Thủ cùng Hồ Linh liếc nhau một cái, đều rất là im lặng. Rõ ràng trọng điểm cũng không ở trên phương diện này mặt. Nàng chẳng lẽ đối với chuyện này cũng không có bất luận cảm tình gì ba động sao? Diệp Thu chỉ cảm thấy rất là thương tâm, hắn thà rằng đối phương đánh hắn, mang hắn, cũng không nguyện ý hiện tại bày biện một bộ hờ hững biểu lộ, đối với phương diện kia không có bất kỳ cái gì đáp lại. "Đại sư tỷ, chẳng lẽ lại, ngươi đối với ngươi đồ đệ ngoan không có nửa điểm dụng tâm?" Lúc này, Hồ Linh hỏi Diệp Thu trong lòng muốn hỏi nhất lời nói, nhưng nàng dụng ý chỉ là muốn để bọn hắn trở nên gay gắt đứng lên, ồn ào một phen, ngược lại là dạng này bình thản cái bản, không có nửa điểm đáng xem. Lạc Cửu Yên nhìn thoáng qua Hồ Linh, biết người sư muội này đã sớm phát hiện chính mình cùng Diệp Thủ quan hệ, cũng không đề phòng, chỉ nói là, "Sư tỷ ta cùng khác biệt mà sự tình, cùng chuyện này có quan hệ gì?" "A." Hồ Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy khó có thể tin. "Đại sư tỷ, ngươi đây không phải đang nói đùa chứ? Hắn lập tức liền muốn kết hôn, ngươi vậy mà nói, cùng ngươi có quan hệ gì?" "Muốn buồn nghịch, cũng không phải như vậy buồn nghịch." Diệp Thủ cũng tương tự xem không hiểu, Lạc Cửu Yên hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, là yêu hay là không yêu, cũng hoặc là hận, đều lơ lửng không cố định. Nhưng mà Lạc Cửu Yên mỹ nhan còn hiện ra một vòng ý cười, rất là nhẹ giật. "Ha ha, bản tọa lại hồ đồ, cũng biết chân tình giả ý bốn chữ này đến tuột cùng là thế nào biết." "Sư tôn." Diệp Thu ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng. Lạc Cửu Yên đứng người lên, cạn đi hai bước, còn qua đi thân thể, cười nói, "Khác biệt mà, ngươi cứ yên tâm, vi sư biết dụng ý của ngươi là vì sao, còn không phải ngươi giả tá chuyện thông ra, tiếp cận cái kia người Trần gia, đi đoạt cái kia cựu chuyển tiên nhân truyền thừa, lấy được nịch tiên cải mệnh chi pháp, phá giải báo hiệu sao?" Giọng nói của nàng trở nên ôn nhu, "Vi sư lại không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra dụng ý của ngươi?" Sư tôn lời này vừa nói ra, Diệp Thủ có chút không kiềm được, vuốt vuốt hai mắt đẫm lệ mông lung con mắt. Hắn thân là nam nhi bảy thước có nước mắt không nhẹ phủi, nhưng đến cái này cảm động chỗ, cũng không nhịn được. Nàng vậy mà có thể hiểu được, lý giải dụng ý của mình, mà không phải nghe được lương mình phản lời này, liền cãi lộn, trách tội chính mình. Đây quả thực, liền cùng nằm mơ giống như. Diệp Thủ nỗi lòng lo lắng, bình yên vô sự rơi xuống, ngược lại là cảm động đến nói không ra lời. Mẹ nhà hắn kỳ quái, ngược lại là Hồ Linh đen khuôn mặt, nhịn không được phát nổ nói tục. Vốn định nhìn xem hai người bọn họ nhau nhau cúi bụi, ai biết hai người bọn họ ngược lại là lẫn nhau lý giải cảm động đứng lên, cái này khiến châm ngòi thổi gió nàng thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế là nàng tiếp tục nói, "Uy, đại sư tỷ, hắn tiểu tử này thế nhưng là cùng những nữ nhân khác kết hôn, ngươi không có khả năng hiểu như vậy." Lạc Cửu Yên nhẹ nhàng khoát tay, "Sư tỷ ta tự nhiên minh bạch dụng ý của hắn, hắn chỉ là gặp dịp thì chơi." "A." Hồ Linh nhíu mày, "Cái gì gặp dịp thì chơi? Đại sư tỷ, nam nhân lời nói ngươi cũng tin tưởng? Hắn nói là nói như vậy, chính là để cho ngươi buông lòng cảnh giác. Ai biết hắn sẽ cùng Trần gia nữ nhân nguyên ương nghịch nước, ân ân ái ái thời điểm, có lẽ sẽ còn nói ngươi nói xấu." Lạc Cửu Yên ngoái nhìn xem nàng, trầm mặc hai lần, cuối cùng chỉ nói mấy chữ, "Ta tin tưởng hắn." "Tin tưởng hắn?" Hồ Linh chỉ cảm thấy lời này vừa ra, trong lòng mình vắng vẻ, trong nháy mắt ghen tuông đại phát, còn muốn tiếp tục lại nói, nhưng lập tức bị Lạc Cửu Yên đánh gãy. "Sư muội, ngươi chẳng lẽ không có tin tưởng người sao?" "Vâng." Lời này vừa nói ra, Hồ Linh hai mắt tối sầm, đầu ông tắc hưởng, lập tức ngốc tại chỗ, biểu lộ thần thái ngưng kết tại lúc này, giống như hóa đá bình thường. Chỗ nào còn có nói chuyện suy nghĩ, tâm tình liền tựa như trời sập, đưa nàng vô tình đặt ở dưới đáy.